Chương 1, đánh dấu thu hoạch được đại nhật Như Lai thần trưởng. Thiếu Lâm tự, Tàng Kinh các bên ngoài. Một cái 10 tuổi tiểu sa di ngay tại yên lặng quét rác, chính là xuyên qua mà đến Cố Phàm. Đời trước của hắn rất thích hoài y ân cựu thế giới võ hiệp, hướng tới mình trở thành tiên y nộ mã hiệp khách, thế nhưng là một khi xuyên qua mà đến, lại trở thành Thiếu Lâm tự một cái không có tiếng tăm gì lao tăng quét rác. Mặt chữ trên ý nghĩa lao tăng quét rác, toàn bộ Thiếu Lâm tự có gần trăm tên lão tăng quét rác, đều là tư chất thấp tiểu hòa thượng. Nhớ lại trong đầu ký ức, Cố Phàm cũng biết nguyên chủ thân phận, Đại Minh Tần Vương cháu trai. Thế giới này, chư quốc cùng tồn tại, có Đại Đường, Đại Minh, Đại Tống, còn có Nguyên, Liêu, Kim, Đại Lý, thổ phiên các nước. Cái này Đại Minh cùng hắn trong trí nhớ Đại Minh lịch sử quỹ tích có chút khác biệt. Chu Nguyên Chương băng hà về sau Chu Doãn Văn kế vị, Chu Lệ Khởi bình tĩnh nan không thành công, nhưng Chu Doãn Văn tức bỏ thuộc địa cũng không tận toàn công. Mà Chu Nguyên Chương tại vị thời gian phong Tần Vương, Ninh Vương chờ 25 cái trừ vương, Tiến Vương Chu Sát, có 10 cái trừ vương bị tức bỏ thuộc địa, phía sau trăm năm lại có 6 cái trừ vương lục tục no ngoe bị tức bỏ thuộc địa. Nhưng cho tới bây giờ, còn có Tần Vương ở bên trong 8 cái trừ vương nắm giữ lấy to lớn quyền lực, ngay cả Đại Minh hoàng đế đều không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Tần Vương chính là một cái trong số đó. Nhưng trước đây không lâu, phụ Tần Vương phát sinh đại loạn, Cố Phàm phụ mẫu mang theo hắn trốn thoát, địch nhân bám đuôi truy sát, vì bảo hộ hắn, Mai Danh nhận tích đưa vào Thiếu Lâm tự. Ta vận khí này cũng đủ kém, thân là Tần Vương cháu trai, rõ ràng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, lại muốn làm Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác. Cố Phàm trong lòng yên lặng nhà rảnh. Tại chư quốc bên trong, Đại Minh quốc lực là thuộc về mạnh nhất một ngăn, chỉ có Đại Đường, Nguyên có thể so đo, mà Tần Vương lại là Đại Minh chư vương đứng đầu, nắm giữ mười mấy vạn đại quân tinh nhuệ, phụ Tần Vương thế mà lại phát sinh nội loạn, dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết trong đó lớn bao nhiêu ẩn tình. Đại Minh từ Chu Doãn Văn bắt đầu, Nam Mộng cũng nhớ tức bỏ thuộc địa, đến nay trăm năm mỗi một cái hoàng đế đều không có từ bỏ, cũng rất có hiệu quả, từ 25 cái chư vương giảm bất đến 8 cái chư vương. Mà bây giờ cái này 8 cái chư vương đối Đại Minh hoàng đế tới nói cũng là như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Phủ Tần Vương nội loạn không có hoàng đế đang nhúng tay, đồ đần cũng không tin. Nhưng Cố Phàm nghĩ lại, rời đi phủ Tần Vương cũng trở tại cách xa nguy hiểm. Trong phủ Tần Vương loạn phía sau ẩn tàng chính là chư vương cùng hoàng đế tranh đấu, loại này chính trị đấu tranh bên trong, nhân mạng như cỏ rác, Cố Phàm cũng không muốn một xuyên qua tới chỉ thấy Diêm Vương. Sâu kiến còn sống tạm bợ, làm một cái lao tăng quét rác dù sao cũng so rơi đầu tốt. Đồng nhiên, một thanh âm ở bên tai vang lên, đánh dấu hệ thống kích hoạt. Khóa lại thành công, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Cố Phàm đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, trong đầu suy nghĩ chuyển động, hắn ý thức được cơ duyên của mình tới, ở trong lòng hỏi, mỗi một cái địa phương đều có thể đánh dấu sao? Mỗi ngày có thể đánh dấu mấy lần? Nội tình càng thâm hậu, nhưng đánh dấu số lần càng nhiều, nội tình càng thâm hậu địa phương, đánh dấu ban thưởng càng phong phú, mỗi ngày túc chủ chỉ có thể đánh dấu một lần. Cố Phàm như có điều suy nghĩ, hệ thống giải thích rất rõ ràng, nội tình mà chưa rất dễ lý giải, tỉ như Thiếu Lâm tự mấy trăm tòa nhà kiến trúc, một tòa phổ thông kiến trúc, nội tình khẳng định so không thượng Đại Hùng Bảo Điện, cũng tất nhiên không sánh bằng trước người hắn Tàng Kinh Các. Cung hỉ phía dưới, Cố Phàm cảm xúc cơ hồ khó tự kiềm chế, còn tốt hắn biết Tàng Kinh Các không phải trốn không người, thật sâu hô hấp mấy ngụm ngăn chặn muốn cười to xúc động. Lúc đầu Cố Phàm cho là mình cả một đời cùng cao thủ vô duyên, dù sao hắn tại phủ Tần Vương liền kiểm chắc qua, võ đạo tư chất thấp, luyện võ cả một đời cũng bất quá công phu mèo ba chân. Tại phủ Tần Vương bên kia không có tin tức tình huống, chỉ có thể thành thành thật thật tại Thiếu Lâm tự quét rác, có lẽ mấy chục năm sau, Thiếu Lâm tự một cái dần dần ra đi lại sẽ không võ công lão tăng quét rác chính là hắn. Hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Cố Phàm con ngươi co rụt lại, hắn kế thừa nguyên chủ toàn bộ ký ức, nếu như nhớ không lầm, Đại Nhật Như Lai thần trưởng là Thiếu Lâm tự mạnh nhất thần công tuyệt học, nghe nói là Phật tổ mượn Đạt Ma chi thủ chuyển xuống môn thần công này tuyệt học, trong thiên hạ có thể sánh được thần công tuyệt học lác đác không có mấy. Vâng. Ngay một khắc này, một con che trời bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện trên bầu trời, bàn tay lớn này giống như lưu ly minh châu, trong ngoài trong suốt, tản ra vạn trượng kim quang, phổ chiếu chúng sinh. Ông cự trường đè xuống, Phật quang vạn trượng, bao phủ toàn bộ Thiếu Lâm tự, không có gì không đến, đâu đâu cũng có, nương theo lấy thiện sướng thanh âm, đem toàn bộ Thiếu Lâm hóa thành Phật quang hải dương. Tại cái này Phật quang bên trong, có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hiện hiện, từng cái sinh động như thật, dáng vẻ trang nghiêm, phát ra hùng vĩ vô cùng tụng kinh âm thanh, tựa hồ tại siêu thoát đám người đến bị nạn. Thiếu Lâm tự lên tới phương trượng, xuống đến phổ thông tăng nhân, toàn bộ vì thế mà chấn động, vì giảm xuống đất, thành kính dập đầu, cùng nhiệt hô to Phật tổ hàn thế. Hô 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 hô. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, lại là Thiếu Lâm tự phương trượng miền đế, Giới Luật viện, Bồ Đề viện, La Hán đường, Bàn Mực đường, Xá Lợi viện viện thủ, Thiếu Lâm tự cao thủ cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Lúc này bọn hắn đều là yên lặng nhìn xem hiện lên ở thiên khung phía trên, kia phương viên vạn trượng cự đại Phật trưởng, cực kỳ chấn động nhìn chăm chú Phật quang bên trong Phật Đà, Bồ Tát. A Di Đà Phật, ngã Phật hiển thánh. Phương trưởng huyền đế chắp tay trước ngực thấp tụng Phật hiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Cái khác viện thủ cũng mở miệng. Nửa nén hương về sau, Phật quang mới chậm rãi biến mất, Thiếu Lâm tự khôi phục lại bình tĩnh. Chính là Phật môn lục địa thần tiên cũng không có khả năng tản mát ra như thế nồng đậm Phật quang, các ngươi nhưng phát giác được Phật quang nơi phát ra. Huyền đế khó nén nội tâm chấn kinh, nhìn về phía những người khác. Thiếu Lâm tự thân là thiên hạ có ít đại phái, nhiều nhất thời điểm đã từng ba tôn lục địa thần tiên cùng tồn tại, bây giờ mặc dù suy sụp, không có lục địa thần tiên trấn tự, nhưng cũng rõ ràng lục địa thần tiên thực lực. Giống như là Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Bồ Đề viện viện thủ chậm rãi nói, Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Không thể nào, môn thần công này đã thất truyền mấy trăm năm sao? Ý của ngươi là ta Thiếu Lâm tự có ai đạt được đại nhật như lai thần trưởng rồi? Thiếu Lâm tự các cao thủ trong mắt đều là lửa nóng. Từ khi trăm năm trước Thiếu Lâm tự cuối cùng một tôn lục địa thần tiên cùng ma môn một tôn lão tổ đồng quy vu tận về sau, liền rốt cuộc không có sinh ra lục địa thần tiên. Cái này đến nay trăm năm, Thiếu Lâm tự thực lực lấy mắt thường có thể thấy được suy sụp. Đã từng thiên hạ toàn bộ võ lâm, Bắc Sùng Vũ rừng, Nam Tôn Võ Đàng, thuộc về thiên hạ số một số hai đại tông phái. Mà bây giờ, nặc lớn Thiếu Lâm tự, thế mà chỉ có một tôn thiên tượng đại tông sư, chính là tại bên trong Phật môn, thế lực đều chưa có xếp hạng năm vị trí đầu. Nếu là Thiếu Lâm tự có ai đạt được thất truyền chân phái tuyệt học, có lẽ có thể khiến Thiếu Lâm tự lại lần nữa hưng thịnh. Chương 02, 7 năm. Chỉ Huyền tông sư đỉnh phong. Một đám cao thủ thảo luận nửa ngày, cũng không biết chân tướng là cái gì, việc này như vậy thành Thiếu Lâm tự một cọc án chưa giải quyết. Nếu như bọn hắn biết, tạo thành đây hết thể động tinh chính là tàng kinh các bên ngoài một cái quét rác tiểu hòa thượng, sợ rằng sẽ kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Không hổ là Thiếu Lâm tự chân phái tuyệt học, đại nhật như lai thần trưởng, vậy mà tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Cố Phàm trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhìn chung quanh một chút, không có người nào chú ý tới hắn. Hoàn thành mình quét dọn nhiệm vụ, trở lại trụ sở, Cố Phàm hai mắt nhắm lại, cảm ngộ đại nhật như lai thần trưởng. Tại trong đầu hắn, một tôn Phật Đà đứng sừng sững ở đó, Phật quang vạn trượng, tản ra trang nghiêm, túc mục khí tức. Phật quang sơ hiện, Phật hỏi Già Lam, Phật ảnh tung hành, Phật động sơn hà, Phật quang phổ chiếu, Kim đỉnh Phật đăng, trời Phật hàng thế, Phật pháp vô biên, vạn Phật hướng tông. Tôn này Phật Đà không ngừng biến ảo, diễn luyện lấy như lai thần trưởng, cơ hồ tương đương với Phật tổ tự mình đem như lai thần trưởng truyền cho hắn. Chỉ tiếc, ta bây giờ căn bản không cách nào sử dụng như lai thần trưởng. Cố Phàm hơi có chút đáng tiếc. Bực này thần công tuyệt học, tự nhiên không phải hắn một cái không có bất luận cái gì võ đạo cơ sở người có thể thi triển. Tựa như là muốn phát huy như ý kim cô đồng ý lực, điều kiện tiên quyết là có thể lấy lên được căn này cây gậy, ngay cả cây gậy đều không cầm lên được, cái gì đều nói lời vô dụng. Trước cho mình định một cái nhỏ mục tiêu, để cho mình thực lực đạt tới có thể thi triển đại nhật như lai thần trưởng tình trạng. Cố Phàm trong lòng yên lặng cho mình định cái nhỏ mục tiêu, tuyệt không gấp. Có đánh dấu hệ thống tại, các loại công pháp đan dược thần binh đều cái gì cần có đều có. Lần thứ hai, Cố Phàm vẫn là đi tàng kinh các quét rác, trước tiên liền tiến hành đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được dịch cân tẩy tủy kinh, dịch cân tẩy tủy kinh, ha ha, thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Dịch cân tẩy tủy kinh tên tuổi mặc dù không bằng đại nhật như lai thần trưởng như vậy lớn, nhưng cũng là Thiếu Lâm tự tuyệt học một trong. Cố Phàm hiện tại cần chính là cải thiện tư chất nội công công pháp, mà cái này hai hạng, dịch cân tẩy tủy kinh toàn bộ phù hợp. Dịch cân tẩy tủy kinh, tên như ý nghĩa, dịch cân, tẩy tủy, phát xương, cải thiện căn cốt, nếu là tu luyện có thành tựu đem nó nắm giữ, đủ để khiến người thoát thai hoàn cốt. Cố Phàm tư chất quá mức thấp, cần nhất chính là bực này hiệu quả công pháp. Tâm niệm vừa động, Cố Phàm liền nắm giữ dịch cân tẩy tủy kinh tinh túy, một dòng nước ấm chống rông xuất hiện. Theo một trận lốt bốp tiếng cạch cạch, hắn bắt đầu thoát thai hoán cốt. Cố Phàm cố nén toàn thân tê dại bắt đầu quét rác, thoát thai hoán cốt quá trình kéo dài một buổi sáng thời gian, lúc này hắn quét dọn nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Giang rắc. Để trồi xuống, Cố Phàm hoạt động tứ chi, một cỗ mạnh mà hữu lực cảm giác tự nhiên sinh ra, chỉ cảm thấy mình có thể một quyền đấm chết một con trâu. Ầm. Trung điệp nắm tay, một quyền đánh ra, vậy mà đánh ra khí bạo âm thanh. Không hổ là hệ thống xuất phẩm dịch cân tẩy tủy kinh, trực tiếp để cho ta tu luyện có thành tựu, thoát thai hoàn cốt, một buổi sáng liền để ta trực tiếp võ đạo nhập phẩm. Cố Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, trong đan điền chiếm cứ một đoàn chân khí, có thể tùy ý điều động, khiến cho tại kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, toàn thân bên trong vận chuyển. Thiên hạ võ đạo phân cửu phẩm, trên đó là kim cương cảnh, chỉ huyền cảnh, thiên tượng cảnh, lục địa thần tiên cảnh. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao, nhất phẩm phía trên mới là kim cương cảnh. Phàm là luyện được chân khí, liền mang ý nghĩa võ đạo nhập phẩm. Theo Cố Phàm biết, liền xem như thiên phú căn cốt cho dù tốt, cũng cần trải qua trăm ngày trúc cơ mới có thể bảo phẩm, mà hắn một cái chưa hề người luyện võ thế mà trực tiếp vượt qua trăm ngày trúc cơ, trực tiếp võ đạo nhập phẩm. Để người ta biết, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Một mặt là dịch cân tẩy tủy kinh thần kỳ, một mặt là hệ thống tác dụng. Nếu là đơn độc cho hắn một môn dịch cân tẩy tủy kinh, chỉ là nhập môn liền cần thời gian mấy tháng, hoàn toàn nắm giữ chỉ sợ cần vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Thiếu Lâm tự sáng lập đến nay, tu tập dịch cân tẩy tủy kinh hòa thượng không biết có bao nhiêu, nhưng quanh năm suốt tháng cố gắng, thường thường chỉ có thể đối căn cốt có một ít cải thiện tác dụng, chân chính tu thành khiến căn cốt tư chất thoát thai hoán cốt mỗi 100 năm đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại thường thường đều là rất lớn tuổi lão hòa thượng. Phía sau thời gian, Cố Phàm tại trụ sở cùng tàng kinh các hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngày thứ ba tại tàng kinh các đánh dấu một bình tiểu hoàn đan. Đại hoàn đan, tiểu hoàn đan là Thiếu Lâm tự nổi danh nhất đan dược, đều có tăng tiến công lực hiệu dụng. Trong đó đại hoàn đan ngoại trừ tăng tiến công lực hiệu dụng, còn có thể nhưng quanh năm suốt tháng cố gắng, thường thường không thu hoạch được gì, chỉ cần không có chết, ăn vào đại hoàn đan đều có thể trị liệu thương thế. Chỉ bất quá đại hoàn đan quá mức chân quý, Thiếu Lâm tự mấy năm mới có thể luyện chế một lò. Mà tiểu hoàn đan, Thiếu Lâm tự hàng năm đều sẽ khai lò luyện chế. Thiếu Lâm tự không có lục địa thần tiên, không có đại nhật như lai thần trưởng về sau còn có thể miễn cưỡng duy trì mặt bài, đại hoàn đan, tiểu hoàn đan không thể bỏ qua công lao. Nhưng cũng là bởi vì đại hoàn đan, tiểu hoàn đan hiệu quả lớn, khiến cho thế lực khác càng phát ra ngấp nghé Thiếu Lâm tự. Đặc biệt là Thiếu Lâm tự suy sụp về sau, không ít thế lực ngao ngoe muốn động. Ngày thứ tư, Cố Phàm đánh dấu thu được Tiên Long Bát Bộ, đây là Thiếu Lâm tự vô thượng kinh công. Ngày thứ năm, Cố Phàm đánh dấu thu được Sư Tử Hống, đây là Thiếu Lâm tự âm ba công. Nhưng là tại tàng kinh các đánh dấu sau mười mấy ngày, ban thưởng rõ ràng trở nên kém, hắn liền cải biến đánh dấu địa điểm. Dù sao Thiếu Lâm tự ngoại trừ số ít cấm địa, không có Cố Phàm không thể đi. Thời gian trôi qua như thời gian qua nhanh, Cố Phàm tại Thiếu Lâm tự đã chờ đợi 7 năm. Cái này 7 năm bên trong, Cố Phàm tuân theo điệu thấp ý nghĩ, thành thành thật thật làm một cái lao tăng quét rác, mỗi ngày ngoại trừ quét rác chính là tu luyện. Thiếu Lâm tự sinh hoạt rất buồn tẻ, hàng năm đều có xúc phạm giới luật bị trọng phạt tăng nhân, nhưng Cố Phàm lại vui vẻ chịu đựng, bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể đánh dấu các loại ban thưởng, mỗi ngày đều có thể cảm giác được mình đang mạnh lên. Đối những cái kia xúc phạm giới luật, bị hồng trần dụ hoặc tăng nhân tới nói, Thiếu Lâm tự là muốn thoát đi lồng giam, có thể đối hắn tới nói lại là động thiên phúc địa. Chỉ sợ khắp thiên hạ đều không có mấy cái dạng này nội tình thâm hậu bảo địa. Tại giới luật viện đánh dấu, thu hoạch được đại hoàn đan tại Bồ Đề viện đánh dấu, thu hoạch được hàng long phục hộ công tại La Hán đường đánh dấu, thu hoạch được kim cương bất phôi thần công thái hư chân kinh niêm hoa chỉ bản nhược trưởng cầm long công long trảo thủ đại lực kim cương trưởng tâm ý khí hỗn nguyên công tụ lý càn khôn long tượng bản nhược công. Thời gian 6 năm, mỗi ngày đánh dấu, thu hoạch được công pháp, đan dược, tính ra hàng trăm. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, hắn thu được 50 môn, trừ cái đó ra, còn có không tại 72 trong tuyệt kỹ long tượng bản nhược công, thái hư chân kinh các loại, cũng có không bằng 72 tuyệt kỹ công pháp. Thiếu Lâm tự sáng lập mấy ngàn năm, chỉ là chuyển thừa công pháp lân cận 500 cửa. Phàm là Cố Phàm lấy được công pháp, ngoại trừ đại nhật Như Lai thần trưởng, tất cả võ công đều bị hắn tu luyện lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Mà thực lực của hắn cũng đạt đến chỉ huyền tông sư đỉnh phong, thiên tượng cảnh ở trong tầm tay. Chương 03, Thiếu Lâm nguy cơ. Mà lớn như vậy Thiếu Lâm tự, chỉ có Phương Trượng một cái thiên tượng đại tông sư tọa trấn, cùng các đại viện thủ 10 cái chỉ huyền tông sư. Cố Phàm cũng đã là chỉ huyền tông sư đỉnh phong, sắp vượt qua thiên tượng cảnh cánh cửa, lại thêm vô thượng tuyệt học đại nhật Như Lai thần trưởng, chính là Phương Trượng huyền đế cũng chưa chắc có thể ổn ép hắn. Bình thường võ giả, mặc kệ thiên tư căn cốt như thế nào yêu nghiệt, đạt đến nhất phẩm, chí ít cần 10 năm khổ tu. Trong lịch sử, chưa bao giờ có 30 tuổi trở xuống chỉ huyền tông sư, đây là có được liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng phía dưới. Về phần sử thượng trẻ tuổi nhất thiên tượng đại tông sư, cũng tuyệt đối vượt qua 40 tuổi. Tại đương đại, liền tồn tại dạng này một thiên tài. Võ đang vô thượng đại tông sư, Trương Tam Phong, nghe nói là 43 tuổi năm đó đạt đến thiên tượng đại tông sư chi cảnh. Mà Cố Phàm, vẹn vẹn tu luyện 7 năm, cũng đã là chỉ huyền tông sư đỉnh phong, loại này tốc độ tu luyện đã không phải là cưỡi tên lửa thượng thiên đơn giản như vậy, mà là tuấn di đến trên trời. Thời gian 7 năm, Cố Phàm cũng từ một cái tiểu hòa thượng trở thành một cái phong thần tuấn lãng đại hòa thượng, lưng thẳng tắp như thanh tùng, ngũ quan như đao gọt búa bổ, mặt mày cứng rắn, hai mắt thâm thúy, làn da ẩn ẩn hiện lên nhàn nhạt huỳnh quang. Sau một khắc, Cố Phàm thân hình còn xuống xuống dưới, trên da huỳnh quang cũng ảm đạm đi, con mắt cũng từ sáng ngời có thần trở nên ảm đạm vô quang. Mặc dù bề ngoài không có nửa điểm biến hóa, nhưng một chút nhìn qua, tựa như là hai người, khí chất hoàn toàn khác biệt. Thế giới này quá nguy hiểm. Cố Phàm cảm thấy mình ít nhất phải đạt tới lục địa thần tiên mới có thể có sức tự vệ, trước lúc này, nhất định phải khiêm tốn một chút lại địa thấp, tốt nhất đừng có bất kỳ người chú ý hắn, để hắn yên lặng đánh dấu tiếng trầm phát đại tài tốt nhất. Ha 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 ha, Thiếu Lâm tự con lửa trong nhóm. Ra ra trở về. Đồng nhiên, một đạo cực kỳ vang dội tiếng cuồng tiếu truyền khắp toàn bộ Thiếu Lâm, sóng âm quấy động, xuyên không liệt thạch, vẹn vẹn một đạo tiếng cười, liền khiến người ta cảm thấy chủ nhân thanh âm ý chí. Quân quên. Phế lối. Hung lệ. Bá đạo. Cố Phàm khẽ nhíu mày, thân hình khẽ động, lên như diều gặp gió. Trong khoảnh khắc liền đi tới 100 mét cao tán cây phía trên, giao mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, tóc hai rối bời như cổng sư nam tử đứng tại đại hùng bảo điện phía trên cùng thiếu. Kỳ Nhất Chu, ngươi dám? Một đạo hét to tiếng vang lên, thân ảnh lắc lư, một người xuất hiện tại đại hùng bảo điện phía dưới, chính là Đạt Ma Đường thủ tọa Huyền Chí. Huyền Chí, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi là Khổ Chí đồ đệ. Để cho ta đưa các ngươi sư đồ hai đi tới Mị Bắt Tụ đi. Ầm ầm, khí lưu đánh nổ. Kỳ Nhất Chu phát ra hét dài một tiếng, âm thanh chấn vài dặm. Khí lưu gào thét, trong chớp mắt vượt qua mấy chục trượng, lôi ra từng đạo tàn ảnh lao thẳng tới Huyền Chí. Oanh! Chân khí trùng trùng điệp điệp khuấy động, cuồn cuộn như sóng triều, đại hùng bảo điện bên ngoài thạch tháp, đồng lô trong nháy mắt bị vỡ nát, phương viên mấy chục mét phạm vi địa gạch như là đầu hũ yếu ớt, nương theo lấy kình phong bắn tung tóe mà lên. Hai người hung hiểm chém giết, thực lực không đủ ngay cả hai người như thế nào giao thủ đều thấy không rõ lắm. Ha 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 ha, Huyền Chí, thực lực của ngươi còn không bằng sư phụ ngươi, chết trong tay ta đi. Ầm. Huyền Chí bay ngược mà ra 10 mấy mét, sau khi rơi xuống đất đằng 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 lùi lại. Rút lui 7-8 bước mới dừng lại, ngực một cái nặc lớn thủ trưởng ấn, trận mắt tròn xoe nhìn xem Kỳ Nhất Chu, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, tiết hầu cổ động, ngửa mặt lên trời phốc phốc phun ra một ngụm nịch huyết, khí tất cả người đột nhiên hể bại xuống dưới. Hô hô! Cũng may, lúc này, lại có hai thân ảnh xuất hiện, chính là giới luật viện thủ tọa Huyền Khổ cùng Bồ Đề viện thủ tọa Huyền Thần, đều là chỉ huyền tông sư, một trái một phải bảo vệ Huyền Chí, cảnh giác nhìn xem Kỳ Nhất Chu, vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, Kỳ Nhất Chu. Huyền Khổ trong lời nói có chút không dám tin tưởng. 20 năm trước Kỳ Nhất Chu rõ ràng chết tại Phương Trượng sư minh trong tay mới đúng. Kỳ Nhất Chu cười lạnh không ngừng, rất kỳ quái sao? Ta trọng thương rất xuống ngàn trượng vách núi, thế mà không chết. Không sai, ta chính là muốn giữ lại cái mạng này trở về báo thù. 20 năm trước, hắn tại trọng thương tình huống dưới bị Huyền Đế đánh xuống vách núi, ấn đạo lý, hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Võ giả cũng không thể phi thiên độ địa, chí ít tại lục địa thần tiên trước đó là không cách nào phi hành. Ngàn trượng vách núi, liền xem như dưới trạng thái toàn thịnh tiên tượng đại tông sư rơi xuống đều sẽ bị bằng thành bánh thịt, huống hồ là trạng thái trọng thương hạ Kỳ Nhất Chu. Hắn 20 năm trước vẫn chỉ là chỉ huyền tông sư, có lẽ là ông trời phù hộ. Kỳ Nhất Chu khép cười một tiếng, lấy giọng buông lỏng nói ra mình tao ngộ, ta rơi xuống về sau không có chết, chỉ là toàn thịnh xương cốt toàn bộ nát, ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ lệch vị trí, nhưng ta chính là không chết, không cách nào động đậy, ta liền uống hạt xương, ăn côn trùng, ăn chuột, ăn con rắn, ăn rắn. Hắn liếm môi một cái, lộ ra một vòng bệnh trạng mỉm cười, ăn sống bọn chúng kỳ thật hương vị vẫn được, treo chống ta sống xuống tới suy nghĩ chính là muốn trở về tìm Thiếu Lâm tự báo thù. Biết vì cái gì ta lựa chọn hôm nay trở về a? Kỳ Nhất Chu hai tay mở ra, hai mắt nhắm lại làm say mê trạng, bởi vì ta biết Huyền Đế cái kia lão lựa chọn không có ở Thiếu Lâm tự a, hắn còn mang đi đại bộ phận Thiếu Lâm tự cao thủ, bây giờ Thiếu Lâm tự có ai là đối thủ của ta? Ngươi, Huyền Chí, vẫn là ngươi Huyền Khổ, hay là ngươi Huyền Thần? Vẫn là các ngươi cùng tiến lên. Ta Kỳ Nhất Chu thì sợ gì? Huyền Khổ biến sắc, biết cái này Kỳ Nhất Chu đến có chuẩn bị. Hiện nay đích thật là Thiếu Lâm tự lực lượng nhất chống giống một đoạn thời gian. Huyền Đế đã mang theo Thiếu Lâm tự rất nhiều cao thủ đi tham gia 10 năm một lần Phật pháp giao lưu đại hội. Nói là Phật pháp giao lưu đại hội, kỳ thật ngoại trừ Phật pháp biện luận, còn có võ đạo giao lưu, nói cho cùng, chính là quyết định đằng sau 10 năm, Phật môn ai làm lão đại. Thiếu Lâm tự hưng thịnh ngàn năm, cái này ngàn năm, phần lớn thời gian bên trong đều là Thiếu Lâm tự làm lão đại, 500 năm trước, Huyền Không tự quật khởi, bắt đầu khiêu chiến Thiếu Lâm tự lão đại mà vị, bất quá vấn đề không lớn. 300 năm trước, Đại Nhật Như Lai thần trưởng thất truyền, Thiếu Lâm tự Phật môn lão đại mà vị bắt đầu dao động. 100 năm trước, Thiếu Lâm tự cuối cùng một tôn lục địa thần tiên cùng ma môn lão tổ đồng quy vu tận, không có lục địa thần tiên Thiếu Lâm tự đã không xứng với Phật môn lão đại vị trí, địa vị lung lay sắp đổ. Cái này đến nay trăm năm, Thiếu Lâm tự cấp tốc suy sụp, mặc dù bằng vào thâm hậu nội tình miễn cưỡng có thể duy trì, nhưng là đối mặt Huyền Không tự khiêu chiến đã không đáng kể. Cùng tiến lên. Huyền Khổ ba người ánh mắt trao đổi một chút, đồng loạt ra tay nào về phía Kỳ Nhất Chu. Đầy trời côn ảnh gào thét mà đi, tại Huyền Khổ sôi trào mãnh liệt chân khí ra chỉ phía dưới, mỗi một côn đều mang theo vạn quân chi lực. Huyền Thần lại là tinh thông kiếm pháp, bước ra một bước, một vòng hàn quang từ bên hông bay lên, hoành kích mấy chục mét, mũi kiếm phun ra nuốt vào dài ba trượng kiếm khí chỗ đến, không khí như là vải vóc bị xé nứt. Chương 04, bàn tay lớn màu vàng nóng kiếm khí lăng liệt, phong mang sắc bén. Một kiếm phía dưới, réo rắt kiếm minh thanh âm vang vọng không dứt, kiếm giống như du long xuất uyên. Xuy kéo. Đối mặt ba cái chỉ Huyền Tông sư vây công, Kỳ Nhất Chu không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, thân thể cấp tốc cất cao, bành trướng, quần áo bị xé nứt, từng khối tựa như sắt thép đúc kim loại cơ bắp hiện hiện ra, cơ bắp đạn run ở giữa, không khí chấn động. Từng đầu thô to tựa như đại mãng gân xanh tại dưới làn da du động, tản ra một loại bung thả, bạo ngược khí tức. Trong mấy mắt, hắn liền biến thành cả người cao hơn 2 mét, khí tức hung bạo, giữ tận tiểu cự nhân. Ba chó con lựa chọn, lão tử muốn sống sinh sinh đánh chết các ngươi. Ầm ầm. Phương viên mấy chục mét chấn động kịch liệt, Kỳ Nhất Chu dưới chân hung hăng đập mạnh, cả người báo táp mà ra. Trước mặt hắn khí lưu giống như là chịu không được lực lượng khổng lồ xung kích, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng gầm gừ, tại kịch liệt bạo tạc khí lưu âm thanh bên trong, Kỳ Nhất Chu xông vào kiếm khí, côn ảnh, quyền cương bên trong. Ầm ầm. Bốn người kịch liệt va chạm, chém giết, tựa như từng quả đạn pháo rơi xuống bạo tạc, sóng âm xen lẫn kịch liệt khuấy động khí lưu mãnh liệt quét tán, lập tức đem phương biên mấy chục mét gạch đá bùn đất nhấc lên. Cái khác Thiếu Lâm tự cao thủ chuẩn bị tùy thời mà động, có chút tới gần trong khoảnh khắc con mắt biến thành màu đen, lỗ tai nhói nhói, trực tiếp bị to lớn sóng âm khí lãng chấn trọng thương. Hãi nhiên phía dưới, Thiếu Lâm tự cái khác cao thủ đội vàng rút lui trăm mét, không còn dám tới gần. Chỉ Huyền Tông sư ở giữa liều mạng tranh đấu, không đến cảnh giới này, tùy tiện tham dự vào cùng muốn chết không có gì khác biệt. Làm sao có thể? Kịch liệt chém giết phía dưới, Huyền Cổ con người đột nhiên rụt lại, phát giác được ba người liên thủ thế mà bị áp chế. Cái này thời gian 20 năm, Kỳ Nhất Chu thực lực thế mà đang tăng nhanh như gió, nghi là đạt đến nửa bước tiên tự cảnh. Đại Hùng Bảo Điện tại bốn người kịch liệt chém giết bên trong đã sụp đổ hơn phân nửa, bụi mù cuồn cuộn. Keng. Huyền Cổ hai mắt một lồi, hổ khẩu xé rách, côn thép thoát ly lòng bàn tay bay vụt ra ngoài, tiếp theo, một tay nắm mang theo ầm ầm đại lực khắc ở bộ ngực hắn. Sau đó chính là ngực đau xót, kịch liệt bạo tạc, cả người giống như là đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, còn tại không trung thời điểm, miệng cuồng thổ máu tươi. Yếu, yếu. Yếu, quá yếu. Ầm. Huyền Cổ vừa rơi xuống đất, liền nghe được Kỳ Nhất Chu phách lối tiếng cùng thiếu, sau đó liền gặp Huyền Chí cùng Huyền Thần bước hắn theo gót, toàn bộ đều bị thương nặng. Mà Kỳ Nhất Chu đại giới bất quá là một chút vết thương nhẹ. Báo thủ tư vị, thật tốt a. Kỳ Nhất Chu chật chật nhìn xem trọng thương ba người, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Kỳ Nhất Chu, ngươi đã nửa bước tiên tượng cảnh rồi. Huyền Thần sắc mặt khó coi. Cho dù là chỉ Huyền Tông sư đỉnh phong, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh bại bọn hắn. Kỳ Nhất Chu đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, không tệ. Ngươi cho rằng ta là các ngươi những này lão lửa chọc à? Cái này 20 năm, ta tại bên dưới vách núi mặt, cũng không phải sống luồng thời gian. Huyền Cổ hít sâu một hơi, Kỳ Nhất Chu, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta năm đó vây công ngươi, ngươi muốn tìm chúng ta báo thù, tình có thể hiểu, nhưng Thiếu Lâm tự những người khác, cùng ngươi không oán không kỷ, buông tha bọn hắn vừa vặn rất tốt. Buông tha bọn hắn, các ngươi năm đó buông tha ta rồi sao? Kỳ Nhất Chu mặt mũi tràn đầy châm chọc chi ý, ta làm tạm dịch thời điểm, bị con lửa chọc hành hung, tra tấn thời điểm, các ngươi buông tha ta rồi sao? Ta rất xuống vách núi, không cách nào động đậy. Sinh tử một đường thời điểm, các ngươi buông tha ta rồi sao? Ta ăn sống côn trùng, ăn sống chuột thời điểm, các ngươi buông tha ta rồi sao? Hiện tại ngươi để cho ta buông tha Thiếu Lâm tự con lựa chọn. Ha 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 ha. Kỳ Nhất Chu khuôn mặt vặn mẹo không còn hình dáng, làm ta nằm tại tối tăm không ánh mặt trời vách núi phía dưới thời điểm, ta liền thề, cả đời này, ta nếu có thể sống sót, tất cuối cùng hết thảy, đồ diệt Thiếu Lâm tự. Trên mặt hắn treo cùng với bệnh trạng mỉm cười, trong mắt đen như mực, ẩn chứa vô biên hung ác, hoán độc cùng tăng gốc. Lời nói này rơi vào huyền khổ đám người trong thai, dùng mình dâng lên khó có thể tưởng tượng ác hàn cảm giác. Đây là một loại muốn đem cựu nhân rút gân lột ra, ăn thịt hắn, uống máu, đem nó nghiền xương thành trò cựu hận. Ký nhất chu đằng đằng sát khí, Thiếu Lâm tự con lựa chọn, toàn bộ đều là giả nhân giả nghĩa hạng người, dạng này Thiếu Lâm tự không nên tồn tại ở trên thế giới này. Huyền Chí chậm rãi đứng dậy, hét lớn, kết thập bắt đồng nhân trận. Rõ. Bốn phương tám hướng gọt ra 18 tên hòa thượng, trong khoảnh khắc kết thành đại trận. Nhưng mà, không bao lâu, 18 cái cùng thượng toàn bộ bay ra ngoài. Quá yếu. Ký nhất chu thu quyền mà đứng, thần sắc khinh miệt, ta đã là nửa bước thiên tượng, trừ phi Huyền Đế lao lửa chọc trở về, ta quay đầu rời đi, chỉ là thập bắt đồng nhân trận, có thể loại ta cùng. Đáng tiếc ra, đây hết thảy đều không có nếu như. Huyền Cổ sắc mặt khô bại, ánh mắt tằm đạm. Chẳng lẽ Thiếu Lâm tự lại phải gặp thụ một lần đại kiếp sao? Thiếu Lâm tự truyền thừa mấy ngàn năm, hương thịnh ngàn năm, cũng trải qua vô số lần dung chuyển, nhưng không ngoài dự tính đều là đối mặt rất cường đại địch nhân, mới có thể tổn thất nặng nề. Bây giờ chỉ là một nửa bước thiên tượng, thế mà liền có thể để Thiếu Lâm tự gặp khó có thể chịu đựng tổn thất. Ký Nhất Chu xài bước hướng Huyền Khổ ba người đi đến, cười gần nói, ba người các ngươi đi trước trên Hoàng Tuyển lộ đi một lần, yên tâm, tiếp xuống ta sẽ đưa càng nhiều con lựa chọn xuống dưới cùng các ngươi. Đông, đông. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều chấn động một chút, khí thế của hắn cũng tăng cường một phần. Báo thù sắp đến, hắn là bực nào thoải mái, chân khí tại thể nội khuấy động, muốn đột nhiên xuất hiện. Sắp lúc báo thù, trong lồng ngực tích tụ 20 năm đoán khí sắp phóng xuất ra, tu vi lại có đột phá xu thế. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần có thể báo thù, đột phá thiên tượng cảnh ở trong tầm tay. Nơi xa, trăm mét đại thụ tán cây phía trên, Cố Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, quá mức. Đột nhiên, hắn hai con ngươi phảng phất có sao trời lấp lánh, sau một khắc, tay phải hắn một trường đấu hư mà ra. Động tĩnh gì? Ký Nhất Chu đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy thiên khung phía trên nguyên khí lan lộn, gào thét, một cỗ chí dương chí cường khí tức ngưng tụ. Chỉ là một phần trăm giây, một con trăm mị kim sắc cự trưởng liền ngưng tụ ra, tản ra đầy trời Phật quang, đem phương viên vài dặm nhuộm thành một mảnh xích kim chi sắc. Sau một khắc, cự trưởng này liền đem phía dưới không gian bắt đầu phong tỏa, sau đó hung hăng chụp lại. Đối mặt chớp mắt đã tới cự trưởng, Ký Nhất Chu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay chân lạnh bướt, da đầu sắp vỡ, hắn chỉ cảm thấy giữa thiên địa hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có cự trưởng này, muốn tránh đi, nhưng đã chậm. Bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo nghiền ép hết thảy chi thế lực rơi xuống. Phảng phất núi lửa bộc phát, thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa, bàn tay lớn màu vàng nóng thậm chí còn không hoàn toàn rơi xuống, thất khiếu liền bắt đầu chảy máu. Chương 05, ta chính là một cái lao tăng quét rác mà thôi, tại cái này uy thế kinh khủng phía dưới, Ký Nhất Chu vẫn không có bó tay chờ chết. A a a. Ký Nhất Chu gầm thét, thân hình lần nữa bành trướng mấy phần, hai tay ra sức nâng lên. Ầm. Hắn toàn thân xương cốt phát ra lốt buốt, không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Vì không đối Thiếu Lâm tự tạo thành càng nhiều phá hư, bàn tay lớn màu vàng nóng không có rơi xuống đất liền chậm rãi tiêu tán. Mà Ký Nhất Chu giờ phút này miễn cưỡng có thể đứng thẳng, nhưng nửa người lại hoàn toàn lâm vào lòng đất, toàn thân rách nướp, máu thịt bé bét, máu me đầm địa, thê thảm vô cùng. Nếu không phải lồng ngực còn tại có chút chập trùng, huyền cổ bọn người cơ hồ cho là hắn chết rồi. Đột nhiên, Ký Nhất Chu đột nhiên mở mắt, toàn thân xương cốt liền sẽ phát ra bạo động giống như tiếng vang, suy sụp xuống khí tức thế mà đột nhiên bạo tăng, chớp mắt trăm mét, hướng về Thiếu Lâm tự bên ngoài báo táp mà đi. Thiếu Lâm tự đám người ngẩn ngơ, ai cũng không có dự liệu được một bộ sắp chết bộ dáng Ký Nhất Chu thế mà còn có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Không có người nào có thể ngăn được hắn. Ký Nhất Chu cố nhiên trọng thương ngã gục, huyền cổ đám người thương thế nhưng cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào. Thật là đáng sợ. Thiếu Lâm tự thế mà còn có bực này cao thủ. Ký Nhất Chu sắc mặt như chết người trắng bệnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiếu Lâm tự một tôn cao thủ đều không có lộ diện liền cơ hồ giết hắn. Nếu không phải thiên ma giải thể đại pháp, hắn giờ phút này chỉ có thể ở Thiếu Lâm tự chờ chết. Không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm võ đạo đại tông, nội tình thâm bất khả chắc. Ký Nhất Chu không dám dừng lại nửa phần, hắn sợ cao thủ kia đuổi theo. Đáng chết, ta lúc nào mới có thể báo thù? Trong lòng của hắn phẫn hận như muốn phát cuồng, tại Thiếu Lâm tự gặp tra tấn, tại đáy vực hạ kinh lịch hết thảy, đã sớm để tâm linh của hắn bóp méo, hắn đời này mục tiêu lớn nhất chính là hủy diệt Thiếu Lâm tự, mới có thể tan mất mối hận trong lòng. Vừa rồi cái kia xuất thủ người, ít nhất là Thiên Tượng đại tông sư, mà lại là không kém hơn Huyền Đế cái này lão lửa chọc uy tín lâu năm Thiên Tượng đại tông sư. Thế nhân đều coi là Thiếu Lâm tự chỉ có một tôn Thiên Tượng đại tông sư, bọn này lão lửa chọc, thật đúng là mẹ nhà hắn đủ lâm hiểm, giấu tốt như vậy. Ký Nhất Chu quay đầu nhìn thoáng qua, sợ tôn này Thiên Tượng đại tông sư đuổi theo. Mắt thấy là phải chạy ra Thiếu Lâm tự, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, đây là công pháp gì, ngươi rõ ràng trọng thương ngã gục, vì cái gì còn có thể trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong thực lực. Ký Nhất Chu ra đầu nổ tung, đột nhiên dừng lại. Cố Phàm tò mò nhìn phía trước Ký Nhất Chu. Lúc đầu hắn một chiêu đại nhật như Lai thần trưởng là có thể triệt để giết chết Ký Nhất Chu, nhưng cũng sẽ đối một cái rất lớn phạm vi tạo thành rất lớn lực phá hoại, bởi vậy tối hậu quan đầu lưu thủ, trọng thương Ký Nhất Chu, nhưng lại không đối Thiếu Lâm tự tạo thành càng lớn phá hư. Hắn lúc đầu cho rằng Thiếu Lâm tự đủ để giải quyết gần chết Ký Nhất Chu, không nghĩ tới người này thế mà chớp mắt khôi phục đỉnh phong trốn. Sở dĩ là trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong, là bởi vì tại Cố Phàm cảm giác bên trong, Ký Nhất Chu khí tức mỗi một giây đều tại sườn đổi thức suy sụp. Một cái Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác, lại dám cả ta. Thấy rõ ràng Cố Phàm quần áo trên người, Ký Nhất Chu chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, không khỏi tự giễu mình phản ứng quá lớn, một cái lao tăng quét rác thế mà bị hù hắn ngừng. đáng chết nhỏ con lựa chọc, lao tử đâm chết ngươi. Kỳ Nhất Chu lần nữa bộc phát ra cực tốc, không thay đổi phương hướng, hướng về Cố Phàm trực tiếp đụng tới. Lấy lực lượng của hắn cùng tốc độ, liền xem như cự tượng đều sẽ bị hắn sống sờ sờ đụng bay, không nói đến một cái thoạt nhìn không có nửa điểm nội lực, tay chân phủ phiếm vô lực tiểu hòa thượng. Trong lúc nhất thời, Kỳ Nhất Chu trên mặt hiện tàn nhẫn thân sắc, tựa hồ thấy được cái này tiểu hòa thượng bị mình đâm chết chẳng cảnh. Oanh long long long, không khí bị hắn hung hăng đè ép, hướng về hai bên đè ép, khuyết tán, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Trăm mét khoảng cách thoáng một cái đã qua, hai người đã chỉ có xa mấy mét. Lúc này, một cái ý niệm kỳ quái hiện lên ở Kỳ Nhất Chu trong đầu. Vì cái gì cái này tiểu hòa thượng không có nửa điểm e ngại, không có chút nào sợ ta? Chẳng lẽ bị ta sợ choáng váng? Cố Phàm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt yếu ớt, sau đó, tay làm nhặt hoa hình, con ngón búng ra. Niêm hoa chỉ. Xuy. Một đạo khí kình giống như đao kiếm đâm xuyên không khí, trên không trung lưu lại một đạo dài mấy mét khí ngấn. Lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Khí kình xuyên qua Kỳ Nhất Chu ngực, huyết hoa nổ tung, hắn bởi vì thiên ma giải thể đại pháp tạm thời khôi phục sức chiến đấu giống như là như khí cầu bị đâm thủng, khí tức lập tức rơi vào ngọn nguồn. Phù phù. Cực tốc phi nước đại đột nhiên mất đi khí lực là kết cục gì? Kỳ Nhất Chu liền hoàn mỹ hiện ra, cả người bổ nhào sau đó lăn thành một đoàn, hướng về phía trước lăn mười mấy mét, đụng vào một cây đại thụ mới ngừng lại được. Hô hô hô, Kỳ Nhất Chu dùng chỉ có khí lực ngồi xuống, tựa ở trên cây, lúc này trên mặt đã tràn đầy vết máu, như Lâm đại địch nhìn qua đi tới Cố Phàm. Ngươi đến cùng là ai? Cố Phàm không có trả lời hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì cái gì thụ ta một trường, rõ ràng sắp chết, vì cái gì còn có thể chạy trốn? Ta đối môn công pháp này rất hiếu kỳ. Kỳ Nhất Chu đột nhiên biến sắc, xuất thủ là ngươi? Không có khả năng. Ngươi rõ ràng là một cái lao tăng quét rác. Huống hồ ngươi niên kỷ như thế nhỏ, làm sao có thể có loại kia thực lực? Cố Phàm sắc mặt bình thản, nhưng ta chính là một cái lao tăng quét rác. Không có khả năng, ta không tin. Kỳ Nhất Chu cúi đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin tự lẩm bẩm. Xuất thủ người tuyệt đối có thiên tượng cảnh thực lực. Thiên tượng đại tông sư, đó là cái gì khái niệm? Vô luận môn phái nào, có một tôn đại tông sư, vậy liền tại thiên hạ trong thế lực có tên tuổi. Thiếu Lâm tự đã từng đỉnh phong nhất thời điểm, cũng bất quá là năm tôn thiên tượng đại tông sư, khi đó đã là che đậy võ lâm. Đương nhiên, khi đó Thiếu Lâm tự còn có hai tôn lục địa thần tiên. Dù sao cũng là nội tình thâm hậu Thiếu Lâm tự, có mấy cái ẩn tàng cao thủ, là hợp tình hợp lý. Nhưng trước mắt này cái lao tăng quét rác, nhìn mới bao nhiêu lớn, tuyệt đối không có 20 tuổi. Một cái không đến 20 tuổi thiên tượng đại tông sư, nói thật, Kỳ Nhất Chu nằm mơ cũng không dám làm như thế. Cố Phàm cũng lười giải thích. Kỳ Nhất Chu đột nhiên ngẩng đầu, ta có thể trả lời ngươi, làm trao đổi, ngươi cũng trả lời ta một vấn đề. Có thể. Thiên Ma giải thể đại pháp. Cố Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là môn công pháp này. Nghe nói đây là một môn nghịch vận chân khí tà phái võ công, một khi quán thông công lực nhưng tại thời gian ngắn khôi phục, thậm chí càng hơn lúc trước, nhưng biến mất cũng nhanh. Thi triển Thiên Ma giải thể đại pháp là lấy tự mình hại mình thân thể đại giới kích phát thể nội tiềm năng, nhưng chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, sau đó liền sẽ cực tốc suy sụp, người sử dụng nhất định nguyên khí đại thương, có cực lớn khả năng tử vong. Ta trả lời ngươi, ngươi cũng trả lời ta một vấn đề, ngươi có phải hay không Thiếu Lâm dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng thiên tài? Ngàn năm đại tông, đụng đáy bắn ngược, dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng được một thiên tài, Kỳ Nhất Chu còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cố Phàm lắc đầu, không phải, ta vẹn vẹn chỉ là Thiếu Lâm tự một cái quét rác tạp dịch mà thôi. Kỳ Nhất Chu ngẩn người, ngươi một cái quét rác tạp dịch, quản nhiều cái gì nhàn sự? Ta diệt Thiếu Lâm tự, ngươi chẳng phải có thể thừa cơ rời đi Thiếu Lâm tự rồi? Thiếu Lâm tự tạp dịch thì tương đương với bán mình cho Thiếu Lâm tự, ngoại trừ số ít có luyện võ thiên phú, có thể trở thành Thiếu Lâm tự đệ tử chính thức bên ngoài tạp dịch, tuyệt đại đa số tạp dịch đều nghĩ thoát ly Thiếu Lâm. Ngươi diệt Thiếu Lâm, ta ở chỗ nào? Cố Phàm đương nhiên nói. Chương 06, Thiếu Lâm tự nhà cách mạng. Kỳ Nhất Chu ngẩn ngơ, ngươi mẹ nó đang chơi ta đây. Ngươi một cái thiên tượng đại tông sư, sẽ lo lắng không có chỗ ở. Liền xem như nghĩ ở hoàng cung, cái nào quốc hoàng đế đô sẽ cho phép? Phốc phốc. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trong mắt thần thái cấp tốc tán đi, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Lại là không biết là bị Cố Phàm tức chết vẫn là thiên ma giải thể đại pháp phản vệ. Cố Phàm lắc đầu, thân hình lóe lên, rời đi nơi đây. Huyền Chí nhìn xem Kỳ Nhất Chu đảo tẩu phương hướng tiếc hận nói, đáng tiếc, không nghĩ tới Kỳ Nhất Chu thế mà lại thiên ma giải thể đại pháp, ngạnh sinh sinh trốn. Huyền Cổ mở miệng nói, vạn hạnh trong bất hạnh, may mà chúng ta Thiếu Lâm tự liền hư hại một điểm kiến trúc, cái khác cũng không tổn thất quá lớn mất. Vừa rồi xuất thủ là Thiếu Lâm tự tiền bối đi, thế mà lại đã thất truyền Như Lai thần trưởng. 7 năm trước, Như Lai thần trưởng đã từng xuất thế, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là vị tiền bối này lấy được. Huyền Thần khoan thai hướng tới, nếu như vị tiền bối này hiện thân, đem Như Lai thần trưởng truyền thừa, phải chăng có thể ngừng lại Thiếu Lâm tự chữa xu hướng suy tàn? Thiếu Lâm tự những người khác nhao nhao mở miệng thảo luận, vị tiền bối này 89/10 là một tôn tiên tượng đại tông sư, cho dù không có Như Lai thần trưởng nhân tố, Thiếu Lâm tự có thể thêm một cái thiên tượng đại tông sư, tình trạng cũng sẽ tốt không ít. Các ngươi nói vị tiền bối này có khả năng hay không là lục địa thần tiên? Không có khả năng, thiên hạ vị kia lục địa thần tiên không phải có danh tiếng, thành tựu lục địa thần tiên động tĩnh là tuyệt đối giấu không được. Huyền Chí trùng điệp ho khan vài tiếng, lập tức trọng yếu nhất chính là đối phó Kỳ Nhất Chu, lập tức truyền tin cho Phương Trượng, Phật pháp giao lưu đại hội về sau mau chóng trở về. Kỳ Nhất Chu đối Thiếu Lâm tự cừu hận không cách nào rửa sạch, mà lại hắn đã là nửa bước thiên tượng, không biết lúc nào liền sẽ tiến vào thiên tượng cảnh. Một cái người cô đơn thiên tượng cảnh, uy hiếp lớn bao nhiêu? Không cần ta nhiều lời. Mọi người sắc mặt trầm ngưng xuống tới, Kỳ Nhất Chu đối Thiếu Lâm Tự cừu hận lớn đến lạ kỳ, hận thấu xương đều không thể hình dung. Nếu hắn thành tiểu thiên tượng cảnh, trăm phương ngàn kế đối Thiếu Lâm Tự tiến hành báo thù hành động, tập sát ra ngoài Thiếu Lâm Tự người, ngoại trừ Phương Trượng Huyền Đế, không người nào có thể sống sót. Một cái không ràng buộc, người cô đơn tiên tượng đại tông sư, thật là đáng sợ. Kế sách hiện nay chính là thừa dịp Kỳ Nhất Chu trọng thương, mau chóng tìm được hắn, giết hắn. Huyền Cổ thở dài, hy vọng Kỳ Nhất Chu thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp về sau ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đi. Phát hiện Kỳ Nhất Chu thi thể, Kỳ Nhất Chu chết. Một cái tuổi trẻ hòa thượng hô to gọi nhỏ chạy tới. Bá bá bá. Lập tức mấy chục ánh mắt cùng nhau nhìn sang, trăm miệng một lời, ngươi nói cái gì? Kỳ Nhất Chu chết rồi. Thi thể ở đâu? Mang ta đi. Hòa thượng trẻ tuổi trừng mắt nhìn, chúng ta đã xác định hoàn toàn chính xác chết rồi. Mau dẫn chúng ta đi, chúng ta tự mình xác định một chút. Huyền Chí bỗng nhiên đứng dậy. Một đoàn người cấp tốc đuổi tới phát hiện Kỳ Nhất Chu thi thể địa phương. Kỳ Nhất Chu liên quan quá lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiếp sau Thiếu Lâm Tự một hệ liệt quyết sách, cho nên bọn hắn nhất định phải tự mình xác định. Huyền Chí bọn người tự mình đem Kỳ Nhất Chu thi thể kiểm tra một lần, phát hiện trước đó chém giết ở trên người hắn lưu lại thương thế, xác định thật sự là hắn chính là Kỳ Nhất Chu. Cái kết luận này vừa ra, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bị một cái sắp bước vào thiên tượng cảnh cao thủ nhớ thương, cho dù ai cũng không thể nhẹ nhõm, dù sao hắn không chết, một ngày kia đến báo thủ, ở đây bất luận cái gì đều có thể chết ở trong tay hắn. Niêm Hoa Chỉ khí tức. Huyền Thần vừa vặn sẽ Niêm Hoa Chỉ, xem xét Kỳ Nhất Chu ngược xuyên qua bên trên liền nhận ra được, có lẽ còn là vị tiền bối kia ra tay giết Kỳ Nhất Chu. Khẳng định là tiền bối, ngoại trừ tiền bối không có những người khác. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, bất kể nói thế nào, ta Thiếu Lâm Tự đã có hai tôn thiên tượng đại tông sư. Đám người có chút vui mừng khôn xiết, có ít người lại cảm thấy bi ai. Từng có lúc, Thiếu Lâm Tự cỡ nào hưng thịnh, nhiều nhất thời điểm ba tôn lục địa thần tiên cùng tồn tại, bây giờ lại bởi vì nhiều một tôn thiên tượng đại tông sư mà cao hứng giống ăn Tết đồng dạng. Nếu như bọn hắn biết, giết chết Kỳ Nhất Chu người không phải thần bí gì khó lường Thiếu Lâm Tự tiền bối, mà là Thiếu Lâm Tự một tên tạp dịch lao tăng quét rác, sợ rằng sẽ kinh ngạc trong mắt rơi ra tới. Bọn hắn thảo luận đối tượng, lúc này đã trở lại trụ sở, trở thành đông đảo lao tăng quét rác bên trong nhất không có tiếng tăm gì vị kia. Lúc này, lao tăng quét rác nhóm cũng đang thảo luận trước đó một màn kia. Ai, các ngươi có biết hay không, cái kia đối Thiếu Lâm Tự hận thấu xương Kỳ Nhất Chu, 20 năm trước đã từng là ta Thiếu Lâm Tự đệ tử. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, cái này Kỳ Nhất Chu 20 năm trước giống như chúng ta, đều là Thiếu Lâm tạp dịch. Ta nghe nói là 20 năm trước Thiếu Lâm Tự cũng phát sinh qua một lần tương đối lớn náo động, chính là cái này Kỳ Nhất Chu đưa tới. Mau nói, chuyện gì xảy ra? Cố Phàm nghe vậy lên hứng thú, ngừng chân khâm định, một cái 17-18 tuổi tạp dịch hỏa công đầu đà sinh động như thật bắt đầu kể ra, lại nói, cái này Kỳ Nhất Chu giống như ta, nguyên lai là Thiếu Lâm Tự trong phòng bếp nhóm lửa một tạp dịch hỏa công đầu đà, bởi vì không chịu nổi trưởng quản hương tích chủ tăng nhân hành hung, cha tấn mà âm thầm học trộm võ công. 20 năm sau trở thành chỉ huyền tông sư, đánh lén đánh giết Thiếu Lâm Đạt Ma Đường thủ tọa khổ trí chờ hơn 20 cao thủ, muốn chạy trốn thời điểm bị Phương Trượng cản lại. Hắn ở đâu là Phương Trượng cao thủ, bị đánh trọng thương rơi xuống vách núi. Chúng tạp dịch nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới cái này Kỳ Nhất Chu vận khí tốt như vậy, ngàn trượng vách núi thế mà không có ngã chết. Ta nghe nói từ Kỳ Nhất Chu về sau, trong chùa nghiêm cấm trưởng quản tạp dịch tăng nhân tự mình làm trách phạt, nói đến chúng ta vẫn là nắm Kỳ Nhất Chu phúc, mới qua tốt không ít, nếu không để 20 năm trước, tạp dịch thế nhưng là động một tí bị đánh mắng. Kỳ thật cái này Kỳ Nhất Chu cũng là tình có thể hiểu. Kỳ thật bởi vì Kỳ Nhất Chu cải biến còn không chỉ chừng này. Đối Thiếu Lâm Tự đệ tử chính thức tới nói, Kỳ Nhất Chu là một cái đại ma đầu, mà Thiếu Lâm Tự tạp dịch đối Kỳ Nhất Chu ấn tượng lại phổ biến tốt hơn. Nghiêm cấm trưởng quản tạp dịch tăng nhân bốn phía trách phạt là cái thứ nhất. Cái thứ hai chính là Kỳ Nhất Chu cho Thiếu Lâm Tự tạp dịch mở ra một đầu lên cao thông đạo, bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn võ công, những cái kia tư chất không tệ thì có thể trở thành Thiếu Lâm Tự đệ tử chính thức. Đối bọn tạp dịch tới nói, Kỳ Nhất Chu không thua gì một cái nhà cách mạng. Cố Phàm đang muốn rời đi, một cái khác lao tăng quét rác kéo hắn lại, ý cười đầy mặt, mang theo điểm khoe khoang chi sắc nói ra, "Cố Phàm, ta hôm nay buổi sáng thông qua được khảo hạch, ngày mai liền sẽ trở thành Thiếu Lâm Tự chính là đệ tử, được ban cho pháp hiệu. Chúc mừng ngươi a Trần Tường." Cố Phàm cười chắp tay, một cái phòng ngủ bốn người, hai người tốt xấu ở cùng nhau 7 năm, không có cái gì mâu thuẫn, giao tình coi như không tệ, hắn cũng là thực tình vì Trần Tường cao hứng. Chương 07, Đạt Ma kiếm pháp ngươi cũng quá bại hoại một điểm, cố gắng một điểm, võ đạo nhập phẩm, trở thành Thiếu Lâm Tự đệ tử chính thức không nói những cái khác, đãi ngộ so tạm dịch muốn tốt rất nhiều. Cố Phàm cười cười, ta hiểu rồi. Võ đạo nhập phẩm đối với những thiên tài kia tới nói, bất quá mấy tháng sự tình, mà Trần Tường lại tu luyện 7 năm. Ngươi có nghe nói hay không, trước đó vài ngày, Linh Chân đã trở thành nội môn đệ tử. Trần Tường mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Linh Chân. Cố Phàm cảm giác có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời nghĩ không ra là cái nào. Chính là lúc trước cùng chúng ta ở một cái phòng hơn một năm Lý Khanh, đoạn thời gian trước đột phá lục phẩm, trở thành nội môn đệ tử. Trần Tường chật chật cảm thán, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt, 20 năm đến nay, Linh Chân là tạp dịch xuất thân đệ tử bên trong cái thứ nhất trở thành nội môn đệ tử, mà lại tương lai rất có thể trở thành chân truyền đệ tử, thậm chí tiếp qua mấy chục năm, chưa hẳn không thể trở thành thủ tọa. Cố Phàm lúc này mới nhớ tới Linh Chân là người phương nào, bọn hắn đã từng ở tại trong một cái phòng, bởi vì võ đạo tư chất thượng giai, vẹn vẹn hơn một năm về sau liền võ đạo nhập phẩm, trở thành Thiếu Lâm Tự đệ tử chính thức, ngắn ngủi hơn 5 năm, võ đạo đạt đến bên trong tam phẩm, là Thiếu Lâm Tự tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi. Ba cái đã từng ở tại một cái phòng tạp dịch lao tăng quét rác, 7 năm về sau trong mắt người ngoài đã là ba cái giai tầng người, một cái có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử, một cái trở thành ngoại môn đệ tử, một cái khác vẫn như cũng là không có tiếng tăm gì tạp dịch lao tăng vết rác. Ta không thật cao theo đuổi xa, tương lai có thể trở thành nội môn đệ tử liền đủ hài lòng. Cố Phàm nghe Trần Tường nói chuyện, trong lòng không có nửa điểm bận sóng. Nếu để cho bọn hắn những ngày vô cùng hâm mộ, sùng bái Linh Chân biết Cố Phàm thực lực cùng Linh Chân đã một cái trên trời, một cái dưới đất, không thông báo làm gì cảm tạ, chỉ sợ sẽ khiếp sợ tột đỉnh, không dám tin. Linh Chân tu luyện 7 năm đột phá tới lục phẩm. Cố Phàm đồng dạng tu luyện 7 năm đã là chỉ huyền tông sư đỉnh phong. Cả hai thực lực sai biệt tối thiểu là mấy trăm lần nghìn lần. Có thể nói Cố Phàm liền xem như đình chỉ tu luyện, lại cho Linh Chân 2, 30 năm thời gian đều chưa hẳn có thể gắng sức đuổi theo. Cố Phàm mục tiêu cùng bọn hắn đã sớm không tại một cái phương diện, hắn nhỏ mục tiêu là lục địa thần tiên cảnh. Hắn thấy, chỉ có trở thành lục địa thần tiên mới có tư cách đi bên ngoài sóng một làn sóng. Chỉ cần đạt đến lục địa thần tiên cảnh, liền có thể phi thiên độ địa, duyên thọ 300 năm, tại người bình thường trong mắt, cùng thần tiên không khác. Mà không đến lục địa thần tiên, cho dù là thiên tượng đại tông sư, cũng bất quá 200 năm cực hạn tuổi thọ. Nếu như một cái thiên tượng đại tông sư sống 200 năm lại đột phá lục địa thần tiên, lập tức duyên thọ 300 năm, tương đương với có thể sống 500 năm, vượt qua một cái vương triều tuổi thọ. Lục địa thần tiên cũng tuyệt không phải mục tiêu cuối cùng của ta, đã có lục địa thần tiên, trên đời này nhưng có tiên thần. Cố Phàm ý niệm trong lòng chuyển động, nỗi lòng chập trùng. Từ từ sẽ đến, không muốn mơ tưởng xa vời, trước trở thành lục địa thần tiên lại đi tìm về sau con đường. Ngày thứ hai, Trần Tường dọn đi rồi, Cố Phàm ở 7 năm gian phòng lại chuyển vào tới một cái mới tập dịch, cuộc sống của hắn vẫn không có nửa điểm biến hóa. Đánh dấu, tu luyện, đánh dấu, lại tu luyện. Đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Đạt Ma kiếm pháp lại là một môn kiếm pháp. Không biết là nguyên nhân gì, Thiếu Lâm tự đạo pháp, côn pháp, trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp, chỉ pháp đều không ít, chỉ có kiếm pháp chỉ có chút ít mấy môn, nhập 72 tuyệt kỹ chỉ có một môn Đạt Ma kiếm pháp. Mặc dù treo Đạt Ma tên tuổi, nhưng môn này kiếm pháp tại 72 trong tuyệt kỹ tên tuổi cũng không vang dội. Hắn đã từng mê luyến tiểu thuyết võ hiệp, huyễn tưởng mình là một cái áo trắng như tuyết, trường kiếm như ánh sáng, cưỡi bảo mã, thân bị ánh trăng, đạp nước như đất bằng, một kiếm chế cường địch, muốn bao nhiêu tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái, muốn bao nhiêu xuất khí đẹp trai cỡ nào khí áo trắng kiếm khách. Mà một tên hòa thượng dùng kiếm, tựa hồ nhìn là lạ. Mà hòa thượng dùng côn, dùng đao đều thuận mắt không ít. Bất quá Đạt Ma tên kiếm pháp đầu không vang dội, không có nghĩa là môn này kiếm pháp rất kém cỏi, tương phản, đây là một môn cực kỳ cao siêu, huyền diệu kiếm pháp, không phải tùy tiện một môn kiếm pháp phụ lên Đạt Ma tên tuổi, không phải ném Đạt Ma, là mất mặt Thiếu Lâm tự à. Xuế năm ngón tay, đem một cái nhánh cây thu hút bàn tay, cổ tay rung lên, nhất thời cuốn lên một màn hàn quang, nhặt lên xen vào nhau, thoáng như đêm tối đầy sao, ngàn điểm bạc điểm, vai xuống đến, bao phủ phương viên mấy chục mét. Đột nhiên, Cố Phàm kiếm thế biến đổi, trong tay nhánh cây chỉ đồng đánh tây, chỉ nam đánh bắc, nhìn như không có kết cấu gì, thực là kỳ diệu tuyệt luân, đột nhiên mà đến, vắng lặng mà đi, quả nhiên là đến ý tại kiếm trước, động như thỏ chạy, tính như sử nữ cực cảnh giới thượng thừa. Không tệ, không tệ, môn này kiếm pháp coi như không tệ. Cố Phàm chợt chợt tán thưởng, lời nói chưa dứt âm, trong tay nhánh cây đã hóa thành một mịn. Nguyên lai nhánh cây này căn bản không chịu nổi hắn cương khí quan chú, chân khí tản ra, lập tức hóa thành bột mịn theo gió tán đi. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, phát giác được có người chui vào Thiếu Lâm tự dược vương ngoài viện, không khỏi khẽ nhíu mày, ừm, cái này Thiếu Lâm tự là thành cái sang sao? Cùng lúc đó, dược vương ngoài viện, một cái che mặt người áo đen lặng lẽ đi vào dược vương ngoài viện, quan sát bốn phía động tĩnh, tự lẩm bẩm, giáo chủ dự liệu quả nhiên không sai, Thiếu Lâm tự suy sụp, Phương Trượng Huyền Đế lại mang theo số lớn cao thủ đi tham gia Phật pháp giao lưu đại hội, một đường tiến đến vậy mà thông suốt, không người phát giác. Hắn làm sao biết? Huyền Chí, Huyền Cổ, Huyền Thần ba đại cao thủ trước mấy ngày bị trọng thương, bằng không hắn ẩn vào đến sớm đã bị phát hiện. Nếu có thể trộm đến Đại Hoàn Đan cung cấp giáo chủ chữa thương, Đông Phương Bất Bại tên cậu tặc kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ khi Thiếu Lâm tự suy sụp về sau, thiên hạ mơ ước thế lực liền không phải số ít, bất quá đến cùng nội tình thâm hậu, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc, cho nên còn không có gì thế lực trắng trợn độc thủ. Nhưng là Thiếu Lâm tự làm cho người mơ ước đồ vật nhiều lắm, bao quát 72 tuyệt kỹ ở bên trong rất nhiều công pháp, Đại Hoàn Đan, Tiểu Hoàn Đan, Tẩy Tủy Đan rất nhiều độc nhất vô nhị đan dược. Cái nào không khiến người ta đỏ mắt chảy nước miếng. Lần này Nhậm Ngã Hành phái hướng Vấn Thiên đến đây trộm Đại Hoàn Đan chữa thương, còn mang theo thử ý vị. Nếu như cảm giác được Thiếu Lâm tự có thể lớn, hắn tương lai lại lên Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị, tất nhiên sẽ bắt đầu mưu đồ Thiếu Lâm tự. Đã đến cái này Dược Vương viện đi một lượng, chỉ trộm Đại Hoàn Đan chẳng phải là đáng tiếc, một mạch cho hết hắn trộm, ta nếu có thể ăn một viên Đại Hoàn Đan, chỉ Huyền Tông sư cũng không phải không có hy vọng. Hướng Vấn Thiên trong mắt tràn đầy tham lam, trong mắt hắn, cái này Dược Vương viện đã biến thành một tòa bảo tàng. Đến Thiếu Lâm tự làm đầu trộm nuôi cướp, ngươi là gan rất lớn nhà. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào Dược Vương viện thời điểm, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. "Là ai?" Hắn khẽ quát một tiếng, da đầu đống nhiên nổ tung, miếng vải đen hạ sắc mặt kinh hãi vô cùng. Đạo thanh âm này chủ nhân, liền sau lưng hắn, có thể nói là gần trong gang tấc. Lại có người xâm nhập phía sau hắn hắn lại không biết chút nào, làm sao không để cho người ta kinh hãi. Chương 08, Nhậm Ngã Hành giã vọng. Hướng Vấn Tiên đống nhiên quay đầu, lại trông thấy một cái niên kỷ nhẹ nhàng lao tăng quét rắc mỉm cười đứng tại phía sau hắn. "Hả?" Cả người bên trên không có bất kỳ cái gì chân khí ba động lao tăng quét rắc. Hướng Vấn Tiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ lại, tâm đống nhiên nhức lên. Một cái Thiếu Lâm tạp dịch lão tăng quét rác là như thế nào lặng yên không một tiếng động đến đằng sau ta. Hắn liền xem như lại thư giãn, cũng không có khả năng bị một người bình thường tới gần sau lưng mà toàn vẹn không biết, huống hồ ẩn vào Thiếu Lâm, tính cảnh giác cơ hồ kéo căng, liền càng thêm không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Suy nghĩ điên cuồng chuyển động ở giữa, Hướng Vấn Thiên quả quyết từ bỏ trộm cắp đan dược, bàn tay tại bên hông một vòng, một thanh dài hai thước nhuyễn kiếm nắm ở trong tay, hàn quang lóe lên, xé rách không khí, lấy vô cùng tấn mãnh lăng lệ chi thế, đâm thẳng Cố Phàm tim. Xuyên tim một kiếm. Nguy cơ phía dưới, Hướng Vấn Thiên phát huy lớn nhất thực lực, mũi kiếm đưa tới, kiếm quang du tẩu, tựa như du long ở trong nước ghé qua, đến Cố Phàm trước mặt, kiếm quang đống nhiên một phần, hóa thành mấy đạo kiếm quang, bao phủ Cố Phàm yết hầu, tim, mi tâm. "Ừm, ta chỉ muốn đuổi đi ngươi, ngươi lại muốn giết ta, không chính công a?" Cố Phàm trong lòng than nhẹ, lại là đứng tại chỗ không lúc đích. Keng, mũi kiếm căn bản không có đâm đến Cố Phàm, mà là tại bên ngoài thân bên ngoài liền dừng lại. Lúc này, tại Cố Phàm bên ngoài thân làn da phía trên, thình lình có từng tầng kim sắc lưu quang bám vào tại làn da phía trên, giống như từng tầng nhàn nhạt màng mỏng, so thép tinh còn cứng cỏi hơn vô số lần. Cố Phàm Kim Cương Bất Phôi Thần Công đã đại thành, môn công pháp này một khi luyện thành, trong thiên hạ ngoại trừ vượt xa tự thân công lực cao thủ, không gì không phá, lực nhưng bằng núi, không cần bất luận cái gì nội lực, chỉ dựa vào tự thân lực lượng kinh khủng liền có thể đứng ở thế bất bại. Luyện này công về sau, nhân thể bề ngoài như mặc kim giáp, có thể chống đỡ ngự ngoại lực hết thảy tập kích, trở thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm kim cương bất hoại thân người, vì vậy gọi tên. Mà đại thành về sau, liền có không gì không phá, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch bốn cái thuộc tính, công lực càng cao phòng ngự hiệu quả, tốc độ, sức miễn dịch, lực phá hoại càng tốt. Cố Phàm liền xem như đứng đấy bất động để Hướng Vấn Thiên chặt cái 10 năm, hắn đều không phá được Cố Phàm phòng. Mà lúc này Hướng Vấn Thiên nhưng trong lòng thì kinh hãi không cách nào hình dung, hắn tinh khí thần hợp nhất một kiếm thậm chí ngay cả người này phòng ngự đều không phá được, đáng sợ như vậy. Trong khoảnh khắc, hắn như là rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, tay chân lạnh buốt. Vậy mà lúc này một cái tay nhìn như chậm, kỳ thực nhanh, tại hắn phản ứng xuống tới trước đó tháo xuống trên mặt miếng vải đen. Cố Phàm tập trung nhìn vào, lại là một cái dung mạo gầy gò, hài hạ thưa thất sáng sủa một lùn hoa dâm râu dài, rũ xuống trước ngực gầy còm lão giả. Tuổi rất cao còn tới làm gì tặng? Hướng Vấn Thiên như là gặp ma, tâm thần run rẩy, chỉ cảm thấy mình tại cái này Thiếu Lâm lao tăng quét rác trước mặt như là đồ chơi, rốt cuộc thằng không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào tâm lý, chỉ một thoáng buộc phát ra đời này lớn nhất tốc độ, co càng liền trốn. Hiu. Cố Phàm cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí liền vượt qua 100 mét không có vào Hướng Vấn Thiên thể nội, sau đó liền đi bộ nhàn nhã hướng phía hắn phi nước đại phương hướng đi đến. Thiếu Lâm tự, thật là đáng sợ. Không hổ là đã từng thiên hạ số một số hai đại phái, lại còn có bực này ẩn tàng cao thủ, thực lực thế này, ít nhất đều là thiên tượng cảnh đại tông sư, đều nói Thiếu Lâm tự bây giờ chỉ có một tôn thiên tượng đại tông sư, nguyên lai thế nhân đều bị mơ mơ màng màng, có lẽ Thiếu Lâm tự còn có thứ hai tôn, vị thứ ba. Hướng Vấn Thiên lúc này chỉ hận cha mẹ không có cho hắn sinh 4 chân, 8 đầu chân. Nhất định phải nói cho giáo chủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiếu Lâm tự còn không phải chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo có thể động được. Thiếu Lâm tự bên ngoài hơn 10 dặm, một chỗ trong trạch viện, Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh chờ người tề tụ một đường, cái này hơn 10 người đều là Nhật Nguyệt thần giáo người, chỉ bất quá đám bọn hắn ủng hộ không phải bây giờ Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, mà là trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Cái mông quyết định đầu, Đông Phương Bất Bại thượng vị về sau, trắng trận thanh tẩy trước giáo chủ thần tín, hoặc là giết chết, hoặc là minh thăng ám hạng, hoặc là trực tiếp triệt tiêu, toàn bộ thay đổi thần tín của mình. Cái này hơn 10 người chưa hẳn đối Nhậm Ngã Hành đến cỡ nào trung thành, nhưng trên cơ bản đều là lợi ích bị hao tổn người, nghĩ đến ủng hộ Nhậm Ngã Hành một lần nữa thượng vị. Chỉ là Nhậm Ngã Hành bị cầm tù nhiều năm, được cứu ra vết thương cũ bộc phát, thiên hạ chỉ có chút ít mấy loại đan dược mới có thể để cho hắn trong thời gian ngắn phục hồi như cũ, đại hoàn đan chính là trong đó một loại. Phụ thân, ngươi tâm thần có chút không tập trung, ta thổi tiêu cho ngươi nghe đi. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem Nhậm Ngã Hành, chỉ gặp hắn rõ ràng đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mí mắt lại không ngừng nhảy lên, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Tốt. Nhậm Ngã Hành nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nhậm Doanh Doanh lấy xuống bên hông tiêu ngọc đặt ở bên môi. Không bao lâu, cực thấp cực nhỏ tiếng tiêu vang lên. Lượn vòng nguyện chuyển, tiếng tiêu dần dần vang, đúng như thổi tiêu người một mặt tuổi, một mặt chậm rãi đến gần, tiếng tiêu thanh lệ, chợt cao chợt thấp, chợt khinh thường vang, thấp đến cực điểm thời khắc, mấy cái xoay quanh về sau, lại thấp chìm xuống, mặc dù cực thấp cực nhỏ, mỗi cái âm tiết vẫn rõ ràng có thể nghe. Tại cái này tiếng tiêu bên trong, Nhậm Ngã Hành tâm thần dần dần định xuống tới, đầu nhẹ nhàng lay động, lắng nghe cái này như khóc như tố tiếng tiêu, Nhật Nguyệt thần giáo những người khác cũng ngưng thần lắng nghe. Dần dần giọng thấp bên trong chợt có châu ngọc nhảy vọt, thanh thúy ngắn ngủi, này nằm kia lên, phồn âm dần dần tăng, trước như minh suối bảy ra, tiếp theo như bảy vị tranh diễm, sắc màu rực rỡ, càng kẹp lấy liễu lo điều ngữ, kia minh ta hỏa. Thời gian dần trôi qua bách điểu rời đi, xuân tàn hoa rơi, nhưng nghe tiếng mưa rơi tiêu tiêu, một mảnh thê lương túc sát chi tượng, mưa phùn giả dích, như có như không, rốt cục yên lặng như tờ. Tiếng tiêu dừng lại thật lâu, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhật Nguyệt thần giáo đám người mặc dù cũng đều không hiểu âm luật, nhưng cũng không khỏi tâm trí thần say. Một người nhịn không được tán thưởng, nếu có thể ngày ngày nghe được thánh cô tiếng tiêu, lão hủ chỉ sợ có thể sống lâu 20 năm. Người nói chuyện chừng 50 tuổi niên kỷ, mặc giống như là quần áo tả tơi nghèo túng thư sinh, dáng người gầy gò, tay phải đong đưa một thanh pha phiến. Khô vàng da mặt, một cái hẻm rậm mũi, hai mắt vô thần, sơ sơ lạc lạc mấy cây râu ria, trên vạt áo một mảnh bóng loáng, hai cánh tay đưa ra ngoài, 10 ngón tay giáp bên trong đều là đen nhánh nước bùn. Chính là cùng Nhật Nguyệt thần giáo lao đầu tử cũng trở thành Hoàng Hà lao tổ tổ Thiên Thu. Lao đầu tử lên tiếng chào phúng, "Tổ Thiên Thu, ngươi nằm mơ à?" Có thể ngày ngày nghe được thanh cô tiếng tiêu chỉ có thể là nàng bị hôn phu, ngươi là cái thá gì? Tổ Thiên Thu liếc xéo hắn một chút, cũng không để ý tới. Lúc này, Nhậm Ngã Hành mở hai mắt ra, tự đủ tính toán thời gian, nếu là thuận lợi, Hướng Vấn Thiên hẳn là trộm được đan dược. Nhậm Doanh Doanh nhẹ giọng mở miệng, "Phụ thân, nữ nhi cảm thấy ngươi phái người đi trộm đan dược có chút thiếu suy tính." Thiếu Lâm liền xem như lại suy sụp, nội tình cũng không phải chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể so sánh. Nhậm Ngã Hành cười nạo một tiếng, nội tình thâm hậu. Cái này vừa lúc chính là Thiếu Lâm tự bị rất nhiều thế lực mơ ước nguyên nhân, chỉ có một cái thiên tượng cảnh trấn giữ Thiếu Lâm tự là không gánh nổi mình. Chương 09, cảnh cáo. Không tệ, đã từng cùng Thiếu Lâm tự nổi danh phái võ đàng, ngoại trừ Trương Tam Phong tôn này lục địa thần tiên, còn có ba tôn thiên tượng đại tông sư, lại nói Phật môn bên trong, Huyền Không tự cũng có lục địa thần tiên tọa trấn, Thiếu Lâm tự đã không xứng với tên tuổi của hắn. Nhậm Ngã Hành vừa nói, những người khác nhao nhao mở miệng phụ họa. Thiếu Lâm tự bọn này con lựa chọn, trông coi nhiều như vậy bà bối, hiện tại bọn hắn đã không có tư cách có được. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, nếu có thể nuốt Thiếu Lâm tự, thống nhất thiên hạ ma đạo đều không phải là không có hy vọng. Nhậm Doanh Doanh có chút nhíu mày, có chút đau đầu, phụ thân quá khứ vẫn là giáo chủ thời điểm, mặc dù tự đại cuồng vọng, ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng không chỉ một vị tự đại, lại là ánh mắt khôn khéo, thủ đoạn cao siêu. Bị cầm tù nhiều năm về sau, dạ tâm càng hơn lúc trước, y nguyên tự đại cuồng vọng, ngang ngược kiêu ngạo, nhưng quá khứ tinh minh ánh mắt nhưng không thấy, trở nên phi thường nôn nóng. Mục tiêu không chỉ là lại lên Nhật Nguyện Thần Giáo chi vị, thậm chí nghĩ nhất thống thiên hạ ma đạo. Cái mục tiêu này quả thực là khó như lên trời. Phương Tây Ma Giáo, Ma Môn, Ma Sư Cung, Minh Giáo, Trời Muốn Cung, Huyết Nguyện Thần Giáo, toàn bộ thiên hạ ma đạo phân liệt thế lực khoảng chừng 10 cái, muốn thống nhất, độ khó cỡ nào chỉ lớn. Khủ. Nhậm Ngã Hành ho nhẹ một tiếng, ồn ào thanh âm nhất thời biến mất. Hắn thản nhiên nói, ta phải hướng Vấn Thiên đi trộm năng lượng, không chỉ trộm thuốc, vẫn là phải nhờ vào đó thăm dò một chút Thiếu Lâm tự. Hắn dừng một chút, quét mắt một chút đám người, tiếp tục nói, nếu như Hướng Vấn Thiên có thể cầm tới đan dược trở về, vậy liền chứng minh Thiếu Lâm tự so ngoại nhân cho rằng càng thêm suy sụp, đợi ta lại lên giáo chủ chi vị, tất nhiên đối Thiếu Lâm tự có một phen nhu đồ. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao vớt mông ngựa. Giáo chủ minh giám, giáo chủ trí tuệ thông thiên, đi một bước nhìn năm bước, chúng ta kém xa tích tắc. Ha ha ha, Thiếu Lâm tự đám kia con lựa chọn đã là thịt trên tớt. Đông nhiên, Nhậm Ngã Hành thân hình thoát một cái, đã đi tới cổng, Nhật Nguyệt Thần Giáo những người khác cũng đi theo ra, không bao lâu, Hướng Vấn Thiên xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Sắc mặt hổ thẹn, có chút ít nghĩ mà sợ nói, giáo chủ, thuộc hạ vô năng, chưa thể trộm được đan dược. Hướng Vân Thiên, chuyện gì xảy ra? Nhậm Ngã Hành trầm giọng hỏi. Thiên Vương lão tử Hướng Vân Thiên. Giáo chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vài trăm mét bên ngoài, Cố Phàm chắp tay đứng ở cao mấy chục mét tán cây phía trên, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như điện, đem hết thể đều thu vào đáy mắt. Kia bị được xưng là giáo chủ dáng người rất cao, mái tóc màu đen, mặc chính là một bộ thanh sam, thật dài gương mặt, sắc mặt trắng bệch, càng không nửa phần huyết sắc, mặt mày thanh tú. Chỉ là sắc mặt thực sự được không sợ người, lúc này sắc mặt âm trầm, tựa như mới từ trong phần mộ ra cương thi. Chẳng lẽ Nhậm Ngã Hành, vậy hắn bên người nữ tử kia, hẳn là nữ nhi của hắn Nhậm Doanh Doanh. Cố Phàm ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, chỉ gặp nàng này dung mạo tuyệt sắc, như tiên nhân bạch ngọc, tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt luân, xinh đẹp không gì sánh được. Hướng Vấn Tiên đem mình tao ngộ nhanh chóng giảng thuật một lần, nào biết được Nhật Nguyệt Thần Giáo tất cả mọi người là không tin, phía bên trái làm, đến cùng là Thiếu Lâm tự, không công mà lui, cũng không ai sẽ trách cứ ngươi, làm gì lập một chút thiên phương dạ đảm sự tình gạt ta chờ đâu. Đúng vậy a, ngươi nói ngươi gặp được quỷ có độ tin cậy đều cao một chút. Không đến 20 tuổi thiên tượng đại tông sư, lừa gạt quỷ đâu. Đám người nhao nhao biểu thị lời của ngươi nói không thể tin, chính Hướng Vấn Thiên cũng có chút hồ đồ rồi, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Lại nói Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh cái này một đôi cha con, mặc dù biết Hướng Vấn Thiên đối bọn hắn trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không lừa bọn họ, lúc này vẫn là duy trì vẻ hoài nghi. Dù sao không đến 20 tuổi thiên tượng đại tông sư, nói cho sẽ không ai tin tưởng cả. Từ có lịch sử ghi chép đến nay, liền không có từng sinh ra không đến 20 tuổi thiên tượng đại tông sư. Trẻ tuổi nhất thiên tượng đại tông sư cũng vượt qua 40 tuổi, đương kim ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng Trương Tam Phong Trương chân nhân, chính là tại 43 tuổi bên kia thành tựu đại tông sư. Trong thiên hạ, có thể tại 30 tuổi thời điểm thành tựu chỉ huyền tông sư, đã là trăm năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài. Hẳn là ta thật nhìn lầm rồi. Hướng Vấn Tiên gãi gãi đầu, nghĩ thầm ta mới 60 tuổi, liền bắt đầu hồ đồ rồi. Xa xa Cố Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ không ra Hướng Vấn Tiên thế mà coi hắn là làm thiên tượng đại tông sư, bất quá hắn lúc này mặc dù là chỉ huyền cảnh đỉnh phong, nhưng bàn về sức chiến đấu quyết định không kém hơn huyền đế bực này uy tín lâu năm đại tông sư, coi hắn là làm đại tông sư cũng không có gì sai. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, không có trộm được coi như xong, ta vốn là không có ôm rất lớn hy vọng. Nhậm Ngã Hành vô vô Hướng Vấn Thiên bả bay. Len keng. Cong. Vừa mới dứt lời, một đạo rộng lớn, lang liệt kiếm quang, tại bài không nước mây tiếng rít bên trong từ trên thân Hướng Vấn Thiên bạo phát đi ra. Giờ khắc này, trong đại sảnh Nhật Nguyệt vô quang, trong mắt mọi người tràn ngập uy hoàng kiếm khí. Phản phất giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh đều bị vô số kiếm khí xé rách, tàn khốc phong duệ chi khí tạo thành mấy chục trên trăm đạo vết kiếm, tung hoành cắt chém. Tại cái này đoạn người tâm phách kiếm quang phía dưới, trong đại sảnh cây cột, cái ghế, cái bàn, mặt đất toàn bộ đều bị ở khắp mọi nơi sắc bén kiếm khí cắt ra, phá thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, Nhậm Ngã Hành dùng mình, da đầu sắp vỡ, toàn thân tóc gáy dựng lên đến, một phát bắt được Nhậm Doanh Doanh lùi gấp. Chờ hắn lui nhanh mấy chục mét lúc dừng lại, kiếm quang đã biến mất, những người khác còn không có kịp phản ứng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhậm Ngã Hành nhìn chằm chằm bị kiếm khí xuyên qua lỗ máu, lại ngẩng đầu, đã thấy trên mặt đất thình lình có một cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, bút. Dài 3 mét chữ lớn, bút tàu long xà, móc sắt ngân hoạch, một chút nhìn qua, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra kiếm khí, đâm rách con mắt. Thiếu Lâm tự cao thủ đang mượn hướng Vấn Thiên Chi thủ cảnh cáo chúng ta, lần này là hắn hạ thủ lưu tình, lại có lần tiếp theo. Nhậm Ngã Hành tự lẩm bẩm. Trong đại sảnh gần như tĩnh mịch, chỉ có đám người tiếng nuốt nước miếng. Mà Thiên Vương lão tử hướng Vấn Thiên, lúc này đã mất mạng, tại kiếm khí từ trong cơ thể hắn bộc phát trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, cũng không tìm tới một khối so nắm đấm lớn thì nát. Ầm ầm. Đại sảnh cuối cùng đã tới cực hạn, ầm vang sụp đổ, gạch đá vỡ ra, bụi mù phô thiên cái địa phóng lên tận trời. Nhật Nguyệt Thần Giáo đám người chật vật trốn đến bên ngoài, nhìn xem sụp đổ đại sảnh, Nhậm Doanh Doanh run giọng nói, không phải nói Huyền Đế đi tham gia Phật pháp giao lưu đại hội, lúc này Thiếu Lâm tự không có Thiên Tượng đại tông sư sao? Phải biết, có một tôn Thiên Tượng đại tông sư cùng hai tôn Thiên Tượng đại tông sư Thiếu Lâm tự hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước có thể nói Thiếu Lâm tự suy sụp lợi hại, bất lực duy trì, cái sau có thể nói Thiếu Lâm tự tử tại suy sụp, vẫn còn có thể duy trì. Lại nói, ẩn giấu đi một tôn, liền không thể ẩn tàng hai tôn, ba tôn. Giờ phút này, Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy Thiếu Lâm tự thành một con mở ra huyết buồn đại khẩu quái vật khổng lồ, chờ đợi lấy con mồi chui vào, làm cho người dùng mình. Chương 10, Thiên Nguyên Thần Đan, đột phá thiên tượng cảnh. Phụ thân, người không sao chứ? Nhậm Doanh Doanh có chút bận tâm nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, vừa rồi kiếm khí bộc phát thời điểm, hắn cách gần nhất. Không sao. Nhậm Ngã Hành bình tĩnh mở miệng, hắn chỉ là cảnh cáo mà thôi, huống hồ ta coi như thực lực không bằng hắn, đến cùng là chỉ huyền tông sư, muốn dựa vào một đạo dấu ở hướng Vấn Thiên thể nội kiếm khí giết ta là không thể nào. Hắn tại bị cầm tù trước đó cũng đã là chỉ huyền tông sư, mặc dù bây giờ thể nội ám thương chưa lành, tự kiềm chế y nguyên duy trì tông sư cấp chiến lực. Chỉ là đáng tiếc hướng Vấn Thiên, tổ thiên thu, ngươi đi đem hắn thi thể thu liễm, hảo hảo an táng. Nhậm Ngã Hành ánh mắt cực kỳ bi ai mà tiếc hận. Hướng Vấn Thiên hiệu chung hắn mấy chục năm, là hắn phụ tá đắc lực, coi như hắn lanh khốc đến đâu vô tình, cũng ít nhiều có chút tình cảm, mà tổn thất một cái đắc lực mà trung tâm thủ hạ, đối với hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Dẫn bạo hướng Vấn Thiên thể nội kiếm khí về sau, Cố Phàm liền trở về Thiếu Lâm tự. Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại tranh đấu cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, nếu không phải Hướng Vấn Thiên đối với hắn sinh ra sát ý, hắn cũng sẽ không ra tay giết hắn. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta giết ngươi không có vấn đề đi. Thuận tiện mượn Hướng Vấn Thiên mệnh cảnh cáo Nhậm Ngã Hành một chút, đừng tới quấy rầy ta. Sau đó 10 ngày, Cố Phàm vẫn là quét quét rác, đánh dấu, tu luyện. Bước vào chỉ huyền cảnh về sau, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm lại, đặc biệt là tiến vào chỉ huyền đỉnh phong cảnh, rõ ràng đã cảm giác Thiên Tượng đại tông sư có thể đụng tay đến, tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng chính là sợ không tới. Cùng nhìn núi làm ngựa chết một cái đạo lý. Bất quá hắn tuyệt không táo bạo, hắn mới 17 tuổi, có đầy đủ thời gian đi vượt qua chỉ huyền cùng thiên tượng bình chứng. Thiên tượng cảnh nếu là tốt như vậy đã tới, đại tông sư cũng sẽ không như thế ít. Theo thống kê, 20 cái chỉ huyền cảnh mới có thể sinh ra một cái thiên tượng đại tông sư. Thiếu Lâm tự cũng đại khái là cái tỷ lệ này, 21 chỉ huyền tông sư, một cái thiên tượng đại tông sư. Đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Thiên Nguyên Thần Đan. Đây là đan dược gì? Đọc một chút trong đầu tin tức, Cố Phàm hít sâu một hơi. Đây là xa so với đại hoàn đan tốt gấp trăm lần đan dược. Nếu như một người ra đời thời điểm liền nuốt vào Thiên Nguyên Thần Đan, tại đạt tới thiên tượng cảnh trước đó, hết thảy đều thông suốt, không cần bất luận cái gì đan dược, dược liệu bổ dưỡng. Đối chỉ huyền tông sư mà nói, đây cũng là vô cùng chân quý đan dược, chẳng những có thể lấy trị liệu cơ hồ bất luận cái gì thương thế, càng là có thể tiết kiệm lại 30 năm tu luyện chi công, có thể lập tức xung kích thiên tượng cảnh. Đối thiên tượng cảnh mà nói, Thiên Nguyên Thần Đan cũng là chân quý không thể tưởng tượng nổi, xung kích lục địa thần tiên thời điểm có thể thêm ra 3 thành năm chắc. Có thể nói một viên Thiên Nguyên Thần Đan giá trị so trên đời này 9 thành 9 thần công tuyệt học đều chân quý hơn. Hôm nay vận khí phá trần a. Có một khắc này, Cố Phàm muốn đem Thiên Nguyên Thần Đan lưu đến xung kích lục địa thần tiên cảnh thời điểm tái sử dụng, nhưng lập tức dập tắt ý nghĩ này. Đường muốn từng bước một đi. Trước đột phá thiên tượng cảnh so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Hôm nay chính là ta đột phá thiên tượng cảnh này. Rời đi Thiếu Lâm tự ngoài trong dặm, tâm niệm vừa động, Thiên Nguyên Thần Đan liền xuất hiện trong tay. Đan dược này có chút hiện thành, lớn chừng trái nhãn, khí tức nhẹ nhàng, tựa hồ nghe bên trên một điểm cả người liền muốn mất đi trọng lượng nhẹ nhàng bay lên không trung. Đan dược tốt nhất giống như ẩn chứa vô số huyết khiếu, không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí. Chân khí và khí huyết giao hòa, tức là chỉ huyền tông sư. Đến cảnh giới này về sau, liền muốn lấy tự thân võ đạo ý chí cảm ngộ trong thân thể giấu giếm vô số huyết khiếu, dùng cái này đến để chân khí, thể phách tiếp tục tăng trưởng, cho đến khí thông trăm khiếu, cửa trước mở rộng, tức là thiên tượng đại tông sư. Như thế nào thiên tượng đại tông sư? Bởi vì mỗi một cái thiên tượng đại tông sư, tự thân khí tức cùng ngoại giới tương liên, đều có thể trình độ nhất định cải biến thiên tượng, thậm chí cả dẫn động thiên địa chi lực. Cho nên Thiên Tượng đại tông sư cùng Chỉ Huyền tông sư mặc dù là cách xa nhau hai cái cảnh giới, nhưng chênh lệch cực lớn, không tồn tại vượt cảnh chính phạt. Chỉ Huyền tông sư có thể tại Thiên Tượng đại tông sư thủ hạ đào tẩu, đã đủ để tự ngạo. Ngươi một cái Chỉ Huyền tông sư, mạnh hơn, cũng chỉ có thể sử dụng tự thân lực lượng, như thế nào cùng thiên địa chi lực chống lại? Trung trung điệp điệp thiên địa chi lực dưới, nhân thể đơn thuần lực lượng, quá mức không có ý nghĩa. An vào đan dược, tâm thần đắm chìm. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, Cố Phàm thể nội hình như có thiên lôi quanh mình. Hô 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 một hít một thở ở giữa, xa xăm kéo dài. Cố Phàm toàn bộ thân thể đều đang phát tán ra quang mang, quanh thân 12.9600 cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra, hình như có nóng dực khí tức muốn phun ra đến, lại ngạnh sinh sinh bị trói buộc ở trong đó. Vô cực kim đan hòa tan về sau, hóa thành mênh mông lực lượng, hướng về toàn thân trào lên mà đi, chỗ đến, đem tất cả huyệt khiếu đều hiện ra. Khí thông trăm khiếu quá trình chính là quyết định thiên tượng cảnh căn cơ quá trình, thiên tượng cảnh cơ sở càng nện vững chắc, thông hướng lục địa thần tiên đường liền càng rộng lớn hơn. Nhân thể 129600 cái huyệt thiếu, nhiều như sao trời, muốn một cái đi quán thông, khó như lên trời, nhưng nếu như đem người thể xem như một cái vũ trụ, huyệt khiếu chính là trong vũ trụ sao trời, xuyên qua trong ngoài vũ trụ, lĩnh ngộ một khiếu thông trăm khiếu, liền chỉ cần quán thông 1.960 cái đại huyệt khiếu chẳng khác nào quán thông toàn thân huyệt khiếu. Quán thông 100 cái huyệt khiếu thiên tượng cảnh cùng quán thông 1000 cái huyệt khiếu thiên tượng cảnh thực lực tự nhiên chênh lệch cực lớn. Cố Phàm tâm thần lắng đọng, điên cuồng thôi động chân khí gột rửa toàn thân, trong ngoài vũ trụ giao minh, chân khí như sóng chiều cọ rửa những cái kia hiện ra huyệt khiếu. 20 cái, 100 cái, 200 cái, 300 cái. Huyệt khiếu mở, nương theo lấy thị như thủy triều kịch liệt đau nhức, Cố Phàm chỉ cảm thấy mình giống như là bị ức vạn cương châm đâm xuyên thân thể, xuyên tới xuyên lui, kinh khủng đau đớn bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh, cơ hồ khiến Cố Phàm muốn từ bỏ. Đau đớn mà thôi, không tính là gì, kiên trì càng lâu, ta căn cơ càng rắn chắc. Cố Phàm một ngụm cương nha cơ hồ cắn nát, thừa nhận đau nhức cọ rửa, càng đáng sợ chính là hắn không cách nào dùng pháp môn che đậy đau đớn, bởi vì đau đớn cũng là thuộc về nền vững chắc căn cơ một bộ phận. Không biết qua bao lâu, một cỗ hùng hồn mênh mông khí tức từ Cố Phàm trong thân thể phóng lên tận trời, dẫn tới phong vân không ngừng kích động. Nếu có người tại, có thể nhìn thấy trong đêm tối, Cố Phàm trên đầu bầu trời, phương viên hơn 10 dặm tầng mây lôi vân hội tụ. Cố Phàm lúc này khí tức nhịn không được bừng bừng phân chấn, khí cơ cùng ngoại giới dây dưa, ảnh hưởng tới phương viên hơn 10 dặm thiên tượng biến hóa. Ầm ầm, thiểm điện núi liền trời đất, trăm ngàn đạo lôi xả lan tràn thiên địa, tựa như tận thế. Như thế lớn thiên tượng biến hóa, tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý, ở trong đó có phổ thông mách tính, cũng có người trong võ lâm, bọn hắn chỉ cần nhìn về phía bên này, liền có thể nhìn thấy một khối to lớn lôi vân. Lớn như thế thiên tượng biến hóa, không phải là có thiên tượng cảnh đại tông sư tại cực chiến, tựa hồ là có người đột phá thiên tượng cảnh. Thiếu Lâm tự phụ cận, không phải là Thiếu Lâm tự cao thủ. Chương 11, thiên hạ đại thế, gấp 10 thiên phú. Không đúng, không phải Thiếu Lâm tự cao thủ, nếu là Thiếu Lâm tự cao thủ, tại trong chùa đột phá không tốt hơn. Mà lại theo ta được biết, Thiếu Lâm tự không có người có đột phá thiên tượng cảnh xu thế, chỉ có Huyền Đế đại sư đau khổ chèo chống. Giờ khắc này, vô số người chạy tới thiên tượng biến hóa địa điểm, chỉ tiếc, bọn hắn ý nghĩ nhất định thất bại, khi bọn hắn đuổi tới về sau, ngoại trừ nhìn thấy đầy đất bị lôi đỉnh đánh cho cháy đen mặt đất, người nào cũng không thấy. Lúc này Cố Phàm đã trở lại Thiếu Lâm tự tạp dịch viện, đã là trạm vào tối, bọn tạp dịch cùng một chỗ thích nhất sự tình chính là nói chuyện trời đất. Phong tới kiếp trước, chính là bàn phím hiệp, thiên hạ đại thế đều ở bọn hắn há miệng bên trong. Đây cũng là bọn hắn chỉ có niềm vui thú. Các ngươi có nghe nói hay không, ma sư Bàng Ban tái xuất giang hồ, tục truyền hắn đạo tâm trùng ma đại pháp đại thành, không hổ là ma môn đệ nhất cao thủ, tu thành ma môn bí không lường được, chưa từng có người nào luyện thành qua đạo tâm trùng ma đại pháp. Hắn 20 năm trước khiêu chiến từ hàng tĩnh trai lúc, phía sau lại tại trai chủ nôn tĩnh am yêu cầu dưới, thoái ẩn võ lâm 20 năm, bây giờ tái xuất giang hồ, trên giang hồ sợ là lại muốn loạn một chút. Ha ha, trên giang hồ vốn là rất loạn, chúng ta chỉ là tại Thiếu Lâm tự, cho nên rất ít lan đến gần chúng ta, nhưng hôm nay thiên hạ các quốc gia, Tống quốc võ lâm hẳn là nhất loạn. Ta cũng nghe nói, Lý Trầm Chu thống trị quyền lực bang chăm lo quản lý, mở rộng cương thổ, ngắn ngủi mấy năm, liền bao quát hợp nhất giang hồ hơn 30 đại bang phái, Tống quốc tất cả môn phái võ lâm, nếu không liền túi đầu xương thần, nếu không liền liên minh cùng quyền lực bang tranh phong tương đối. Đại Minh trên giang hồ cũng có một kiện đại sự, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hẹn nhau tử cấm chi đỉnh, hai người này đều là kiếm đạo bên trên vô thượng cao thủ, không biết cuối cùng ai có thể thắng được, nếu là đi hiện trường nhìn một chút liền tốt. Ngươi sợ là đang nằm mơ, liền xem như ngươi có thể rời đi Thiếu Lâm tự đi Đại Minh kinh thành, ngươi một cái vô danh tiểu bối có thể vào quan chiến. Không biết có phải hay không là thời buổi rối loạn, Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Phi đao cũng tái xuất giang hồ, giết chết Kim Tiền Bàng Bàng chủ thượng quan Kim Hồng. Cố Phàm yên lặng ở một bên say sưa ngon lành ăn dưa. Thiên hạ hôm nay, chư quốc cùng tồn tại, các quốc gia lẫn nhau khởi bình sự tình, trong chốn võ lâm cũng là phân tranh bất hủ, cũng chính là Thiếu Lâm tự tên tuổi đủ lớn, bình thường tình huống là sẽ không lan đến gần bọn hắn. Cho nên nói lựa chọn của hắn quá sáng suốt, thành thành thật thật cầu tại Thiếu Lâm tự đánh dấu, chờ đến vô địch khắp thiên hạ lại đi ra tùy tiện sóng, hoàn mỹ. Mặc dù ta đã là thiên tượng cảnh, nhưng còn chưa có tư cách sóng. Cố Phàm âm thầm cảnh cáo chính mình. Đột phá thiên tượng cảnh một khắc này, hắn cảm thấy mình quá cường đại, thận thiên vô bả, thận địa vô hoàn, giống như đã vô địch thiên hạ. Cũng may hắn rất nhanh tỉnh táo lại, đây chỉ là một ảo giác. Thiên tượng cảnh mặc dù khó gặp địch thủ, nhưng khoảng cách vô địch thiên hạ còn rất dài một khoảng cách lớn. Mà lại trên giang hồ hỗn, có đôi khi có thể giết chết người không chỉ là đao kiếm, còn có độc, các loại khó lòng phòng bị độc. Lật thuyền trong mương bị độc chết, độc lật chỉ huyền tông sư, thiên tượng đại tông sư cũng không tại số ít. Cố Phàm kim cương bất phôi thần công đại thành, có vạn độc bất xâm thuộc tính, nhưng cái này vạn độc bất xâm chỉ là hình dung từ, cũng không phải là tất cả độc đều có thể chống cự, chỉ có thể nói chín thành độc đối với hắn vô hiệu mà thôi. Mặt trời lặn mặt trời lên, quét dọn xong tàng kinh các vệ sinh, đi tới chưa hề đi qua Đạt Ma động đánh dấu. Ban sơ đây là một cái thiên nhiên hang đá, Đạt Ma từng ở đây trong động diện bích 9 năm. Đạt Ma diện bích động mặc dù không có gì chỗ huyền diệu, nhưng bởi vì Đạt Ma thành Thiếu Lâm tự một cái thánh địa. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được gấp 10 thiên phú Cố Phàm cũng hỉ, phần thưởng này quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu, tới thật là kinh thời. Đột phá thiên tượng cảnh về sau, hắn liền làm xong tiếp xuống 10 năm, 20 năm thậm chí 30 năm đều không thể đột phá lục địa thần tiên chuẩn bị. Hắn võ đạo tư chất vốn là, tại tu luyện dịch cân tẩy tủy kinh trước đó, tư chất của hắn căn cốt dùng số liệu hóa biểu thị nhiều nhất 20, thuộc về so với người bình thường còn muốn chênh lệch rất nhiều tư chất căn cốt. Dịch cân tẩy tủy kinh đại thành về sau, tư chất căn cốt có cải thiện, đạt đến 80, nhưng chỉ có thể coi là thượng giai, cùng thiên tài không dính nổi bên cạnh. Cái gọi là thiên tài, theo Cố Phàm, tư chất căn cốt ít nhất phải 90, mà siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt thiên tài, tối thiểu là 95 cùng 99. Gấp 10 thiên phú đó là cái gì khái niệm? Cố Phàm tư chất căn cốt từ 80 tiêu thăng đến 800, nhảy lên biến thành cổ kim đệ nhất thiên tài, một người độc nhất ngăn, tất cả yêu nghiệt thiên tài đều khó mà nhìn theo bóng lưng cái chủng loại kia. Ông như là thể hồ quán đỉnh, đinh hay nhức óc, Cố Phàm không nhúc nhích đứng đấy, có một cỗ siêu trần thoát tục khí tức dao động ra, tại thời khắc này hắn nhìn phiêu giật xuất trần, giống như là không dính khói lửa trần gian trích tiên sẽ tùy thời cưỡi gió bay đi. Lúc này, có từng đạo tiếng chuông ở bên tai vang lên, như là đại đạo tiên âm, như vực sâu biển lớn, thơm ảo mênh mông, quần quần không dứt, vạch phá triền miên, cổ thương cùng, chậm rãi chạy vào Cố Phàm nội tâm, để tâm hắn chấn động dưới biển động, tâm tư chập trùng, không biết người ở phương nào. Hắn như là kinh lịch một trận tẩy lễ, từ thân thể đạo linh hồn đều đang thoát thai hoàn cốt, chung như thần âm, xa xăm mà to lớn một hồi như lâm vực sâu địa ngục, một hồi lại như đi vào thần chi tịch thổ. Hô thật lâu, Cố Phàm trong lòng hơi động một chút, chậm rãi mở hai mắt ra, tinh tế trải nghiệm toàn thân biến hóa. Đây chính là gấp 10 thiên phú phía dưới ta. Hắn lúc này, mặc kệ cái gì võ học, vừa học liền biết, một học liền tinh, thậm chí không cần bất luận cái gì học tập, trông thấy đối phương võ học sơ hở, một kích mà bại. Mặc kệ cái gì yêu nghiệt thiên tài, ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc lên. Trung Nam Sơn, có một già một trẻ hai người hướng về trên núi tiến lên. Đột nhiên gặp ven đường tấm bia đá, mọc cỏ che ta, lộ ra Trường Xuân hai chữ. Trên tấm bia khắc lại là Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ một bài thơ, thơ nói: "Thiên thương thương này lâm hạ thượng, hồ bi không cứu bạn linh khổ. Bạn linh ngày đêm tướng lăng trì, uống ký thôn âm thanh chết im lặng, ngửa mặt lên trời kêu to lớn không nên, một vật nhỏ bé tại cực khổ hình. An đắc đại thiên phục hỗn độn, thỏ dậy tạo vật sinh tinh linh." Người tuổi trẻ kia khẽ cười một tiếng, không nói Khâu chân nhân thực lực, phen này bảo vệ vạn dân tâm địa càng là dạy người khâm phục. Bên cạnh trung niên nhân kia lại là mỉm cười. Rất nhanh, hai người liền đến Trung Nam Sơn toàn chân giáo trước sơn môn. "Người nào?" Trước sơn môn có bốn cái phòng thủ đạo sĩ, nhìn thấy hai người này, một cái phòng thủ đạo sĩ khẽ quát một tiếng. Người trẻ tuổi tự lo đánh giá toàn chân giáo sơn môn, thản nhiên nói: "Các ngươi toàn chân giáo thực lực mạnh nhất là ai?" Phòng thủ đạo sĩ khẽ nhíu mày. "Hai người này muốn làm cái gì?" Ngữ khí bất thiện: "Đây là tới khiêu khích ta toàn chân giáo. Quả thực là gan to bằng trời. Các ngươi đến cùng là cái gì? Nhanh chóng nói tới, không phải đừng trách chúng ta không khách khí." Lương tựa toàn chân giáo, mấy cái này phòng thủ đạo sĩ nói chuyện cũng không có chút nào khách khí, trong lòng cười lạnh đồng thời nghiêm nghị quát hỏi. Người trẻ tuổi thân sắc không có chút rung động nào, không tiếp tục để ý tới hắn, hít sâu một hơi, lồng ngực giống như là thổi phồng đồng dạng bành trướng, hét dài một tiếng: "Phái võ đang hồng liên thành, chuyên tới để toàn chân giáo tới chơi." Chương 12, khiêu chiến thiên hạ. Hét dài một tiếng đinh thai nhức óc, cấp tốc huyết tán mà đi, khí lưu mãnh liệt khuấy động, bốn cái phòng thủ đạo sĩ giống như là bị voi va chạm, như là phá bút bê đồng dạng bay ra ngoài. "Chuyên tới để toàn chân giáo tới chơi, toàn chân giáo tới chơi, dạy tới chơi, tới chơi." Hồi âm tại toàn chân giáo bên trong quanh quẩn không ngừng. "Đi vào đi đạo tử, chúng ta đã cáo chi qua, không tính tự tiện xông vào sân môn." Trung niên nhân cung kính nói. Hồng Liên Thành thản nhiên nói: "Đợi một chút không sao, cùng là đạo môn, vẫn là phải giảng điểm lễ tiết. Còn có, Hà sư thúc, ngươi là trưởng bối, không cần xưng ta là đạo tử, trực tiếp xưng tên của ta liền tốt." "Đạo tử nói đùa." Hà Kỳ Vũ nói chuyện chậm rãi, đứng sau lưng Hồng Liên Thành, từ đầu tới cuối duy trì lấy một bước, trong mắt tràn đầy thưởng thức: "Ngươi muốn quét ngang thiên hạ tất cả thế hệ tuổi trẻ cao thủ đạm phách, quyết tâm cùng ý chí, để mà đặt vững tự thân võ đạo ý chí, vì đột phá thiên tượng cảnh đặt vững vô song căn cơ, nếu có thể làm thành, chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bây giờ toàn bộ Trung Quốc, ngươi chỉ kém toàn chân giáo liền có thể quét ngang một nước, xưng hô ngươi là đạo tử là tâm ta cam tình nguyện, tuyệt không phải ngươi là ta phái võ đang ngàn năm vừa gặp thiên tài, cũng không phải ngươi bị sư tổ coi trọng, nếu là có thể tận mắt thấy đạo tử quét ngang thiên hạ tất cả cao thủ trẻ tuổi, đó cũng là vinh hạnh của ta." Hồng Liên Thành đứng chắc tay, thản nhiên nói: "Trung Quốc về sau, liền đi Đại Minh." Mà lúc này, toàn chân giáo cũng rối loạn lên. "Các ngươi đã nghe chưa? Là phái võ đang Hồng Liên Thành, chính là thiếu niên kia khai ngộ, khiến võ đang chư thần giống cũng vì đó chấn động đạo tử. Nghe nói cũng Trương chân nhân đều đã bị kinh động, thường xuyên chỉ điểm hắn, hắn chỉ là trên danh nghĩa không phải Trương chân nhân đệ tử, kỳ thực lại là Trương chân nhân đệ tử. Coi như hắn là phái võ đang đạo tử, đến ta toàn chân giáo khiêu khích, cũng không tránh khỏi quá gan to bằng trời. Người không biết sao? Hồng Liên Thành muốn đi thiên hạ đường, khiêu chiến khắp thiên hạ thế hệ tuổi trẻ cao thủ, bây giờ khoảng cách quét ngang Tống Quốc chỉ còn lại ta toàn chân giáo." Hai người hướng toàn chân giáo sơn môn bên trong đi đến, không có người còn ngăn trở nữa. Không bao lâu, hai người đã đến toàn chân giáo sơn môn bên trong trên quảng trường, hàng trăm hàng ngàn toàn chân giáo đệ tử tụ tập, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Hô, khí lưu gào thét, bảy cái khí tức hạo đãng thân ảnh hiện thân, Khâu Sử Cơ ánh mắt sắc bén quét mắt một chút hai người, hừ lạnh đến: "Hồng Liên Thành, ngươi thật to gan." Hồng Liên Thành cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: "Khâu chân nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tại Tống Quốc sở tác sở vi, tin tưởng toàn chân giáo cũng đều rõ ràng, võ đạo một đường, đóng cửa làm xe là vô dụng, nhìn chung lịch sử, võ đạo là tại giao lưu, luận bàn bên trong phát triển. Ta lần này một nhóm, chính là muốn cùng toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất đệ tử luận bàn giao lưu một phen, tin tưởng toàn chân giáo thân là thiên hạ đại phái, đệ tử xuất sắc hẳn là không ít." Toàn chân giáo trưởng môn Mã Ngọc sầm mặt lại: "Cái này cái gọi là khiêu chiến, bất quá là đem thế hệ tuổi trẻ cao thủ xem như hắn đặt vững võ đạo ý chí đã đặt chân. Nếu là cự tuyệt, chính là toàn chân giáo sợ hắn Hồng Liên Thành, nếu là đáp ứng, toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất đệ tử chưa chắc là đối thủ của hắn. Vô luận đáp ứng vẫn là cự tuyệt, đều sẽ có hại toàn chân giáo tên tuổi. Lúc này, một thanh âm vang lên, "Hồng Liên Thành, ngươi là tới tìm ta?" Một thân ảnh không nhanh không chậm đi tới. Rất nhiều đệ tử nhìn về phía người này, kinh hỉ nói, "Sở sư huynh đến rồi." "Sở sư huynh?" Hảo hảo giáo hơn hắn, nhìn hắn còn cản rỡ cái gì? Người này chính là võ đang thế hệ tuổi trẻ công nhận xuất sắc nhất Sở Nhất Phàm. Một phàm. Sở Nhất Phàm nhìn về phía Mã Ngọc, trầm giọng nói, "Sư phụ, võ đạo một đường, ở chỗ vượt mọi chông gai, không sợ hãi, trên đời này có nhân, có mấy cái cả đời chưa bại. Thắng cố nhiên tốt, bại, bất quá là võ đạo trên đường một lần ma luyện mà thôi." Hồng Liên Thành trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, "Ngươi gọi Sở Nhất Phàm, rất không tệ, ta khiêu chiến qua nhiều môn phái như vậy cao thủ, ngươi là tâm tính tốt nhất một cái kia, có mặt người đối ta khiêu chiến, sợ đầu sợ đuôi, có người thất bại về sau không gượng dậy nổi." Sở Nhất Phàm nhìn về phía hắn, không hề bận tâm, nhàn nhạt xen lời hắn, "Ngươi muốn chiến, vậy liền đến." Thời gian trôi qua, Cố Phàm đột phá thiên tượng cảnh đã qua 2 tháng, từ khi đạt được gấp 10 thiên phú về sau, hắn rõ ràng cảm giác tự mình tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Nếu như nói quá khứ là đang lái xe, hiện tại chính là đi máy bay. 2 tháng này, Thiếu Lâm Tự không có gì gợn sóng, đặc biệt là 1 tháng trước tham gia Phật Pháp Đại hội Huyền Đế dẫn đội trở về, Thiếu Lâm Tự liền càng thêm bình tĩnh. Ngược lại là hắn nghe nói trong khoảng thời gian này trong chốn võ lâm phát sinh một kiện khiến người trong thiên hạ ghé mắt sự tình. Võ đang đạo tử Hồng Liên Thành quét ngang Tống Quốc thế hệ tuổi trẻ tất cả cao thủ, đánh bại toàn chân giáo Sở Nhất Phàm về sau liền tiến vào Đại Minh cảnh nội, vẫn là kéo dài hắn tại Tống Quốc bất bại chiến tích, mặc kệ môn phái nào tuổi trẻ cao thủ, đều bại trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, Hồng Liên Thành uy danh như mặt trời ban trưa. Bọn tạp dịch mỗi ngày đều đang thảo luận Hồng Liên Thành lại đánh bại ai ai người nào, mục tiêu kế tiếp liền là ai ai ai, mà căn cứ Hồng Liên Thành lộ tuyến, qua không được bao lâu liền sẽ đi vào Thiếu Lâm Tự. Liên quan tới Hồng Liên Thành cuộc đời, cho dù Cố Phàm không hiểu qua, cũng nghe được cơ hồ lỗ tai lên kén. Nghe nói cái này Hồng Liên Thành bị phụ mẫu vứt bỏ, một cái võ đang đạo sĩ phát hiện trong sông chậu gỗ, trong chậu gỗ nằm chính là mấy tháng Hồng Liên Thành. Bái nhập võ đang về sau, mấy tuổi Hồng Liên Thành liền hiện ra cực kỳ xuất chúng võ đang thiên phú. Nghe nói Trương Tam Phong vì đó điện cơ thời điểm, võ đang tất cả tượng thần cùng nhau mở mắt, ghé mắt. Tại Hồng Liên Thành 28 tuổi năm đó, đã đột phá chỉ huyền cảnh, đổi mới đi chép, tin tức truyền ra, khiến người trong thiên hạ chấn kinh. Tuyệt đại đa số 30 tuổi bên trong quân nhân còn tại cựu phẩm bên trong giấy rùa, mà Hồng Liên Thành lại đủ để cùng thế hệ trước cao thủ tranh phong. Phái võ đang rất nhiều người cho rằng Hồng Liên Thành là tiên thần chuyển thế, càng có người phỏng đoán, Hồng Liên Thành có lẽ sẽ đổi mới thiên tượng cảnh đại tông sư ghi chép, đánh vỡ không người nào có thể tại 40 tuổi trước đó đột phá thiên tượng cảnh thuyết pháp. Mà chính là bởi vì từng cái kỳ tích, khiến cho võ đang đem Hồng Liên Thành trực tiếp định vì đạo tử, giống như là sớm xác định hắn vì võ đang tương lai trưởng môn. Bây giờ, vị này 30 tuổi võ đang tương lai trưởng môn, muốn khiêu chiến thiên hạ thế hệ tuổi trẻ tất cả cao thủ, đúc thành mình vô địch ý chí. Không thể không nói, khẩu vị của hắn rất lớn. Hắn lúc trước chưa hề có người làm qua loại sự tình này. Mấy ngày về sau, Hồng Liên Thành cuối cùng đã tới Thiếu Thất Sơn Hạ. Mà phía sau hắn, theo mấy trăm hơn ngàn người, những này theo sát Hồng Liên Thành, nhưng lại không dám áp sát quá gần. Những người này cơ hồ toàn bộ đều là người hiểu chuyện, Hồng Liên Thành đi tới chỗ nào bọn hắn cũng theo tới chỗ đó, xa nhất theo mấy ngàn dặm. Không thể không nói, có đôi khi lòng hiếu kỳ động lực quá lớn. Hồng Liên Thành quét ngang Tống Quốc tăng lớn nửa cái Đại Minh tuổi trẻ một đại cao thủ sự tình như là liệt hỏa nấu dầu, càng ngày càng nghiêm trọng, tin tức quét sạch, bây giờ hơn phân nửa thiên hạ đều đang chăm chú khiêu chiến một chuyện. Chương 13, thiên cổ gian nan duy nhất chết nhất cử nhất động của hắn đều khiên động rất nhiều người tâm thần. Mỗi lần đến một cái tông phái, đều đại biểu cho tông phái này trong môn xuất sắc nhất đệ tử thua ở trong tay hắn, mất hết thể diện. Cho đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì một cái 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ cao thủ có thể chống đỡ được hắn vô địch khí thế. Chỉ dựa vào một người, ép hai nước thế hệ tuổi trẻ không ngẩng đầu được lên, không nói sau này không còn ai, ít nhất là xưa nay chưa từng có. Những môn phái kia bên trong, không biết bao nhiêu người đối Hồng Liên Thành hận thấu xương, nhưng lại chỉ có thể cắn nát răng cùng máu nuốt, nhưng lại đối Hồng Liên Thành không thể làm gì. Người ta không có làm âm mưu vì thế, mà là mang theo đường hoàng đại thế tới cửa khiêu chiến, tài nghệ không bằng người mà thôi. Nếu không phải Hồng Liên Thành đứng sau lưng phái võ đàng, đứng đây Trương Tam Phong, chỉ sợ trên nửa đường liền bị người đánh hôn mê. Một cái cao gầy hán tử mở miệng nói, cái này Hồng Liên Thành chạm tiếp theo chính là đi Thiếu Lâm Tự, Lưu Sư Minh, ngươi cảm thấy Thiếu Lâm Tự có người có thể địch nổi hắn à? Bị hắn hô làm Lưu Sư Minh chính là một cái chừng 40 tuổi thấp tráng nam tử, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, nghe vậy cười nhạo một tiếng, Thiếu Lâm Tự lấy cái gì địch nổi? Bây giờ nói thật tốt nghe một điểm, Bắc Sùng Thiếu Lâm, Nam Tôn Võ Đàng, nói đến khó nghe một điểm, Thiếu Lâm Tự vẫn xứng được cái danh xưng này à? Đừng nói hiện tại, liền xem như Thiếu Lâm Tự hưng thịnh nhất cường đại thời điểm, đều chưa hẳn có thể có tuổi trẻ cao thủ có thể địch nổi Hồng Liên Thành. Cao gầy hán tử cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới, năm đó ẩn ẩn có đại phái đệ nhất thiên hạ xu thế Thiếu Lâm Tự bây giờ sẽ suy sụp thành dạng này, trong Phật môn Huyền Không Tự, Bạch Mã Tự, Lạng Kha Tự, Đại Thiện Tự cái này bốn chùa quá khứ đều bị Thiếu Lâm Tự đè ở phía dưới, lần này Phật pháp giao lưu đại hội lại toàn bộ thắng Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự, đến. Hồng Liên Thành nhìn xuống nóng nhìn Thiếu Thất Sơn, đã có thể nhìn thấy Thiếu Lâm Tự hình dáng, hán thần sắc buông thả mà cô đơn, nặc lớn võ lâm, thế hệ tuổi trẻ lại không người nhưng cùng ta địch nổi a. Cái gọi là thiên tài, tiêu tử đều là không chịu nổi một kích, ngay cả có thể trong tay ta chống đỡ 10 chiêu đều không có, hai nước võ lâm cũng liền Sở Nhất Phàm chờ giải rác mấy người có thể nhập mắt của ta. Không thú vị, quá không thú vị. Hà Kỳ Vũ khép cười một tiếng, chỉ sợ Thiếu Lâm Tự một nhóm cũng sẽ rất vô vị. có chút ít còn hơn không đi. Hồng Liên thành một bộ kẻ nhạt vô vị biểu lộ, đến cùng là đã từng cùng ta võ đang nổi danh tông phái, hy vọng có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Lúc này, Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm túc mục, dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng phía dưới, rất nhiều hòa thượng cúi đầu xế chiều, im lặng không nói, không khí ngột ngạt. Trên đại điện, có thể nói hội tụ Thiếu Lâm tự chín thành cao thủ, các lớn thủ tọa cơ hồ đều tại. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt cương nghị thanh niên hòa thượng này khí tức ổn trọng như núi, hai mắt tinh quang trong vắt, mang theo một cốt như kim cương vĩnh viễn không khuất phục bất bị. Phương Trượng, đệ tử vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Huyền Đế tầm mắt buông xuống, mày trắng nhẹ nhàng run rẩy, nói khẽ, Linh Nguyên, ngươi nghĩ kỹ. Hồng Liên Thành khoảng cách Thiếu Lâm tự đã không đủ 20 dặm, ở đây bất luận kẻ nào đều biết, cái này Hồng Liên Thành 28 tuổi liền đạt đến chỉ huyền tông sư, mà lại thường xuyên bị Trương Tam Phong chỉ điểm, thực lực thâm bất khả chắc, liền xem như các lớn thủ tọa cũng chưa chắc có thể có thắng dễ dàng hắn năm chắc. Từ Tống Quốc đến Đại Minh, bao nhiêu thiên tài, tuấn kiệt, thiên tiêu bại trong tay hắn, còn có môn phái phòng thủ mà không chiến, bị hắn chặn lấy sân môn, làm người trong thiên hạ tất cả đều biết, danh dự thất bại thảm hại. Mà bây giờ, cái này ẩn ẩn có vô địch chi thế tuổi trẻ cao thủ, muốn lên Thiếu Lâm tự, là phòng thủ mà không chiến, vẫn là thản nhiên ứng đối. Phòng thủ mà không chiến, Thiếu Lâm tự danh dự sẽ không. Thản nhiên nên chiến, Thiếu Lâm tự xuất sắc nhất đệ tử Linh Nguyên cũng bất quá kim cương cảnh đỉnh phong thực lực, tuyệt đối không thể nào là Hồng Liên Thành thực lực. Huyền Đế thở dài một tiếng, ta Thiếu Lâm tự tại Phật pháp giao lưu trên đại hội có thể nói là toàn diện thất bại, nếu ngươi tại thiên hạ mắt người trước thua với Hồng Liên Thành. Linh Nguyên bình tĩnh nói, Hồng Liên Thành ý nghĩ cùng mục đích, tất cả mọi người biết, chính là đem tất cả cao thủ trẻ tuổi xem như hắn bàn đạp, đặt vững mình vô địch võ đạo ý chí, hắn cuồng vọng như vậy sao? Hoàn toàn chính xác cuồng vọng, nhưng hắn có cuồng vọng vô liếng, thế hệ tuổi trẻ gần như không địch thủ. Làm thế hệ này Thiếu Lâm tự xuất sắc nhất đệ tử, Linh Nguyên các phương diện đều rất xuất sắc, bị Huyền Đế bọn người giao phó kỳ vọng cao, đối với thế cục cũng thấy rất rõ ràng. Nhưng dù vậy, đệ tử ý nguyên nếu ứng nghiệm chiến. Linh Nguyên ngữ khí kiên định như sắt, ánh mắt đảo qua rất nhiều Thiếu Lâm tự trưởng bối, hắn mang theo vô địch chi thế mà đến, đệ tử tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, đệ tử đều rõ ràng. Thế nhưng là đệ tử thụ Thiếu Lâm tự dốc sức bồi dưỡng, gánh vác Thiếu Lâm tự gánh nặng, đại biểu không chỉ là người, còn có Thiếu Lâm tự vinh dự, đệ tử đương nhiên có thể phòng thủ mà không chiến, nhưng Thiếu Lâm tự hàng ngàn hàng vạn say mê võ đạo, truy cầu võ đạo đem võ đạo coi là suốt đời theo đuổi đệ tử sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn võ đạo tín niệm sẽ sụp đổ. Phương Trượng, đệ tử biết, Thiếu Lâm tự không còn ngày xưa vinh quang, nhưng rất nhiều Thiếu Lâm tự đệ tử cũng còn có tín niệm, có tinh thần, xương sống vẫn là thẳng. Chỉ cần cố này tinh thần vẫn còn, đệ tử tin tưởng vững chắc Thiếu Lâm tự luôn có một ngày sẽ lại lên đỉnh phong. Đệ tử là Thiếu Lâm tự đại sư minh, nếu như đệ tử ngay cả nên chiến cũng không dám nên chiến, làm rùa đen rút đầu, trước mặt kệ người trong thiên hạ thấy thế nào, Thiếu Lâm tự đệ tử thấy thế nào, niềm tin của bọn họ sẽ sụp đổ. Cho nên đệ tử sẽ không lui, sẽ chỉ liều chết một trận chiến. Dùng ta máu nói cho đệ tử của Thiếu Lâm tự võ đạo tinh thần vĩnh viễn tại. Linh Nguyên một phen rõ ràng, tựa như một thanh đại truy, hung hăng đập vào trong lòng mọi người, làm người nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch Linh Nguyên ý chí cùng tinh thần. Hắn muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Đây là ngu xuẩn. Không phải ngu. Đây là không sợ hãi. Đều nói ta từ hành đao hướng thiên thiếu, đi ở can đảm hai cô luân, nhưng đại đa số người chỉ nói là nói chuyện mà thôi. Chuyện thật đến trước mắt, mới biết thiên cổ gian nan duy nhất chết. Không được. La Hán Đường thủ tọa kiên quyết phản đối, Linh Nguyên, tài nghệ không bằng người, nhận thua chính là, ngươi đây là xính sảng khoái nhất thời, không công chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. La Hán Đường thủ tọa chính là Linh Nguyên sư phụ, nhìn xem hắn lớn lên, Diệp sư Diệp phụ. Phương Trượng, sư phụ, xin ngài hai vị thành toàn. Linh Nguyên ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ chuyện sắp phải làm bất quá là một kiện chuyện rất bình thường. Huyền Đế trầm mặt một chút, run rẩy mắt đại biểu hắn lúc này trong lòng không bình tĩnh, thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, A Di Đà Phật, Linh Nguyên, đi thôi. Linh Nguyên quyết định, đối Thiếu Lâm tự tới nói là chính xác, có lợi nhất lựa chọn. Thiếu Lâm tự đã tại Phật pháp giao lưu trên đại hội thất bại thảm hại, mà Linh Nguyên thực lực lại tất nhiên không bằng Hồng Liên Thành, phòng thủ mà không chiến cùng thất bại, đều sẽ đối Thiếu Lâm tự danh dự tạo thành cực lớn đả kích. Nhưng nếu như Linh Nguyên liều chết một trận chiến, bỏ ra tính mạng của mình, cho dù chết rồi, lại có thể sử dụng mạng của mình khích lệ Thiếu Lâm tự đệ tử. La Hán Đường thủ tọa bỗng nhiên đứng dậy rời đi Đại Hùng Bảo Điện, cả người trong nháy mắt già mấy tuổi, lưng còn xuống. Hắn không cách nào thay đổi Linh Nguyên ý nghĩ, lý trí cũng nói cho hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn ý nguyên khó mà tiếp nhận. Chương 14, ta có bình chân như bại lực lượng. Linh Nguyên rời đi về sau, Đại Hùng Bảo Điện bên trong bắt đầu cãi vã kịch liệt, Bồ Đề Viện thủ tọa trầm giọng nói, "Phương Trượng, Linh Nguyên là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai có thể thành tiểu thiên tự cảnh, tuổi còn trẻ gây trong tay Hồng Liên Thành không đáng a. Đây chỉ là vì tranh nhất thời khí phách." Đạt Ma Đường thủ tọa đau lòng nhức óc, trực tiếp đem Hồng Liên Thành cự tuyệt ở ngoài cửa là được rồi, chờ chuyện này danh tiếng quá khứ, ai còn sẽ nhớ kỹ. Huyền Đế nhìn chăm chú Linh Nguyên đi xa kiên định bóng lưng, bùi ngùi thở dài, "Chư vị, các ngươi còn không hiểu a. Linh Nguyên là xả thân, dùng mạng của mình, kiên định Thiếu Lâm tự các đệ tử tinh thần cùng ý chí, hiện tại Thiếu Lâm tự sẽ tổn thất một cái đệ tử xuất sắc, lại có lợi cho tương lai." Mà tất cả người hiểu chuyện đều bị ngăn tại bên ngoài, Hồng Liên Thành cùng Hà Kỳ Vũ tiến vào Thiếu Lâm tự, nhìn thấy chính là lít nha lít nhít đệ tử Thiếu Lâm, từng tia ánh mắt rơi trên người Hồng Liên Thành, phẫn nộ ánh mắt cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Hồng Liên Thành nhiều hứng thú quét mắt một vòng, rơi trên người Linh Nguyên, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không tệ, chí ít không có đóng cửa không ra, điểm ấy Thiếu Lâm tự cũng không tệ lắm, giống điểm bộ dáng." Lớn như vậy trên quảng trường, hơn ngàn đệ tử Thiếu Lâm mặc thống nhất tăng bào, đứng yên bất động, liền hô hấp đều nhất trí, tinh khí thần tựa hồ dung hợp thành một thể, ánh mắt kiên định mà phẫn nộ, nếu như tinh thần cùng ánh mắt có thể giết người, Hồng Liên Thành sớm đã bị thiên đao vạn quả. Đội hình chỉnh tề, trang nghiêm khí chất, ánh mắt sắc bén, hơn ngàn tăng nhân lặng lặng đứng thẳng, không nhúc nhích, dạng này bầu không khí cho người ta cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, cho xâm phạm địch nhân lấy kiên quyết nhất chống cự. Hà Kỳ Vũ cùng Hồng Liên Thành liếc nhau, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này rất bình thường, ngươi muốn đem người ta xuất sắc nhất đệ tử xem như đá đặt chân, người ta không chào đón ngươi thậm chí phẫn nộ đều là hẳn là. Xem ra Thiếu Lâm tự là nghĩ lớn tiếng dọa người, dạng này khí thế, trước đó bất kỳ môn phái nào đều không thể bằng được, Thiếu Lâm tự cái này lạc đà lại thế nào gầy đều so mã đại. Hà Kỳ Vũ trầm giọng nói, Thiếu Lâm tự võ đạo tinh thần chi nồng đậm, thật sâu cắm rễ ở mỗi một cái Thiếu Lâm tự đệ tử trong lòng, hình thành cường đại căn cơ. Đối mặt khổng lồ như vậy áp lực, Hà Kỳ Vũ thân thể đều run rẩy một chút, nhìn thấy Hồng Liên Thành bóng lưng, tâm thần mới an định lại. Không hổ là đạo tử, tâm tính cứng cỏi như sắt, ta kém xa tích tắc. Hồng Liên Thành rơi vào phía trước nhất một cái linh nguyên trên thân, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Linh Nguyên, đã lâu không gặp, long trọng như vậy nên đón, quá để mắt ta." Linh Nguyên thản nhiên nói, cơ hồ quét ngang hai nước cao thủ trẻ tuổi, chưa gặp được địch thủ, ngươi xứng với dạng này nên đón. Hồng Liên Thành chậm rãi, "Linh Nguyên, 3 năm trước đây ngươi không phải là đối thủ của ta, 3 năm sau, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta, không thể không nói, Linh Nguyên, ngươi dũng khí không nhỏ, biết rõ thất bại còn dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. 3 năm trước đây, hai người từng có điểm đến là rừng tư nhân luật bản, kết quả từ không cần nhiều lời." Đối mặt Hồng Liên Thành càn rỡ đến cực điểm, Linh Nguyên không chút nào không tức giận, y nguyên rất tỉnh táo, loại này tỉnh táo là nhìn sinh tử như không, khám phá sinh tử đại triệt đại ngộ, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù ta chết, cũng sẽ nói cho đệ tử Thiếu Lâm, võ đạo chi lộ liền nên không gãy không cong. Hồng Liên Thành đôi mắt ngưng tụ, cười to, quân nhân liền nên có hay không sợ đám phách, có không gãy ý chí. Linh Nguyên, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi so đám phế vật kia mạnh rất nhiều, chỉ có ngươi dạng này quân nhân, mới đáng giá ta dùng mạnh nhất thực lực đánh bại ngươi. Hắn đứng chắc tay, mặc dù trong giọng nói là thưởng thức hương vị, nhưng tư thái lại là cao cao tại thượng quan sát, tựa hồ muốn nói, kết cục đã sớm chú định. Hắn tất thắng. Vậy liên định vào ngày mai đi. Linh Nguyên xoay người rời đi, người ta trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại một trận chiến. Cố Phàm cùng một đám tạp dịch xa xa xem náo nhiệt, bọn tạp dịch nghị luận ở Mỹ, đó chính là phái võ đang đạo tử, quả nhiên khí thế phi phàm, nghe nói hắn tương lai có hy vọng đạt tới Trương Chân Nhân thành tựu. Đều nói Trương Chân Nhân là thiên hạ đệ nhất nhân, nếu là phái võ đang lại sinh ra một cái thiên hạ đệ nhất nhân, môn phái khác còn thế nào sống a? Có truyền ngôn hắn là chân vũ đại đế bên người thần tướng chuyển thế. Nổ đi, ta không tin. Như hắn thật sự là thần tướng chuyển thế, chúng ta Thiếu Lâm tự cùng hắn tỷ thí, chẳng phải là không có một chút phần thắng. Linh Nguyên sư minh dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, nhiều ít sẽ có chút nắm chắc đi. Cố Phàm liếc mắt một cái liền nhìn ra, Linh Nguyên tuyệt không phải là đối thủ của Hồng Liên Thành, hai người tuổi tác tương tự, nhưng cái trước bất quá kim cương cảnh, cái sau đã là chỉ huyền cảnh, cách xa nhau một cái đại cảnh giới, trừ phi La Hán phụ thân, bằng không Linh Nguyên 100% thua. Đêm đó, Cố Phàm tu luyện trở về, lại tại cổng nhìn thấy trưởng quản tạp dịch tăng nhân Chân Linh. 7 năm trước vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới hơn 50 tuổi, hiện tại đã qua tuổi lục tuần, vẻ già mua rõ ràng. Hắn thực lực bất quá là bên trong tam phẩm, tuổi thọ sẽ không vượt qua người bình thường quá nhiều. Cái này 7 năm, vẫn luôn là Chân Linh trưởng quản bọn hắn, theo Cố Phàm, hắn chính là một cái người hiền lành tính cách, cơ hồ sẽ không trách phạt tạp dịch. Cố Phàm đối với hắn ấn tượng rất không tệ. Chân Linh sư thúc. Cố Phàm chắp tay trước ngực. Chân Linh mỉm cười nói, "Cố Phàm, ngươi vào chùa 7 năm đi." Cố Phàm gật gật đầu. Có hay không nghĩ tới trở thành Thiếu Lâm tự đệ tử chính thức? Chân Linh hỏi. Cố Phàm kinh ngạc nói, sư thúc, bằng vào ta thực lực, là không đủ tư cách trở thành Thiếu Lâm tự đệ tử chính thức à? Chân Linh cười cười, không tệ, thực lực của ngươi không đủ tư cách, nhưng tính tình của ngươi đủ rồi, ta trưởng quản các ngươi bọn tạm dịch 20 năm, cái này 20 năm bên trong, chỉ có ngươi không nóng không nội, không tranh không đoạt, 7 năm ở giữa, đều là bình chân như vậy, ta rất thích ngươi tính cách, nghĩ thu ngươi làm đồ, trở thành đồ đệ của ta, chính là Thiếu Lâm tự đệ tử chính thức. Cố Phàm lắc đầu nói, đa tạ sư thúc hậu ái, biết người biết mặt không biết lòng. Sư thúc nhìn thấy chỉ là ta mặt ngoài, ta cũng không phải là một cái không tranh không đoạt tính cách, chỉ sợ làm sư thúc thất vọng. Chân Linh nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, hắn không phải một cái không tranh không đoạt tính cách, sở dĩ có thể tại Thiếu Lâm tự bình chân như vậy qua 7 năm, là bởi vì có đánh dấu hệ thống. Hắn biết rõ, chỉ cần mình thành thành thật thật đánh dấu, tu luyện, một ngày nào đó có thể trở thành một cái võ đạo cao thủ. Nếu như hắn xuyên qua mà đến, không có hệ thống, không có kỳ ngộ, vẹn vẹn chỉ là một cái không có tư chất căn cốt phổ thông lão tăng quét rác, như vậy Cố Phàm tuyệt đối không cách nào trải qua thanh đăng của Phật bình thản sinh hoạt. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Suy cho cùng vẫn là Cố Phàm có bình chân như vậy lực lượng. Chân Linh càng phát thưởng thức, như cái khác tạp dịch biết mình có thể trở thành Thiếu Lâm tự đệ tử chính thức, chắc chắn thưởng thức như điên, chỉ có ngươi y nguyên bình tĩnh như vậy. Cố Phàm, không cần nhanh như vậy làm quyết định, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Chương 15, một quyền mà thôi. Cố Phàm kiên định nói, sư thúc, không cần cân nhắc, hảo ý của ngài tâm lĩnh, nhưng ta cảm thấy vẫn là làm một cái lao tăng quét rác thích hợp ta. Lao tăng quét rác tốt bao nhiêu, không có tiếng tăm gì, cơ hồ không người chú ý. Nhiều điệu thấp á Chân Linh không còn thuyết phục, lắc đầu rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hồng Liên Thành cùng Hà Kỳ Vũ chuẩn bị đi Thiếu Lâm tự đã sớm chuẩn bị xong sân đấu võ điện. Trải qua Tàng Kinh Các, Hồng Liên Thành đột nhiên dừng bước, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng, đột nhiên nhìn về phía Tàng Kinh Các bên ngoài, khẽ ồ lên một tiếng. đạo tử, thế nào? Hồng Liên Thành hai mắt gắt gao khóa chặt Tàng Kinh Các tường ngoài hạ quét rác áo xám lao tăng quét rác người, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được La Hán Kim Cương chỉ tướng, một tôn Phật Đà Nhạc Hoa mà đứng, đưa tay trấn áp tứ phương ma tôn, thần uy hạo đãng, không thể đánh giá. Dạng này võ đạo ý chí, Hà Kỳ Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tựa như mèo chó đụng phải loài săn mồi, trực tiếp sù lông, quanh người hắn chân khí đột nhiên bừng bừng phân chấn, trực tiếp giẫm nứt dưới chân nền đá mặt, mạng nhện khuyết tán ra tới. Hắn giao mắt nhìn lại, tựa như nhìn thấy một tôn Phật Đà ngồi ngay ngắn ở trên trời cao, Phật thủ cao vào trong mây, mắt cúi xuống mà xuống, vô hình tinh thần ý chí bao phủ hai người. A Di Đà Phật. Hà Kỳ Vũ sợ hãi mà kinh, vậy mà không biết thanh âm từ đâu mà đến, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tụng Phật thanh âm tại trong đầu hắn quấn quẩn, trùng trùng điệp điệp, thần uy như ngục. Nghĩ không ra Thiếu Lâm tự còn có trẻ tuổi như vậy cao thủ. Hồng Liên Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt như liệt dương, quần áo phần phật cuốn hút đi. Vâng anh. Ánh mắt nổ tung ở giữa, hắn bước ra một bước, như núi lưng ngang, khí lãng khuấy động, như gió lớn phấp phới. Ý chí hòa hợp, tinh thần không tì vết, không hổ là phái võ đang đạo tử. Cố Phàm thần sắc bình thản, ánh mắt quan thai, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Ken. Tựa như thần trung mộ cổ, chí dương chí cương, trực tiếp lướt qua lỗ thai, tại Hồng Liên Thành trong đầu quanh quẩn. Tốt, tốt, tốt. Nghĩ không ra a. Thiếu Lâm tự cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Hồng Liên Thành thét dài một tiếng, sóng âm quét ngang, đột nhiên bốc quyền, toàn thân chân khí lập tức sôi trào lên, khuấy động thanh âm, tựa như đại giang biển cả rơi cửu tiên. Trong nháy mắt, chân khí của hắn liền toàn bộ bạo phát đi ra. Gần trăm trượng bất quá là một cái chớp mắt mà qua, mỗi một bước bước ra, mặt đất trải qua mấy trăm ngàn năm mưa gió đá xanh đúc thành mặt đất liền vỡ vụn ra, tựa như 10 tấn đại truy hung hăng truy xuống tới. Nương theo lấy mấy cái dập chân, thét dài, Hồng Liên Thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, như dao long xuất huyên, thân ở giữa không trung. Hắn năm ngón tay đã trải qua mấy chục lần biến ảo, mỗi một lần búng ra đều trên không trung lưu lại không khí kích xạ vết tích. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyền chính là cương mạnh nhất quyền pháp, quả nhiên có thế lôi đỉnh và quân, riêng có phong lôi chi thành, hung hăng đánh tới hướng Cố Phàm. Giờ khắc này, Hồng Liên Thành tầm mắt bên trong chỉ có Cố Phàm, bất kỳ cái gì suy nghĩ đều bị hắn bỏ đi. Hắn không biết trước mắt cái này tuổi trẻ lão tăng quét rác mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết, đối mặt cao thủ như vậy, có bất kỳ tạp niệm sơ hở đều sẽ thất bại. Cho nên, hắn bỏ đi tất cả tạp niệm, từ bỏ tất cả sức tưởng tượng, hết thảy tinh thần, ý chí đều hóa thành một quyền này. Với anh, không hổ là có ngũ lôi chi danh võ đang cương mạnh nhất quyền pháp, một quyền đánh ra như đất bằng kinh lôi. Nếu như ý chí tinh thần không bằng Hồng Liên Thành, sẽ thật nhìn thấy lôi vân hội tụ, có lôi đỉnh như long xả dương nhanh múa bớt. Cố Phàm chậm rãi quay người, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế là tốc độ nhanh vượt qua vong mạc phản ứng trình độ, mới có thể cho người ta rất chậm cảm giác. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyền che đậy mà xuống trong nháy mắt, Cố Phàm cánh tay nâng lên, năm ngón tay khép lại, tiếp theo từ đuôi đến đầu nên tiếp Hồng Liên Thành quyền. Đi sau mà tiên tri. Sau một khắc, song quyền đụng nhau, ầm ầm, tựa như đạn pháo bạo tạc, đinh hai nhức óc, hai người nhục thể va chạm thanh âm, lại lan truyền vài trăm mét, khiến vô số hòa thượng đều nghe được cái này tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó, Hà Kỳ Vũ liền thấy Hồng Liên Thành bay rất ra ngoài, so cùng vút đi tốc độ càng nhanh mấy phần, lập tức bay mấy chục mét. Bởi vì bay ngược tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn không khí hung hăng đè ép không khí, khiến cho không khí căn bản không kịp tản ra, bộc phát ra tựa như còi hơi hít dài âm thanh, khí lưu càng là như gió lốc quét tán, thổi cây cối vụ vụ rung động. Ầm, rơi xuống đất chi địa, mặt đất chấn động, đá vụn bay vụn. Tại mặt đất trượt mười mấy mét, lưu lại một đạo sâu đạt một lần khe rãnh. Đạo tử, Hà Kỳ Vũ trong lòng đống nhiên nhảy một cái, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phái võ đang đạo tử, vậy mà thua ở một cái Thiếu Lâm tự một cái không biết tên tạp dịch lao tăng quét rác trong tay. Một màn này, để hắn khó có thể tin. Giờ khắc này, Hà Kỳ Vũ có chút hoảng hốt. Đạo tử vậy mà bại. Hồng Liên Thành một cái xoay người đứng lên, khỏe miệng lưu lại máu tươi, sắc mặt trắng bệnh mà phức tạp. Một chiêu này, là cái gì? Hắn nhìn về phía ngoài trăm thước Cố Phàm. Cố Phàm cúi đầu nhìn một chút bàn tay, nếu quả thật muốn nói, đó chính là La Hán Quyền đi. La Hán Quyền. Hồng Liên Thành tự giễu cười một tiếng, lại muốn nói chuyện, đã thấy Cố Phàm biến mất tại hắn tầm mắt bên trong. Thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng được, liền đối phương dáng dấp ra sao cũng không biết. Hà Sư Thúc, ngươi có nhớ đối phương tướng mạo? Hà Kỳ Vũ nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa từng nhớ kỹ, chỉ nhớ do hắn rất trẻ trung, không đến 20 tuổi, mặc màu xám tăng bảo, tựa hồ là lao tăng quét rác. Hồng Liên Thành thở dài một tiếng, tinh thần của người này ý chí, cho dù tại Thiên Tượng Đại Tông Sư bên trong cũng ít có người có thể bằng được. Hắn đương nhiên biết đây là tình huống như thế nào, đối phương tinh thần ý chí quá mức cường đại, trực tiếp quấy nhiễu cảm giác của bọn hắn, khiến bọn hắn con mắt nhìn thấy, lại không nhớ được đối phương dáng dấp ra sao. Cảnh giới võ đạo càng cao, liền càng chú trọng tinh thần ý chí. Thậm chí đạt tới lục địa thần tiên cảnh, võ đạo ý chí thông thiên triệt địa, không còn hư ảo, gần như thực chất. Sư tổ Trương Tam Phong chính là cảnh giới cỡ này, mấy năm trước đó, hắn đã từng tận mắt thấy sư tổ tại một cái tội ác chồng chất đạo tặc trên thân làm một cái thí nghiệm. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền để hắn đạo tặc rơi vào biến thành huyễn tượng bên trong, tại huyễn tượng bên trong trầm luân một thế. Tại huyễn tượng bên trong một thế bên trong, kia đạo tặc biến thành một con chó, kinh lịch chó một đời, lấy chó thân phận sống 10 năm. Đạo tặc sau khi tỉnh lại, thật cho là mình là một con chó, không biết nói chuyện, sẽ chỉ chó sủa, ngoại trừ ở bề ngoài là một người, kỳ thật bên trong đã là một con chó. Từ đó về sau, Hồng Liên Thành mới biết được, lục địa thần tiên thực lực lại đáng sợ như thế, nhìn ngươi một chút liền có thể đem ngươi biến thành một con chó, một con heo, cũng có thể tại trong tưởng tượng để ngươi biến thành tên ăn mày, cũng có thể biến thành quyền quý, phú thương, thậm chí hoàng đế, tướng quân. Thiếu Lâm Tự lại có sâu như vậy không lường được đệ tử. Hà Kỳ Vũ nghiêm trọng hoài nghi Thiếu Lâm Tự giả heo ăn thịt hổ, có như thế đệ tử xuất sắc, còn che giấu làm cái gì? Đạo tử, còn đi sao? Hồng Liên Thành giống như cười mà không phải cười, ta đều bại, còn đi làm cái gì? Về võ đang đi. Chương 16, Phụ Tần Vương gửi thư to lớn trong luyện võ trường, chín thành Thiếu Lâm Tự đệ tử đều tại, mặc đồng dạng tăng bảo, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại hai bên, mắt thấy Hồng Liên Thành cùng Hà Kỳ Vũ đi tới. Những này đệ tử Thiếu Lâm từng cái thần tình nghiêm túc, đứng nghiêm tựa như tiêu thường, trên thân khí huyết điêu luyện, ánh mắt sắc bén. Một người bình thường, đối mặt một người khác nghiêm khắc như muốn ăn người biểu lộ đều sẽ trong lòng run rẩy, mà 10 người lấy ăn người biểu lộ nhìn chòng chọc vào một người, 10 người có 8 người sẽ chân cẳng như nhũn ra. Mấy ngàn Thiếu Lâm Tự đệ tử nhìn chòng chọc vào một người, liền xem như Hà Kỳ Vũ dạng này chỉ huyền đỉnh phong cao thủ ra đầu đều muốn run lên, cảm giác mình rơi vào vô biên vực sâu, lẻ loi trơ trọi đối mặt vô số ác quỷ, muốn ăn thịt của mình, uống máu của mình, nổ da của mình, tứ cố vô thân cảm giác tràn ngập trong lòng. Hắn cả đời trải qua vô số lần sinh tử quyết đấu, cũng cùng rất nhiều cao thủ luận bàn đỏ sức qua, kinh lịch đao kiếm rừng thường tẩy lễ chính mình cũng đến không hết, nhưng vô luận tình huống như thế nào, cũng không sánh nổi hiện tại. Dưới loại tình huống này, hắn một thân thực lực nhiều nhất phát huy 5/6. Đi đến giải đất trung tâm, Hồng Liên Thành thấy được Linh Nguyên, cũng nhìn thấy phía sau hắn đồ vật. Tối như mực, chiếu nặng quan tài. Cái này cố quan tài, đại biểu Linh Nguyên xả thân quyết tâm. Linh Nguyên rất kỳ quái Hồng Liên Thành một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, trước tiên mở miệng, "Hồng Liên Thành, hôm nay ta đã đem sinh tử không để ý." Hồng Liên Thành đưa tay, ngắt lời hắn, nhìn về phía Huyền Đế, làm cái vai chào, cất cao giọng nói, "Phương trượng, Hồng Mỗ Nhật Vua." "Cái gì? Nhật Vua? Ta nghe lầm sao? Hắn bị cái gì Nhật Vua?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chấn kinh, trên trận tĩnh mịch một mảnh. Linh Nguyên theo bản năng nhìn thoáng qua Huyền Đế, chỉ một thoáng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, không phải là tự mình ý hiếp Hồng Liên Thành để hắn nhận vua. Không đúng, phương trượng đức cao vọng trọng, làm sao lại làm như thế không đức sự tình. Thú hồ, phái võ đang bây giờ thế lớn, thật như vậy làm, đến tiếp sau hỏi tội, Thiếu Lâm Tự đảm đường không nổi. Sau một khắc, Linh Nguyên liền phủ định ý nghĩ này. Tuyệt không phải Thiếu Lâm Tự người nào uy hiếp Hồng Liên Thành. Huyền Đế mày trắng run lên, trực tiếp hỏi, vì sao nhận vua? Bần tăng đều mẹ nó làm tốt thua chuẩn bị, làm xong tổn thất một cái xuất sắc nhất đệ tử chuẩn bị, ngươi làm trận nhận vua, tình huống như thế nào? Không muốn đánh mặt Thiếu Lâm Tự rồi. Ngươi Hồng Liên Thành luôn luôn là kiệt ngạo bất tuần, đánh mặt nhiều môn như vậy phái, nhiều ít lâm nhất cái không nhiều lắm đâu. Huyền Đế đều trực tiếp động, cùng các lớn thủ tọa nhìn nhau ánh mắt, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương cùng không hiểu. Hồng Liên Thành cho mày, bại chính là bại, phương trượng làm gì trêu đùa Hồng Mỗ. Tóm lại, Hồng Mỗ nhận vua, cáo tử. Thiếu Lâm Tự có một cái như thế yêu nghiệt tuổi trẻ đệ tử, giấu tốt như vậy, không phải ngươi an bài hắn đánh bại ta. Đặt cái này cùng ta giảng ngu đâu, vẫn là phải nhục nhã ta. Nhìn xem phẩy tay áo bỏ đi Hồng Liên Thành, Thiếu Lâm Tự tất cả mọi người trong đầu đều dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lúc này, La Hán Đường thủ tọa cấp tốc chạy đến, nói: "Phương trượng, vừa rồi có hai người cao thủ tại Tảng Kinh Các bên ngoài đại chiến một trận, tại hiện trường ta đã nhận ra Ngũ Lôi Thiên Tâm quyền khí tức, trong đó một cái rất có thể chính là Hồng Liên Thành." Biết rõ đồ đệ muốn chịu chết, La Hán Đường thủ tọa không đành lòng, bởi vậy không đến luyện võ tràng, lại bởi vì khoảng cách Tảng Kinh Các gần, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến, cái gì cũng không thấy, chỉ đã nhận ra lưu lại khí tức. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, kết hợp Hồng Liên Thành một bộ trận vật không chịu nổi, khí tức bất ổn dáng vẻ, đại khái suất là trước khi đến cùng người đại chiến một trận mà lại bị đánh bại. Huyền Đế người già thành tinh, cáo giả, lập tức liền đem tất cả tin tức sâu chuỗi, phân tích ra tiếp cận nhất chân tướng sự thật. Hồng Liên Thành nhận thua tâm phục khẩu phục, nhất định là Thiếu Lâm Tự một vị nào đó đệ tử trẻ tuổi quang minh chính đại đánh bại hắn, mà hắn lại cho rằng là Bần Tăng an bài người này đánh bại hắn, lúc này mới nói Bần Tăng trêu đùa hắn. Lần này suy đoán trong đầu qua một lần, Huyền Đế không nói gì, trên mặt hiện thần bí khó lường thần sắc, một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần sắc. Hồng Liên Thành tâm phục khẩu phục nhận thua tin tức truyền đi, đi theo mà đến người hiểu chuyện rối loạn tương mừng. Mà rất nhanh, Hồng Liên Thành thua ở đệ tử Thiếu Lâm trong tay tin tức dẫn tới hơn phân nửa võ lâm chấn động. Thiếu Lâm suy bại, đây là mọi người đều biết sự tình, mà thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất Linh Nguyên cũng không thể nào là Hồng Liên Thành đối thủ, đây là một trận không có bất ngờ quyết đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác Hồng Liên Thành chính là bại, mà lại bại tâm phục khẩu phục, rời đi Thiếu Lâm Tự về sau liền về võ đang. Cũng có một số nhỏ người cho rằng là Thiếu Lâm Tự uy hiếp Hồng Liên Thành, nhưng rất nhanh liền bị vô số người đánh mặt phủ định. Hồng Liên Thành đứng sau lưng Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Tự có mấy cái lá gan dám uy hiếp hắn, không sợ bị thu được về tính sổ sách. Chẳng lẽ, Thiếu Lâm Tự âm thầm nuôi dưỡng một cái so Hồng Liên Thành còn muốn yêu nghiệt đệ tử, chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người, dẫn đầu Thiếu Lâm lại lên đỉnh phong. Ngoại giới chúng thuyết phân vân, trong Thiếu Lâm Tự bộ cũng là suy đoán không ngừng, mà ngoại giới sóng gió đối Cố Phàm không có bất kỳ cái gì quấy rầy, hắn vẫn là làm không biết mệnh đánh dấu. Hồng Liên Thành đến nhà Thiếu Lâm Tự về sau mấy ngày, Cố Phàm nhận được ngoại giới một phong thư, đến từ phủ Tần Vương một phong thư. Nhận Nguyệt Lâu chính là một trong thành sinh ý tốt nhất từ lâu. Phủ Tần Vương người tới chính là Cố Phàm hẹn ở chỗ này kiếm môn. Cổng, mấy cái tiểu nhi cúi đầu không lưng nên đón mang đến. Cố Phàm mang theo một cái mũ trùm, ẩn giấu đi mình hòa thượng thân phận, dậm chân tiến vào Nhật Nguyệt lâu bên trong, quét mắt một vòng, liền nhìn thấy một bàn tám đại hán, đều là thần sắc điêu luyện, huyệt thái dương cao cao nâng lên hàng người, hiển nhiên trong tay đều là có mấy phần công phu, trên mặt tựa như biết chúng ta không dễ trọng. Tiến vào Nhật Nguyệt lâu thực khách, đi đường thời điểm tình nguyện đường vòng cũng không muốn tới gần bọn hắn. Cố Phàm liếc mắt liền nhìn ra tám người này thực lực không tầm thường, toàn bộ đều tiến vào bên trên tam phẩm, thực lực cao nhất đã là kim cương cảnh. Đạt mạnh tiến Nhật Nguyệt lâu, bọn hắn liền nhận ra Cố Phàm, đống nhiên đứng dậy, chờ đến Cố Phàm đi vào, người đầu lĩnh mới cung kính mở miệng, thuộc hạ Triệu Lôi gặp qua tiểu vương gia. Nguyên thân là Tần Vương cháu trai ruột, bề ngoài khẳng định có không trẻ mang giống như chỗ, cho nên bọn hắn một chút nhận ra cũng không kỳ quái. Cố Phàm đè ép tay, ra hiệu bọn hắn tọa hạ, ra để các ngươi tới. Triệu Lôi gật gật đầu, trầm giọng trả lời, vương gia lệnh chúng ta đến đây, tiếp tiểu vương gia về nhà, còn mang theo vương gia tín vật. Hắn nói phủ Tần Vương cùng Thiếu Lâm tự có mấy phần giao tình, mang theo tín vật của hắn, Thiếu Lâm tự nhất định sẽ thả người, để tiểu vương gia không cần lo lắng. Cố Phàm lắc đầu, trở về nói cho ra, ta tại Thiếu Lâm tự rất tốt, tạm thời không muốn trở về. Đúng, có hay không phụ thân, mẫu thân tin tức. Hắn xuyên qua mà đến, mặc dù vẫn là trước kia thế ký ức tình cảm làm chủ, nhưng bởi vì toàn bộ tiếp nhận nguyên thân ký ức, cho nên đối nguyên thân thân nhân còn có cảm tình. Chương 17, tuyệt thế trà xanh. Triệu Lôi do dự một chút, vẫn là nói tình hình thực tế, phủ Tần Vương ổn định về sau, vương gia một mực không hề từ bỏ tìm kiếm, đều bắt vô âm tín, xấu nhất tình huống chính là bọn hắn đã. Cố Phàm thở ra thật dài khẩu khí, ta hiểu được, các ngươi có thể đi về. Triệu Lôi cắn răng một cái, khuyên nói ra, tiểu vương gia, thuộc hạ phục mệnh đến đây, nếu là không có mang ngài trở về, vương gia bên kia, thuộc hạ không tiện bàn giao. Cố Phàm lông mày nhíu lại, bàn giao? Bàn giao cái gì? Ta tại Thiếu Lâm tự đợi rất tốt, ngươi liền nói cho ra, thời cơ phù hợp, ta tự sẽ trở về. Lúc này, Nhật Nguyệt lâu ngoại chuyện đến sáo trúc thanh âm, sáo trúc bên trong kẹp lấy khoan thai dễ nghe trùng cổ thanh âm. Tiếng nhạc càng ngày càng gần, tiếng dừng lại, đông 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 lôi lên trống tới. Nổi trống tam thông, thang một chút tiếng chiêng, tiếng trống ngừng, có vài chục người giống to, tinh tú lao pháp giá dáng lâm trung nguyên, Nhật Nguyệt lâu còn không mau mau nên đón. Cố Phàm nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhật Nguyệt lâu trước hơn 10 người xếp thành một hàng, có cầm chiêng trống nhạc khí, có tay cầm phấn dài cờ thượng, đỏ đỏ lục lục rất là vui mắt. Xa xa nhìn lại cờ phấn bên trên thêu lên tinh tú lao tiên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, uy trấn thiên hạ các loại chữ. Sáo trúc tiếng chiêng trống bên trong, một cái lão ông chậm rãi mà ra, phía sau hắn hơn 10 người xếp hai hàng, cùng hắn cách xa nhau mấy trượng, đi theo phía sau. Kia lão ông trong tay đong đưa một thanh quạt lông lống, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, nhưng hắn sắc mặt hồng nhuận, đầu đầy trợn nhìn, hài hạ ba ngân râu, già vẫn trắng kiện, coi là thật tựa như bức họa bên trong nhân vật thần tiên. Tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu. Nhìn thấy cái này buồn cười tràng cảnh cùng kia khôi hài khẩu hiệu, Cố Phàm trong nháy mắt liền nghĩ đến một tên hề nhân vật, nhưng lúc này, lao quái này bên người một nữ nhân lại càng thêm làm cho người chú mục. Nói thật, Cố Phàm cái này hai đời cộng lại chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân. Mỹ nhân bình thường đều có một đôi xuân hành nu đề, mà vô luận thật đẹp tay, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thiếu hụt, có là màu da hơi đen, có là móng tay hơi lớn, có là đầu ngón tay hơi thô, có là lỗ chân lông hơi lớn. Mà tay của cô gái này, một chút nhìn qua, cơ hồ là hoàn mỹ không một tí vết, thập toàn thập mỹ, không chỗ thiếu hụt nào, tựa như là một khối tỉ mỹ điêu mài thành dương chi mỹ ngọc, không có chút nào tạp sắc, lại như vậy mềm mại, tăng một trong phân thì quá mập, giảm một trong phân thì quá gầy, cũng không quá dài, cũng không quá ngắn, coi như nhất biết bắt bẻ người, cũng tuyệt đối tìm không ra mảy may mau bệnh tới. Mà cánh tay của nàng cũng là đấy đà nhưng không thấy thịt, duyên dáng mà không thấy xương. Tay lúc đầu đã tuyệt mỹ, lại sấn bên trên đôi tay này cánh tay, càng làm cho người ta hoa mắt. Còn không mau mau quỳ xuống nên đón tinh tú lao tiên. Nữ tử này kéo Đinh Xuân Thu cánh tay, nhẹ giọng quát lớn, cũng giống là đang làm nũng, thanh âm xinh đẹp như chuông bạc thanh thúy. Điếm tiểu nhị chưa từng gặp qua bực này chẳng cảnh, đứng ở nơi đó không biết làm sao, trưởng quỹ vội vàng đuổi ra, cúi đầu không lưng đem đám người này đón bảo. Nhật Nguyệt lâu tất cả thực khách nhìn xem nữ nhân này, cùng nhau biến thành pho tượng, lờ đẫn nhìn qua nàng, nháy mắt cũng không nháy mắt, không khí giống như là ngưng kết đồng dạng tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở, ngơ ngác nhìn cái này khoản mà đến nữ tử. Lộc cộc trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu nuốt tiếng vang lên. Trên đời này, lại có như vậy đẹp nữ nhân, liền xem như thiên tiên hạ phàm cũng bất quá như thế đi. Có người gần như rên rỉ nói chuyện. Triệu Lôi ngốc trệ một cái trước mắt, rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn, thấp giọng nói, nguyên lai là Lâm Thiên Nhi. Cố Phàm hỏi, chính là cái kia có đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh xưng Lâm Thiên Nhi. Không tệ. Không nghĩ tới nàng lại câu được Đinh Xuân Thu. Cố Phàm nhìn xem nữ nhân này tuyệt mỹ mặt, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho dù ai cũng nhìn không ra nữ nhân này đúng là một cái tuyệt đỉnh trà xanh. Nữ tử này nhìn như ôn nhu thuần khiết, âm thầm lại là độc ác, dâm đãng, thế sự xoay vần. Am hiểu dụ hoặc, lừa gạt nam nhân, lấy nam nhân ở giữa ghen ghét, báo thù đến thỏa mãn trong lòng tham lam. Nàng có thể mê hoặc nam nhân, còn có thể lừa gạt nữ nhân, nàng sẽ dựa vào mỹ mạo thi triển phong nguyệt thủ đoạn, còn có thể giả dạng làm hồn nhiên thuần chân tiểu bạch hoa. Nàng không chỉ là một cái trà xanh vô giả, vẫn là một đóa cao đẳng cấp hắc liên hoa. Lâm Thiên Nhi đang vì nàng thần hồn điên đảo bọn nam tử trên thân thu được tự tin thỏa mãn cùng cảm giác an toàn, dù sao ngay cả Quách Tung Dương cùng Lữ Phụng Tiên loại này nhân vật lợi hại đều đối nàng quyến luyến không bỏ, lạnh giống người máy đồng dạng kinh vô mệnh cũng vì nàng động tâm. Thế nhưng là Lý Tầm Hoan, Thượng Quan Kim Hồng loại này nhân vật hung ác căn bản không coi nàng là chuyện, Lý Tầm Hoan vẫn chỉ là ghét bỏ nàng, Thượng Quan Kim Hồng lại cho nàng một kích chí mạng. Lâm Thiên Nhi ánh mắt lưu chuyển, mắt to chớp chớp, ánh mắt lơ đãng đảo qua Cố Phàm, đã thấy hắn nhìn mình ánh mắt rất là ghét bỏ, trong lòng dâng lên một cô vô danh lửa. Tất cả mọi người si mê nhìn ta, vì cái gì ngươi sẽ ghét bỏ ta? Ta đẹp như vậy, không đáng ngươi si mê sao? khẽ cắn môi, yếu đuối nói, "Lão tiên, chúng ta ngồi nơi đó đi." Điềm đạm đáng yêu, các thực khách nghe được thanh âm này cũng cảm giác mình muốn hòa tan, không chỉ có chút ghen tị nhìn xem Cố Phàm. Bởi vì Lâm Tiên Nhi ngồi xuống địa phương cùng Cố Phàm cách không đến một thước. Ai nha, Lâm Tiên Nhi tọa hạ thời điểm, một cái lão đảo hướng về sau ngược lại. Cố Phàm đột nhiên đứng dậy, hờ hững nhìn xem Lâm Tiên Nhi, lại là không quan tâm. Ai nha, công tử thật là lòng dạ độc ác, lại không đỡ tiếp thân một chút. Lâm Tiên Nhi ngồi sập xuống đất, xanh thẳm ngón tay ngọc trêu khẽ tóc dài, sóng mắt lưu chuyển, trong mắt như thu thủy, làm cho tất cả mọi người trái tim tựa như nổi trống đồng dạng phanh phanh nhảy lên. Nữ nhân này mặc dù chỉ là thật đơn giản một cái vẩy tóc động tác, lại vô cùng câu người, khiến cơ hồ tất cả mắt không chấp nam nhân sắc thụ hồi cùng. Nếu không phải bên người nàng có một cái hung danh truyền xa Đinh Xuân Thu, chỉ sợ sớm có người đi lên bắt chuyện. Dù là Cố Phàm biết cái này Lâm Tiên Nhi bên trong bẩn tựa như cống ngầm nước, cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này quá mức câu người, vừa rồi hắn cũng nhịn không được tâm động một chút. Khoảng cách gần nhìn, nàng dung nhan tuyệt mỹ, thân thể thướt tha, làn da trắng non không có một chút tì vết, khó trách sẽ mê đến nhiều như vậy nam nhân không rời nổi bước chân. Tiên Nhi, ta đến dịu ngươi. Đinh Xuân Thu vội vàng đỡ dậy Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi mềm mềm khóc lóc kể lể, "Lão tiên, thiếp thân giống như này khó coi sao? Vị công tử này mà ngay cả đỡ đều không dịu ta một chút." Thanh âm của hắn lúc này ngọt ngào tựa như muốn rót vào lòng người, để cho người ta nghe toàn thân đều tê dại. Đinh Xuân Thu lúc này lại là ngay cả hồn đều mềm nhũn, thật không thể đem tâm can tỳ phổi thận đều lấy cho Lâm Tiên Nhi, liền xem như nữ nhân này hiện tại để hắn quỳ xuống làm chó đều sẽ không chút do dự. "Tiểu tử, ngươi là mắt mù vẫn là tay gãy? Mắt mù lão tử hái được con mắt của ngươi, tay gãy lão tử chặt tay của ngươi." Đinh Xuân Thu nổi giận đùng đùng quát lớn, thần sắc dữ tợn, Cố Phàm giống như biến thành của hắn cựu nhân giết cha. Cố Phàm càng phát ra bội phục Lâm Tiên Nhi trà xanh thủ đoạn, cái này Đinh Xuân Thu trong võ lâm tốt xấu tính một phương nhân vật, ở trước mặt nàng lại trở thành một đầu khăng khăng một mực liếm chó. Cái này vẫn cho thủ đoạn, cao thâm mặt chắc. Chương 18, ra mặt dày, xưa nay chưa từng có cái này, Lâm Tiên Nhi nhìn như sợ tác sở vi đều rất tự nhiên, kỳ thực mỗi một cái động tác, thanh âm, biểu lộ thậm chí trên người mùi thơm, đều mang câu dẫn, dụ hoặc ý vị. "Lão tặc, ngươi chán sống phải không?" Triệu Lôi tám người bỗng nhiên đứng dậy, rút đao ra khỏi vỏ, trong mắt hung quang nổ bắn ra, ánh mắt giống như là mũi tên đồng dạng đâm tới trên người Đinh Xuân Thu. Mông Nguyên cùng Đại Minh giáp giới, mà Tần Vương chỗ đất phong chính là Đại Minh nhất phương Bắc. 10 năm gần đây đến, Đại Minh cùng Mông Nguyên liền phát sinh hai trận liên quan đến binh lực siêu 50 vạn cỡ lớn chiến tranh, về phần mấy vạn người cỡ nhỏ chiến tranh, cơ hồ hàng năm đều sẽ phát sinh một hai lần. Mỗi lần loại tình huống này, Tần Vương đều sẽ dẫn đầu đại quân xuất trình, Đại Minh tướng soái mặc dù thân là triều đình tướng quân, có khi cũng muốn nhận Tần Vương tiết chế. Tại vô số lần chiến tranh ma luyện bên trong, Tần Vương dưới trướng tướng sĩ cơ hồ là thiên hạ tinh nhuệ nhất đại quân. Mà Triệu Lôi tám người cũng đều là binh nghiệp xuất thân, lội qua núi thây biển máu, trải qua máu và lửa tẩy lễ quân sĩ, cùng thuần túy võ giả hoàn toàn là không giống khí tức, lúc này cùng nhau rút đao, ánh mắt hung lệ, kỷ luật nghiêm minh. Đinh Xuân Thu cố nhiên hung danh bên ngoài, thân là Tần Vương thuộc hạ, một chút hung danh căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Tám người trường đao trực chỉ Đinh Xuân Thu, sát khí bắn ra, ánh mắt băng lãnh, một chút nhìn qua liền biết những người này trong tay lây dính tính mạng của vô số người. Lâm Tiên Nhi giật nảy mình, chỉ cảm thấy mấy cái này đại hán ánh mắt rơi trên người mình, cái kia bộ vị tựa như là bị kim châm, lại có điểm nhói nhói cảm giác. Vẹn vẹn ánh mắt liền cho người ta tạo thành như đao kiếm tới người cảm giác, có thể nghĩ mấy người kia trên người sát khí cỡ nào nồng hậu dày đặc. Đinh Xuân Thu nhíu mắt, đám người này xem xét chính là binh nghiệp xuất thân, rất có thể là triều đình xuất thân, thân là giang hồ nhân sĩ, dưới tình huống bình thường đối triều đình đều là kính nhi viễn chi, trong lòng không khỏi có chút hối hận mình xúc động. Đây là bỗng nhiên nghe thấy Đinh Xuân Thu phía sau đệ tử sau lưng đám người tụng tiếng nổ lớn, sư phụ công lực, chấn động cổ kim. Những người này cùng chúng ta đối nghịch, kia thật gọi là huỳnh lựa chủng cùng nhật nguyệt làm bẻ vang. Bỏ ngựa đấu xe, không biết lượng sức, buồn cười a buồn cười. Sư phụ lão nhân ra người đàm tiếu ở giữa, liền có thể một đám yêu ma thằng hề đưa vào chỗ chết, tồi khô lạc hủ đại hoạch toàn thắng. Sư phụ lão nhân ra cho bọn hắn lộ chiêu này, để trên đời biết có bực này công phu. Còn chưa đánh, một mảnh ca công tụng đức thanh âm liền vang lên, rào rạt doanh hai, sáo trúc tiêu quản cũng đi theo thổi. Loại tình huống này, Đinh Xuân Thu nghĩ yếu thế cũng không thể, đột nhiên đứng dậy, áo bào không gió mà bay, chân khí bừng bừng phân chấn, khí tức phùng lên, thanh âm chấn động toàn bộ quán rượu. Cái gì a miêu a cẩu, đã uống nhầm thuốc đến dẫn đến trước mặt làm cản, có biết hay không chữ chết biết như thế nào, hả? Hắn quát hỏi âm thanh giống như kinh lôi, khiến trên bàn bát trà cũng hơi chấn động. Giết! Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Triệu Lôi tám người chân khí bộc phát, khí huyết sôi trào, bóng người bạo cướp, không khí đánh nổ, đao quang tấm lụa xẹt qua hư không, bất quá mấy thước khoảng cách một cái chớp mắt mà qua, đao quang tấm lụa sen lẫn thành một mảnh đao võng, cùng với ăn ý, đem Đinh Xuân Thu toàn thân cao thấp tất cả yếu hại toàn bộ bao phủ. Trong tiểu lâu không thiếu quân nhân, lúc này nhìn thấy bọn hắn xuất đao tràng cảnh đều là dùng mình, loại kia sát khí đột nhiên bộc phát khí thế cơ hồ làm cho người ngạt thở. Đinh Xuân Thu chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chỉ một thoáng bay ngược mà đi, ống tay áo đồng bền, liền liên tục né tránh đều mang mấy phần tiên phong đạo cốt. Cùng lúc đó, tay phải hắn tại bên hông một vòng bắt lấy một thành một phấn, một trưởng bố ra, trưởng phong gào thét mà đi, vô sắc vô vị bột phấn nương theo lấy kình phong bao phủ Triệu Lôi tám người. Lại nói Triệu Lôi tám người một đao không có kiến công, theo đuổi không bỏ, mắt thấy là phải đuổi theo ra quán rượu bên ngoài, đột nhiên thân thể mềm nhũn, đã mất đi 9 phần khí lực, thất tha thất thểu lăn thành một đoàn. Lão tặc, ngươi dùng độc. Triệu Lôi nằm rạp trên mặt đất, lại là ngay cả đao cũng cầm không được, thần sắc dữ tợn. Bọn hắn kinh nghiệm xa trường, đối mặt đều là minh đao minh thương, đối với độc lại là không có ứng đối qua, vậy mà lật thuyền trong mương. Sau một khắc, trên mặt lộ ra kỳ quái tiêu dung, phát ra kỳ quái tiếng cười. Đinh Xuân Thu vuốt râu mỉm cười, chúng ta tam tiếu tiêu giao tán, hiện tại có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Lấy hắn không đến chỉ huyền cảnh thực lực, sở dĩ có thể phách lối như vậy, dựa vào là chính là một tay dùng độc chi thuật, thậm chí có chỉ huyền tông sư bị hắn âm. Cái này tam tiếu tiêu giao tán dùng độc rắn, bọ cạp, con rết, cốc độc, nhện độc chế tác mà thành, chúng tam tiếu tiêu giao tán trong lúc vô tình sẽ phát ra một loại kỳ quái tiếng cười. Nếu như trên thân không có thương thế, liền sẽ mất đi lực khí toàn thân, khó mà động đậy. Nếu là trên người có nội thương, liền sẽ tại trong vòng một canh giờ chết bất đắc kỳ tử. Gặp tình huống như vậy, bọn họ hạ đệ tử khen ngợi thanh âm sớm đã vang lên liên miên, tinh tú lao tiên cử trọng lực hình, thần công cái thế, hôm nay dạy các ngươi mở rộng tầm mắt. Có ai không phục, đợi chút nữa không ngại từng cái đến nếm thử tinh tú lao tiên thần công tư vị. Coi như liên thủ mà lên, tại sư phụ trước mặt bất quá một bữa ăn sáng. Từ xưa đến nay, không ai bằng tinh tú lao tiên. Có ai dám can đảm châu chấu đá xe, bất quá tự chịu diệt vong mà thôi. Đông nghe đến thang thang hai tiếng, đi theo thùng thùng hai tiếng, chiêng trống thanh âm gõ lên, nguyên lai tinh tú phái đệ tử trong ngực cẩn giấu chiêng trống nao chúng choẹ, kèn loa, lúc này lấy ra ngoài thổi sáo đánh trống, tuyên dương sư phụ uy phong, càng có người giao lên thanh kỳ, hoàng kỳ, hồng kỳ, tử kỳ, lớn tiếng hò hét. Tiếng chiêng trống bên trong, một tinh tú đệ tử tay lấy ra giấy đến, cao giọng đọc, biển 4 ly 6, lại là một tiên cung tụng tinh tú lao tiên dương ngoài trùng 18. Không biết người này mời cái nào hủ nho soạn này ca công tụng đức chi tử, nhưng nghe được mũ cao cùng mông ngựa cùng bay, tụ và trung chiêng trống cùng vang. Cố Phàm không khỏi nhịn không được cười lên, cái này Đinh Xuân Thu thực lực không đủ, da mặt dày, quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Đinh Xuân Thu nhìn về phía Cố Phàm, tiểu tử, cho lão tử quỳ xuống, dập đầu ba cái, nói không chừng tâm tình tốt liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Lao tiên thật đúng là lợi hại đâu. Lâm Tiên Nhi ngón tay ngọc nhỏ dài che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp rơi trên người Cố Phàm, trong lòng hừ lạnh, bảo ngươi ghét bỏ ta, hối hận đi. Tiểu tử này sợ là xong. Chọc tinh tú lao quái, sợ là ngay cả chết cũng khó khăn. Ta nghe nói cái này tinh tú lao quái rất thích giết chết nhân chi trước cha tấn một phen, khiến cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong tiểu lâu vây xem người hiểu chuyện rất khó coi Cố Phàm, cho là hắn chết chắc. Cố Phàm tầm mắt nhẹ giơ lên, than nhẹ một tiếng, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc? Có ý tứ gì? Lâm Tiên Nhi trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Đinh Xuân Thu đang muốn nói chuyện, đỗng nhiên chỉ nghe thấy Cố Phàm ngồi dậy, tựa như đất bằng trực tiếp có một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga, hùng hồn, cao lớn. Cố khí tức này, làm lòng người thần rung động, khó tự kiềm chế. Vâng. Cố Phàm dưới chân hướng phía trước đạp mạnh, trong không khí vậy mà tạo nên như là mặt nước gợn sóng, nhộn nhạo lên. Năm tầng quán rượu ầm vang chấn động, cho bụi gì rào rơi xuống. Hai mươi mấy mét khoảng cách bất quá một cái trước mắt, không khí Cố Phàm hung hăng đè ép, hóa thành tính thực chất cuồng phong quét sạch, lầu một cái bàn, bát trà, ghế toàn bộ bay ra ngoài. Ầm. Tốc độ vượt qua Đinh Xuân Thu tầm mắt cực hạn, tại hắn kịp phản ứng trước đó, Cố Phàm đã đến trước mặt hắn, năm ngón tay mở ra, đổ ập xuống vô xuống đi. Chương 19, vậy liền làm chó đi. Hắn đến cùng là ai? Làm sao thực lực sẽ mạnh như vậy hung hãn? Đinh Xuân Thu trong lòng cuộn loạn, da mặt run rẩy. Tốc độ quá nhanh, quá tấn mãnh. Bàn tay che đậy mà xuống thời điểm, hắn mới miễn cưỡng kịp phản ứng, đưa tay ý đồ chống đỡ. Nhưng mà Cố Phàm tựa như không nhìn hắn chống đỡ, hoành ép mà xuống. Ầm ầm, cự lực bộc phát. Đinh Xuân Thu sắc mặt của biến, chỉ là một cái tiếp xúc, một chưởng này liền dễ như trở bàn tay đánh tan hắn hộ thể chân khí, dư thế không giảm đánh gãy hai tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trắng bóc xương bột phấn đâm rách đỏ tươi da thịt, còn chưa kịp kêu thảm, Cố Phàm bàn tay đã nện ở bộ ngực hắn. Ầm, như đại truy nện trống. Đinh Xuân Thu phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trước ngực xương cốt đã toàn bộ vỡ vụn, phía sau quần áo nổ tung, một cái thật sâu trưởng ấn xuất hiện ở phía sau trên lưng. Ầm, cả người hắn tựa như ngã lộn nhào, trung điệp đập xuống đất, lại còn bật lên một chút, đau cả khuôn mặt đều vặn vẹo không giống người. Trước một giây, bọn họ hạ đệ tử còn tại trắng trận tội phồng, tinh tú lao tiên thần thông quảng đại, hai tay háo vẽ bẩy, tiểu tử này liền thân chúng tiên pháp ngã xuống đất. Lão nhân gia ông ta đạp một cái đủ thiên băng địa liệt, lay động tay nhật nguyệt vô quang. Tinh tú lao tiên tay háo đông đường, miệng phun chân ngôn, bảo ngươi bảng môn tà đạo như quỷ xa thần, từng cái chết không có chỗ chôn. Sau một khắc liền gặp Đinh Xuân Thu đập xuống đất, từng cái ngạc nhiên thất sắc, tiếng tân bút im bặt mà dừng. Cố Phàm chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống trên đất Đinh Xuân Thu, giống như cười mà không phải cười, chữ chết viết như thế nào? Tha mạng, đại hiệp tha ta. Trong lòng biết mình đối kháng Cố Phàm bất quá là kiến càng lay cây, sợ hãi tử vong tràn ngập não hải, Đinh Xuân Thu liều mạng bên trên kịch liệt đau nhức, gian nan đứng lên quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Lâm Tiên Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, sắc mặt sợ hãi, lạnh cả tim, ta đã đến thế bản. Nàng luôn cho là mình rất trẻ trung, rất đẹp, rất thông minh, coi là trên đời nam nhân đều sẽ quỳ dưới chân của nàng. Cho nên A Phi thực tình đối nàng tốt, nàng ngược lại xem thường hắn, cho là hắn là ngốc tử. Nàng thích tra tấn nam nhân, nàng cảm thấy đây là trên đời vui vẻ nhất hưởng thụ. Càng là nàng không có được đồ vật, nàng càng nghĩ muốn. Lý Tầm Hoan sớm đã nhìn thấu diện mục thật của nàng, mấy lần thiết kế muốn đem nàng trừ bỏ, đều bị nàng cơ trí đào thoát. Cuối cùng, A Phi rốt cục tỉnh ngộ, rời đi nàng. Câu được Đinh Xuân Thu, lại tại Nhật Nguyệt Tiểu Lâu thấy được một cái đầy mắt ghét bỏ nam nhân, ánh mắt ấy cùng Lý Tầm Hoan ánh mắt cỡ nào tương tự. Nàng chinh phục nam nhân muôn hình muôn vẻ, từ Long Tiểu Vân đến Thượng Quan Kim Hồng, có A Phi, có Kinh Vô Mệnh, chỉ cần nàng muốn câu dẫn, không có nam nhân có thể ngăn cản được, chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là Lý Tầm Hoan. Cho nên Lý Tầm Hoan là nàng hận nhất, là vết sẹo của nàng, là cái đinh trong mắt của nàng, cái gai trong thịt, chỉ vì kia là nàng một cái duy nhất không có chinh phục nam nhân, cũng là lần thứ nhất nếm đến thất bại cùng xấu hổ tư vị. Tiểu điếm phát ý ỉa, nàng tại Lý Tầm Hoan trước mặt cởi sạch mình, mà cái này hành vi phóng túng phong lưu lãng tử trong mắt lại tràn đầy ghét bỏ, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không có mình trong tưởng tượng xinh đẹp như vậy. Cho nên nàng hận Lý Tầm Hoan, cũng rất đồng dạng có đồng dạng ghét bỏ ánh mắt Cố Phàm. Dù là nàng không biết Cố Phàm, trong tiểu lâu người cũng là ngạc nhiên, vạn bạn không nghĩ tới vậy mà xuất hiện lớn như thế bảo ngược. Ta hỏi ngươi, chữ chết viết như thế nào? Cố Phàm tiếp tục hỏi. Chết. Chữ chết. Đinh Xuân Thu ngón tay run run rẩy rẩy tại ngực dính điểm huyết, ngón tay chậm rãi trên mặt đất viết cái chết chữ. Viết rất tốt. Cố Phàm bình luận. Đại hiệp, tha mạng à, ta chỉ là nhất thời xúc động, không có mạo phạm ngài suy nghĩ, tha ta đầu cầu bệnh này đi. Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy tử vong cấp tốc tới gần, hô hấp khó khăn, chỉ cảm thấy ngực thật giống như bị cự thạch hung hăng ngăn chặn. To lớn sợ hãi tràn ngập não hải, sớm biết tiểu lâu này bên trong có dạng này một tôn cao thủ khủng bố, hắn làm sao dám nói năng lỗ mãng. Cố Phàm trên mặt ý cười, ánh mắt bỗng nhiên tĩnh mịch tựa như tinh không luân chuyển, mạng chó. Vậy ta liền tha ngươi đầu cầu bệnh này đi. Đinh Xuân Thu còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên cảm giác hắc ám tựa như màn trời đồng dạng đem hắn bao khỏa, tiếp theo trong đầu có một thanh âm tựa như lôi đình nổ vang. Đạo thanh âm này quanh quẩn không dứt, thẳng tới sâu trong linh hồn. Thời gian dần trôi qua, âm thanh kia càng ngày càng hùng vĩ, hắn rốt cục nghe rõ, nếu là mạng chó, vậy liền làm một con chó đi. Cái gì? Chó? Để cho ta làm chó? Đinh Xuân Thu đầu góc ngốc trệ một cái chớp mắt, ngay sau đó liền cảm giác thân thể không hạn chế chìm xuống, ý thức trầm luân, trơ mắt nhìn mình biến thành một đầu xuất sinh mấy ngày chó vàng. Chật vật mở to mắt, nhìn thấy một cái khắp khuôn mặt là khe ránh lao hán cười mắng, cái này chó thật có thể sinh, một đẻ con 10 cái chó con. Đinh Xuân Thu chật vật quay đầu, thấy được mình huynh đệ tỷ muội ghé vào mình trung quanh, tham lam đồng ý hút sữa. Ta biến thành một con chó rồi. Dần dần, Đinh Xuân Thu chậm rãi lớn lên, thuộc về người ký ức chậm rãi tiêu tán, chó ký ức càng ngày càng nhiều, chờ hắn lớn lên, Đinh Xuân Thu đã biến mất, chỉ còn lại một con chó vàng. Gâu gâu gâu. Thê lương tiếng chó sủa tại trong tiểu lâu vang lên, để bốn phía thấy cảnh này người dùng mình, trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn hắn, chỉ nghe được người tuổi trẻ kia nói một câu nói, sau đó Đinh Xuân Thu liền ngốc trệ, mấy hơi thở về sau, cái này Đinh Xuân Thu liền tứ chi chạm đất, phát ra thê lương tiếng chó sủa, cả người hình thái, cùng chó không khác. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là Đinh Xuân Thu nức nở chạy trước đi ăn chiếu xuống trên đất đồ ăn, đầu lưỡi một liếm một cái. Đơn giản, giống như thật biến thành một con chó. Hoặc là nói là chó hất lên ra người. Cái này, tựa như băng tiên tuyết địa một thùng nước đá tới xuống, từ trong ra ngoài đều lạnh bước, Lâm Tiên Nhi thân thể mềm mại run rẩy lên, ngươi dùng đến là yêu thuật, không hảo hảo là người, ngươi cũng làm chó đi. Ánh mắt nhất chuyển, Cố Phàm nhìn về phía Lâm Tiên Nhi. Sau một khắc, Lâm Tiên Nhi cũng tứ chi chạm đất biến thành một con chó, chạy tới cùng Đinh Xuân Thu thương ăn, hai con chó vì đồ ăn ra tay đánh nhau, tương hố cắn xé. Đinh Xuân Thu thân thể cường tráng nhiều, cuối cùng cắn chết Lâm Tiên Nhi, nhưng mình cũng bởi vì thương thế quá nặng, thoi thoát, mắt thấy cách cái chết không xa. Tinh tú phái môn nhân nhất thời có vài chục người tranh nhau chen lấn chạy tới, vì gối Cố Phàm trước mặt, khẩn cầu thu nhận sử dụng, có nói, anh hùng vô địch, tiểu nhân trung thành quy thuận, khang khang một mực, nguyện vì chủ nhân ra sức châu ngựa. Có nói, thiên hạ này võ lâm minh chủ một tịch, không phải chủ nhân không ai có thể hơn. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh động thủ, tiểu nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Càng có thật nhiều lộ ra lòng son dạ sắt, chỉ vào Đinh Xuân Thu thống mạ không thôi, mang hắn ánh đèn chi hỏa, thế mà cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang, nói hắn lòng dạ khó lường, tà ác không chịu nổi. Có nói anh hùng hai chữ, không đủ để xưng các vị cao nhân hiệp sĩ, chỉ cần xưng đại hiệp, thánh nhân, thế nhân cứu tinh mới lạ. Lại có người yêu cầu Cố Phàm cấp tốc Đinh Xuân Thu xử tử, vì thế gian trừ này đổ tội. Chương 20, Phật môn lục thần thông, tha tâm thông chỉ nghe sáo trúc chiêng trống băng lên, tinh tú phái đám người lớn tiếng hát lên. Cố Phàm hờ hững quát, cút. Một đám thay đổi thất thường thằng hề tiểu nhân, Cố Phàm đều khinh thường tại giết bọn hắn đều ô uế mình tay. Tinh tú phái đám người giật nảy mình, vội vàng kệ ra quần chạy cái không còn một mảnh. Về phần bọn hắn sư phụ Đinh Xuân Thu, đó là ai, ta không biết. Trưởng quỹ, làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý một chút thi thể. Đem trưởng quỹ gọi tới, ném đi mấy khối bạc vụn cho hắn. Trong tiểu lâu cũng không ít người trong võ lâm, nhìn thấy hung danh hiển hách Đinh Xuân Thu cùng có đại minh võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh xưng Lâm Tiên Nhi cuối cùng lại là biến thành chó lẫn nhau cắn xé mà chết, như vậy tiểu chết làm cho người thổn thức không thôi. Cũng có kiến thức nhiều biết đem hai người biến thành chó không phải cái gì yêu thuật ma công. Vì Triệu Lôi tám người loại trừ độc trong người tính, một đoàn người liền rời đi Nhật Nguyệt tiểu lâu. Nếu không phải tiểu vương gia, chúng ta hôm nay liền cắm trong tay Đinh Xuân Thu, không chết ở trên chiến trường, lại chết tại gian trá tiểu nhân trong tay, hổ thẹn. Triệu Lôi mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói tạ. Cố Phàm lắc đầu, ngã một lần khôn hơn một chút, có thể giết người không chỉ là đao kiếm mà thôi. Như vậy tách ra đi, đến cho ra già chi tiết bẩm báo là được. Một đoàn người lên chiến mã, bốn vó chạy vội, không bao lâu biến mất tại Cố Phàm tầm mắt bên trong. Chiến mã tại trên quan đạo cực tốc chạy vội, một đại hán lớn tiếng hỏi, "Lầu Nhi, ngươi nói tiểu vương ra đến cùng thực lực gì?" Nói thật, gặp hai người kia đột nhiên biến thành chó, trong lòng ta đều có chút run rẩy. Triệu Lôi trầm ngâm một chút, "Ta từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua tương quan miêu tả, nếu như ta đoán không sai, là tiểu vương ra võ đạo ý chí quá mức cường đại, lấy tinh thần ý chí tạo nên ra một cái huyết tượng, đem Đinh Xuân Thu tinh thần của hai người kéo vào cái này hư ảo huyết tượng bên trong. Quân nhân càng mạnh, tinh thần ý chí càng cường đại, đặc biệt là thiên tượng đại tông sư, tinh thần ý chí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, tiểu vương gia chính là như vậy, tạo nên một phương huyễn tượng, ngoại giới chỉ qua mấy hơi, kỳ thật Đinh Xuân Thu hai người tại huyễn tượng chúng qua mấy năm, quán thâu bọn hắn là một con chó ký ức, cho nên bọn hắn ngoại trừ bề ngoài là người, kỳ thật bên trong đã là chân chính chó. Một đại hán nuốt một ngụm nước bọn, thật là đáng sợ, cái này cùng tiên thần khác nhau ở chỗ nào? Triệu Lôi nói, tiên thần có thể thật đem người biến thành chó, mà thiên tượng đại tông sư không được, mà lại tiếp tục không được bao lâu, mấy ngày, mấy tháng cũng có thể. Đầu nhi, ý của ngài là tiểu vương gia đã là thiên tượng đại tông sư, nếu như ta nhớ kỹ không sai, hắn mới 17 tuổi, trên đời này có còn trẻ như vậy thiên tượng đại tông sư. Triệu Lôi trong lòng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt lại cực kỳ nghiêm nghị, tiểu vương gia bực này vô song thiên kiêu há lại chúng ta phàm phu tục tử có thể hiểu được. Hắn giấu ở tại Thiếu Lâm tự tự có ý đồ của mình, các ngươi hôm nay thấy mỗi chữ mỗi câu cũng không thể nói ra, đều cho ta đem miệng đóng chặt thực, lầm tiểu vương gia đại sự, các ngươi có 10 khỏa đầu đều không đủ chặt. Tuân mệnh. Bọn đại hán ầm vang ứng lệnh. Ừm. Trở lại Thiếu Lâm tự, thay đổi tăng bảo, Cố Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Thiếu Lâm tự Bách Ma quật phương hướng. Cố Phàm đã đặt chân Thiếu Lâm tự 8 thành địa phương, có mấy cái địa phương chưa hề thấy tốt, Bách Ma quật chính là trong đó một cái. Truyền thuyết Bách Ma quật là đạt ma hàng ma chỗ, sau đó mấy ngàn năm, Thiếu Lâm tự bắt không ít tội ác chồng chất ma đạo, tà đạo cao thủ, đem nó cầm tù tại Bách Ma quật bên trong, y đồ độ hóa bọn hắn. Có thành công, cũng có thất bại. Trong lịch sử Bách Ma quật đã từng phát sinh qua bạo động, nhưng toàn bộ đều bị trấn áp. Cái này trăm năm qua, Bách Ma quật bạo động càng ngày càng tấp nập, cũng may những đại ma đầu kia đều chết gần hết rồi, coi như bạo động cũng khó có thể chỗ tới. Bách Ma quật nội bộ là lâu dài có Thiếu Lâm tự cao thủ trấn áp, mà cái khác Thiếu Lâm tự người cấm chỉ tới gần. Bởi vì Bách Ma quật bên trong chết không biết mấy trăm mấy ngàn cái ma đạo, tà đạo cao thủ, sát khí trùng thiên, thực lực không đủ, tùy tiện tới gần, vận khí tốt bệnh nặng một trận, vận khí không tốt trực tiếp bị sát khí xung kích biến thành đồ đần, cũng có bị sát khí lây nhiễm, trực tiếp sa đoạn, tính cách đại biến biến thành ác nhân. Hôm nay còn không có đánh dấu đâu, đi Bách Ma quật đánh dấu một lần. Phong thủ Bách Ma quật hòa thượng khoảng cách Bách Ma quật vài trăm mét, Cố Phàm dễ như trở bàn tay tránh đi bọn hắn, tới gần Bách Ma quật, cửa vào là một cái cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 5 trượng cửa hang. Bởi vì vốn là ở vào âm u chi địa, cửa hang hướng 2-3 mét đã là đen xì không thấy hết, tựa như địa phủ cửa vào, một chút nhìn qua làm cho người trong lòng run sợ. Cửa hang thời khắc có âm phong thổi ra. Tới gần cửa hang, Cố Phàm liền cảm giác được một cỗ sâu tận xương tùy âm phong thổi ra, loại này âm phong cùng mùa đông hàn phong hoàn toàn khác biệt, giống như có thể thổi ngã người hồn phách. Càng đi bên trong đi, gió càng lớn, đi đến khoảng cách cửa hang hơn 10 mét địa phương, Cố Phàm thấy được rất nhiều lít nha lít nhít tổ ong trạng lỗ nhỏ, không ngừng thổi ra âm phong, tiếng gió rít gào, như quỷ khóc sói tru. Khó trách Thiếu Lâm tự không cho phép đệ tử Thiếu Lâm tới gần nơi này, liền ngay cả phòng thủ hòa thượng cũng ở cách xa xa. Ngoại trừ cực hạn rét lạnh, Cố Phàm còn cảm giác được nồng đậm đến cực điểm sát khí, ẩn chứa vô số ác độc, hung ác, ghen ghét, tàn nhẫn, phẫn nộ, bạo ngược chờ tâm tình tiêu cực, thực lực không bằng kim cương cảnh, ở chỗ này nghỉ ngơi nửa nén hương liền sẽ bị cái này sát khí lây nhiễm, tính cách lại biến. Đương nhiên, những này âm phong, sát khí đối Cố Phàm tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, âm phong thổi qua tựa như gió nhẹ. Đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được tha tâm thông. Cố Phàm vừa mừng vừa sợ, hắn cái này hơn 7 năm đánh dấu vô số thần công tuyệt học, dược liệu đang lượng, thần binh lợi khí, nhưng là thần thông còn là lần đầu tiên thu hoạch được. Đối với tha tâm thông hắn cũng không lạ lắm, đây là Phật môn lục thần thông một trong, theo thứ tự là mắt, hai, lưỡi, mũi, thân, tâm thông, 6 loại thần thông. Phân biệt đối ứng thần cảnh thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, số mệnh thông, để loạn tận thông. Phật môn cho rằng, muốn tu được lục thần thông cần phải có tuệ căn, cùng thực lực không quan hệ, cũng võ công cũng không quan hệ. Cũng có thể là một cái võ đạo vừa mới trúc cơ tiểu hòa thượng có thể tu thành Phật môn thần thông. Mà một cái lục địa thần tiên cảnh hòa thượng cả một đời cùng Phật môn thần thông vô duyên. Tinh tế đọc tha tâm thông miêu tả về sau, Cố Phàm hít sâu một hơi, khó trách gọi thần thông, lại đáng sợ như thế. Đơn giản tới nói, tha tâm thông chính là có thể biết được thế gian sinh linh tiếng lòng suy nghĩ. Đương nhiên, kia đã thuộc về tiên Phật phạm vi, Cố Phàm còn với không tới cấp bậc kia, hắn nhiều nhất có thể nhìn trộm tâm tình tự của người khác. Hắn không cách nào nhìn thấy đối phương đang suy nghĩ gì, lại có thể nhìn thấy đối phương cảm xúc tư tưởng, tỉ như ác ý, sợ hãi, e ngại, lừa gạt, vui vẻ đều có thể phân biệt ra. Cái gọi là khẩu Phật tâm xả tại Cố Phàm trước mặt không có tác dụng, bởi vì Cố Phàm có thể nhìn thấy bọn hắn chân thực cảm xúc. Không có bất kỳ người nào có thể tại Cố Phàm trước mặt ngụy trang, giấu giếm. Trên đời hy vọng nhất có môn thần thông này khẳng định là hoàng đế. Hoàng đế sợ nhất cái gì? Sợ thần tử âm phụ dương vi, sợ thần tử kết bè kết cánh, sợ thần tử trong ngoài cấu kết lửa trên cả dưới. Một khi có tha tâm thông, hoàng đế có thể một mực nắm giữ mỗi một cái thần tử. Chương 21, Bách Ma quật bên trong đánh dấu về sau, Cố Phàm không có tiếp tục thâm nhập sâu, rời đi Bách Ma quật, vừa vận đụng phải Trần Tường, hắn hiện tại là ngoại môn đệ tử, đã được ban cho pháp hiệu, nên cứ gọi là linh nhất, nhìn thấy Cố Phàm, hắn lập tức cười chào hỏi, hai người nói chuyện phiếm một câu. Nói chuyện phiếm thời điểm, Cố Phàm tâm niệm vừa động, phát động tha tâm thông, lập tức cảm giác được linh chân cảm xúc, tản ra màu trắng quang mang, xen lẫn một chút ánh sáng màu đỏ, màu trắng tinh khiết bình hòa cảm xúc nhan sắc đại biểu lúc này hắn đối Cố Phàm không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực, đồng thời cũng có chút cao hứng, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nếu linh chân đối Cố Phàm có không có hảo ý nghĩ, như vậy Cố Phàm cảm giác được cảm xúc nhan sắc sẽ lập tức biến hóa, nếu như là ác ý, kia cảm xúc nhan sắc chính là khuynh hướng màu đen, mặt ngoài lại có thể vệ trang, nhưng cảm xúc tư duy là không làm được giả. Các loại cảm xúc phản ứng đến Cố Phàm cảm giác bên trong liền hiện ra đủ loại nhan sắc. Đêm khuya, trăng tròn treo cao. Cố Phàm khoanh chân ngồi tại tán cây phía trên, thân thể theo gió đông đưa, nhưng chỉnh thể lại là ngồi ngay ngắn bất động, thể nội 1.008 cái huyệt khiếu chậm rãi chuyển động, linh khí trong tiên địa giống như là bị một sức mạnh không tên dẫn dắt, hội tụ đến Cố Phàm thể nội. Các loại rời rạc linh khí bị thu nạp vào huyệt khiếu bên trong, mà huyệt khiếu tựa như là một cái đại ma bàn, đem linh khí nghiền nát, phân giải bị Cố Phàm thu nạp vào thể nội, triệt để chuyển hóa thành chân khí. Trong thân thể 1.996 cái đại huyệt khiếu, mở số lượng nhiều ít trên cơ bản quyết định thiên tượng đại tông sư thực lực mạnh yếu, mà Cố Phàm một thành liền thiên tượng cảnh liền mở ra hơn 900 cái huyệt khiếu, vượt qua tuyệt đại đa số thiên tượng cảnh đại tông sư cả đời cố gắng. Nếu có người tại Cố Phàm bên người, liền sẽ cảm giác hắn tựa như một cái lô đen, tham lam thôn phệ lấy linh khí trong thiên địa linh khí tựa như sóng lớn nộ hải đồng dạng hướng phía trên người hắn hội tụ, một đợt nối một đợt, vô cùng vô tận. Một đêm thẳng đến bình minh, một đêm không ngủ, Cố Phàm y nguyên tinh thần sáng láng, đi tàng kinh các hoàn thành quét dọn nhiệm vụ, lần nữa đi tới Bách Ma Quật. Lần này, hắn quyết định đi Bách Ma Quật bên trong nhìn một chút, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Tiến vào Bách Ma Quật bên trong, chỉ ít đi tới trong vòng 3-4 dặm, mới đi xong đầu này hành lang rất dài, một cỗ sen lẫn sát khí âm phong từ bốn phương tám hướng quét mà đến, lan lộn dâng trào, ủy khóc sói gào. Bách Ma Quật bên trong là một cái cực lớn không gian dưới đất, khoảng chừng 5 tầng, mỗi một tầng đều có mười mấy mâu lớn như vậy, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, một tầng so một tầng nhỏ. Tiến vào Bách Ma Quật bên trong, Cố Phàm đầu tiên nhìn thấy chính là ba vị lão tăng, thoáng nhìn ở giữa đã thấy rõ ba tăng dung mạo. Ngồi tại góc đông bắc kia tăng sắc mặt đen nhánh, có giống như gang. Góc tây bắc kia tăng khô héo như cây khô. Chính nam vương kia tăng lại là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Ba tăng đều là hai gò má hám sâu, gây đến hoàn toàn không có cơ bắp. Lúc này ba vị lão tăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, kỳ thực sinh cơ cường thịnh. Đây cũng là chấn thủ Bách Ma Quật độ kiếp, độ nan, độ ếch, đối phận so với phương trượng còn cao hơn một đời, trẻ tuổi nhất cũng có 120 tuổi. Ba người tu luyện đều là Khô Vinh Thiền Công, truyền thuyết Phật tổ từng tại Bà La Song Thụ ở giữa nhập diệt, đông nam tây bắc đều có song thụ, mỗi một mặt hai gốc cây đều là một khô một đinh, xưng là bốn khô bốn đinh, chỉ có tìm hiểu cái này tám loại cảnh giới, thần công mới có thể đại thành, đã không phải khô không phải đồ ăn, không phải giả không phải không chi cảnh. Loại cảnh giới đó chỉ là truyền thuyết, mà ba tăng cũng đem môn thần công này tu luyện tới cảnh giới cực cao, không phải khô không phải đinh, tuổi thọ tăng nhiều, có thể duy trì nửa đời gần chết trạng thái, có thể giảm xuống cực lớn sinh mệnh lực hao tổn. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù bây giờ là nửa đời gần chết trạng thái, chỉ khi nào có uy hiếp, liền có thể lập tức thức tỉnh. Ba tăng công pháp đồng tông đồng nguyên, tại tăng thêm kim cương phục ma quyển, chính là phương trượng huyền đế, cũng chưa chắc có thể tại trước mặt bọn hắn lấy tốt. Vượt qua ba tăng, Cố Phàm liền nhìn thấy từng tòa sắt thép chế tạo lao tủ, trong lao tủ treo xích sắt thô to, liên tiếp đi qua mấy gian lao tủ, chỉ gặp xích sắt bên trên nuốt từng cỗ xương khô. Rất hiển nhiên, những này đã từng ma đạo, người trong tà đạo chết đi không biết bao lâu. Nhưng có chút xương khô không biết chết bao lâu, thi cốt bên trên ý nguyên lưu lại sát khí. Đem tầng thứ nhất đi toàn bộ, trên trăm gian lao tủ, toàn bộ đều là xương khô, tầng này người chết sạch sành sanh. Tầng thứ nhất thực lực yếu nhất, trải qua nhiều năm như vậy, đều chết sạch cũng không kỳ quái. Cố Phàm tiếp tục đi xuống dưới, đi vào tầng thứ hai, đi toàn bộ, cũng đều chết sạch. Đến tầng thứ ba mới phát hiện người sống. Người sống. Thịt. Nghe được thanh âm yếu ớt, Cố Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một gian trong lao tù có một cái gầy da bọc xương láo giả, tứ chi đều bị xích sắt thô to buộc chặt, thậm chí xuyên qua da thịt. Phía sau lưng hai cái lớn móc sắt xuyên qua xương tỉ bà, xích sắt bên kia đều bị hàn chết tại lao tù bên trên. Trên cơ bản ngăn cản sạch bọn hắn có thể chạy thoát. Mà lúc này láo giả này, không biết bị nhốt bao lâu, đã thoát thoát. Thấy có người xuống tới, lão giả này con mắt buốc lên yếu ớt lục quang, giống như là nhìn thấy một khối lớn thịt mỡ. Màu mỡ thịt. Lão giả kịch liệt giằng co, lôi kéo xích sắt tầm ầm tiếng vang, mỗi một cây xích sắt đều trở nên thẳng tắp, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đứt đoạn, đụng vào nhau ở giữa, bắn ra liên tiếp hỏa hoa. Cố Phàm hơi kinh hãi, lão giả này rõ ràng là một cái chỉ huyền tông sư, không biết đói bụng bao lâu, đã trở nên da bọc xương. Nào biết được chỉ là vùng vẫy một hồi, lão giả này thân thể một cái cứng ngắc, sau đó sủi lơ xuống dưới, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán, rõ ràng là hồn phi địa phủ. Tiểu hòa thượng, tiểu huynh đệ, đem hắn thịt cho ta ăn có được hay không? Ta đã thật lâu không có ăn thịt. Khoảng cách không xa một cái lao tù, một cái tóc thai bù xù, đồng dạng da bọc xương nam tử nhìn xem lão giả vừa mới chết thi thể, nước bọt đều muốn chảy xuống. Cho ta ăn một miếng đi. Tiểu hòa thượng, cho ta ăn một miếng thịt, ta chuyển cho ngươi tuyệt thế thần công. Tầng thứ ba còn có ba cái người sống, từng cái tóc thai bù xù giống quỷ giống hơn là người. Trong bóng tối, bọn hắn yếu ớt phát lục quang con mắt nhìn chòng chọc vào thi thể của lão giả. Cố Phàm nhiều hứng thú dò xét bọn hắn, các ngươi bị giam ở chỗ này bao lâu? Hơn 50, hơn 60 năm rồi. Ta cũng nhớ không rõ, cho ta một ngụm thịt đi. Nhanh nhanh nhanh, ta thật sẽ tuyệt thế thần công, học xong có thể trường sinh bất lão. Xấu hòa thượng, mau đưa thịt cho ta ăn, nếu không lão tử đem ngươi rút gân luận ra, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ba người đem xích sắt kéo rầm rầm rung động, trong đó một cái nổi giận gầm thét. Lúc này, một con chuột từ bên cạnh hắn chạy qua, hắn một phát bắt được chuột, cắn một cái hạ chuột đầu lâu, ngay cả dây lưng thịt hai ba lần đem một con sống sờ sờ chuột nuốt xuống bụng, ăn miệng đầy đều là máu tươi. Hai người khác chảy nước miếng, một người vội vàng kêu lên, tiểu hòa thượng, ngươi muốn thế nào mới có thể đem thi thể đưa tới? Cứ việc nói ra, đừng chờ quá lâu thi thể liền lạnh, lạnh liền ăn không ngon. Chương 22, thế giới võ hiệp Oscar vua màn ảnh Cố Phàm lắc đầu hướng tầng thứ ba đi đến. Chớ đi a, chỉ cần ngươi cho ta một miếng ăn, ta đem một thân võ công đều chuyển cho ngươi. Cố Phàm đầu cũng không quay lại, bị trấn áp ở chỗ này, luân lạc tới ăn chuột con rán, các ngươi cái gọi là thần công với ta mà nói không có nửa điểm lực hấp dẫn. Sú hòa thượng, chờ ta ra, nhất định phải giết chết ngươi, hút khô máu của ngươi, để ngươi chết vô cùng thê thảm. Một người nhìn xem Cố Phàm bóng lưng gầm thét. Cố Phàm mắt điếc hai ngơ, tiếp tục hướng xuống một tầng đi đến. Tầng thứ ba so phía trước hai tầng đều muốn nhỏ, chỉ có hơn 20 ở giữa lao tù, cơ hồ toàn bộ đều là xương khô, chỉ có một gian lao tù còn có người sống. Người này nhìn bất quá chừng 40 tuổi, người này người mặc áo xanh, bên ngoài khoác cẩm bào, thân hình cao thẳng thẳng tắp, tiêu sái đẹp mắt, hai tóc mai mang một ít hoa râm, có một loại khó nói lên lời kỳ dị khí chất, tay trong suốt bóng loáng, giống ẩn chứa vô tận ma lực. Người tốt, tiểu hòa thượng. Thanh y nam tử ngẩng đầu lên, mỉm cười chào hỏi. Cố Phàm trong lòng có chút cảnh giác lên, tầng này cơ hồ chết tinh quang, liền thừa cái này một cái còn sống, cả người tràn đầy nho nhã khí chất, một chút nhìn qua chính là một trọn vẹn đọc thi thư sinh. Nhưng đây là bách ma quật, một cái bình thường thư sinh sẽ bị nhốt tại nơi này à? Tôn tính đại danh. Cố Phàm mỉm cười đáp lại. Ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi chứ sao? Thanh y nam tử y nguyên duy trì ấm áp tiểu dung, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, ngươi muốn làm sao gọi ta đều có thể. Ngươi là thế nào bị giam ở chỗ này? Áo xanh nam thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Năm đó ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, không cẩn thận giết chóc quá mức, sau đó hối tiếc không kịp, thế là tìm tới Thiếu Lâm tự cao tăng, thỉnh cầu bọn hắn đem ta nhốt ở chỗ này đến. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần sẽ nghĩ tới mình phạm vào tội nghiệp, vẫn là hối hận không thôi. Nhưng cũng là khốn tại nơi này, không có ngoại giới quấy rầy, ta dốc lòng nghiên cứu võ học, phát hiện phá toái hư không bí mật. Cố Phàm một bộ dáng vẻ nghi hoặc, phá toái hư không? Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, có lịch sử ghi lại lục địa thần tiên cũng không ít, nhưng không có minh bạch ghi chép có người phá toái hư không. Áo xanh nam cười ha ha, kia là thế nhân ngu dốt, ta cỡ nào thông minh, nghiên cứu mấy chục năm, vẫn là nhìn thấy đến một điểm bí mật, ta là không muốn ra ngoài, lại không cho bí mật thất truyền, ngươi tiến đến, ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Cố Phàm nhấc chân, tới gần lao tù, vừa muốn đặt chân đi vào, đống nhiên ngừng lại, chần chờ nói, ta còn là không tiến vào, ngươi dạng này nói với ta cũng giống vậy. Cách quá xa, nói thế nào thanh? Áo xanh nam ôn hòa nói. Cố Phàm trừng mắt nhìn, hay là không vào đi, nếu không ngươi ra. Áo xanh nam ánh mắt chớp động, ra ba câu nói không rõ ràng, ta đều khắc ở trên sàn nhà, ngươi tiến đến mới nhìn được. Cố Phàm lắc đầu, đã ngươi không muốn nói quên đi, ta đi. Ngươi tiến đến. Như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ từ áo xanh nam trong miệng chuyển tới, cả người hắn trong nháy mắt già xuống dưới, trong chớp mắt liền từ một cái nho nhã trung niên nhân trở nên dần dần ra đi, làn da như là vỏ cây, trên mặt khe danh tung hành, da mặt tiêu nhiễu xuống, treo ở trên cằm. Ngươi cho ta tiến đến. Ầm ầm. Hắn bỗng nhiên nhất trọng, kéo đến xích sắt rầm rầm chấn động, đầu từ cột sắt bên trong gạt ra, khuôn mặt cực kỳ bặm mẻo, điên cuồng, trong mắt nhanh chóng nhấp nhô, để cho người ta hoài nghi trong mắt muốn lăn ra hốc mắt. Cố Phàm kinh ngạc quét mắt hắn một chút, y nguyên lắc đầu, ta không đi bảo, ngươi ra đi. Cái này áo xanh nam diễn kỹ đặt ở thế giới võ hiệp là thật quất tài, đặt ở kiếp trước, tốt ca vua màn ảnh cái gì không đáng kể, tăng thêm nho nhã bề ngoài, dọa ôn hòa, rất có lừa gạt tính. Nhưng tâm tình của hắn tư duy là không lừa được Cố Phàm. Tại Cố Phàm tha tâm thông cảm giác phía dưới, áo xanh nam cảm xúc nhan sắc, từ đầu đến cuối đều tản ra đen như mực quan mang, để lộ ra bạo ngược, điên cuồng, cực độ thâm trầm ác ý thả ta ra ngoài đi, ta chuyển cho ngươi vô thượng tuyệt học. Ta phát hiện phá toái hư không bí mật, nhất định sẽ khai sáng một thời đại, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ còn truyền thụ cho ngươi trường sinh bất tử bí mật. Thanh âm của hắn tại chấn động, hướng dẫn từng bước, tràn đầy dụ hoặc hương vị. Cố Phàm cười nhạo nói, ngươi điên rồi. Một người điên, có thể tin a? Ầm ầm. Đột nhiên, bách ma quật phía dưới truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm, trong đó còn có làm cho người dùng mình tiếng gào thét, thanh âm thê lương, nương theo lấy to lớn xích sắt rầm rầm thanh âm, hỗn hợp lại cùng nhau, giống như lệ quỷ muốn tránh thoát địa ngục trói buộc đi vào nhân gian. Bách ma quật lại bạo động. Thiếu Lâm tự rất nhiều người nơm nớp lo sợ, nhìn về phía bách ma quật. Tiếng gào thét càng ngày càng to lớn, chấn động sơn lâm lay động, lá cây rỉ rào rơi xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm to lớn âm truyền rất xa, giống như là cái gì quái vật khổng lồ đang trùng kích bách ma quật, kịch liệt lay động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đổ sụp. Tầng thứ 5 ma đầu. Ma đầu kia muốn ra. Áo xanh nam con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tiểu hòa thượng, ma đầu kia muốn ra, ngươi phải chết, hắc hắc, nếu là hắn ra, nhất định sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Cố Phàm khẽ nhíu mày, không tiếp tục dừng lại, cấp tốc rời đi bách ma quật. Hắn biết, bách ma quật một khi bạo động, Thiếu Lâm tự cao thủ nhất định sẽ tới dò xét. Đến tầng thứ nhất, hắn lại phát hiện độ ách ba tăng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như là ba tòa pho tượng, bất động như núi, bách ma quật bạo động đều đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cố Phàm rời đi bách ma quật không đến nửa phút, Huyền Đế liền dẫn Thiếu Lâm tự rất nhiều cao thủ hạ bách ma quật. Cũng không lâu lắm, bách ma quật bạo động liền đình chỉ. Phía sau gần 10 ngày, Cố Phàm đều không có đi bách ma quật, một ngày này, Triệu Lôi mang theo gia gia Tần Vương tìm đến, đồng dạng là tại Nhật Nguyệt lâu chờ hắn. Nội dung bức thư đại khái chính là hắn rất nhớ Cố Phàm. Hy vọng hắn mau trở về, thân thể của mình cũng tốt, ngay tại cái này 3 năm năm, liền sẽ đem vương vị chuyển cho trưởng tôn. Càng nhiều hơn chính là gia gia đối cháu trai nói rông dài. Tần Vương có 4 con trai, trưởng tử Tráng Niên mất sớm, lưu lại một cái di phúc tử, chính là trưởng tôn. Cố Phàm phụ thân là con trai thứ 2. Vị kia sắp kế thừa tức vị trưởng tôn là Cố Phàm Đường ca. Xem xong thư, Cố Phàm trầm giọng nói, ngươi nói cho gia gia, chuyển vị thời điểm, ta nhất định sẽ trở về. Đã đến Nhật Nguyệt lâu, Cố Phàm cũng không định tay không mà về, điểm mấy cái gà quay, bị quay, mấy cân thịt bò kho. Gói ký đang muốn rời đi Nhật Nguyệt lâu, đã thấy hai tên điếm tiểu nhị lại tại lớn tiếng quát lớn một người quần áo lam lũ, dáng người thon gầy thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng 15-16 tuổi, quần áo rách rưới, nhưng con mắt rất có linh khí, sắc mặt giàu hoạt. Không trả tiền liền muốn ăn màn đầu, ăn cơm chùa. Đưa tiền. Thử, không ăn sẽ không ăn. Thiếu niên đem màn thầu đổi cho điếm tiểu nhị, chỉ là trên bánh bao dấu ngón tay rất là dễ thấy. Điếm tiểu nhị giận dữ, một quyền hướng thiếu niên đánh tới, thiếu niên kia cũng rất là linh hoạt, lui về sau một bước liền tránh đi. Quên đi thôi, hòa kế, ta giúp hắn tính tiền. Cố Phàm đem hai cái tiền đồng cho một cái điếm tiểu nhị. Hừ, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, gặp được vị này thiện tâm công tử. Ta từ bỏ, ngươi cái này màn thầu làm cũng tốt, đưa cho ta ta đều không cần. Thiếu niên kia lại đem màn thầu ném đi. Cố Phàm là người, cũng không để ý tới nữa hắn, trực tiếp rời đi. Thiếu niên kia đi theo bảo, nghiêng đầu nhìn hắn. Cố Phàm thản nhiên nói, tiểu cô đương, ngươi dịch dung thuật mặc dù không tệ, nhưng lại chạy không khỏi con mắt của ta. Chương 23, Bách Ma Quật Chi Kiếp thiếu nữ hừ lạnh, ngươi ngụy trang cũng không có gì đặc biệt, tiểu hòa thượng. Cố Phàm không để ý tới nàng, trực tiếp đi lên phía trước. Thiếu nữ theo ở phía sau, hiếu kỳ nói không ngừng, uy, tiểu hòa thượng, làm người xuất gia, trong tay ngươi đây cũng là gà lại là nga, chẳng phải là xúc phạm giới luật, không sợ bị chùa trách phạt. Cố Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua bụng của nàng, ta có thể hay không bị trách phạt cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi bây giờ cần quan tâm chính là mình bụng. Thiếu nữ che lấy ủng hộ cục cái bụng, hơi đỏ mặt, ta một ngày chưa ăn cơm. Vậy liền nhanh trở về đi, chớ cùng lấy ta. Thiếu nữ này ngoại trừ dịch dung thuật không tệ, thực lực cũng không tệ, tối thiểu có bên trong tam phẩm thực lực, cái tuổi này có thể đạt tới cảnh giới này, thiên phú cũng không tệ, gia thế tất không đơn giản, rất có thể là cùng người trong nhà bực bội chạy ra. Ta mới không quay về. Thiếu nữ quay đầu sang chỗ khác, vòng mà đỏ lên, nói, cha không quan tâm ta nhà. Làm sao? Thiếu nữ nói, cha mắng ta, ta giận. Cha ngươi mắng ngươi hai câu làm sao vậy, cha mẹ ngươi hiện tại khẳng định nghĩ tới ngươi gấp. Thiếu nữ thấp giọng khóc nức nở, mẹ ta chết sớm, cha ta mới sẽ không tới tìm ta đâu. Tìm khẳng định là tìm, ngươi cũng dịch dung, có chủ tâm không cho hắn tìm tới. Thiếu nữ nín khóc mỉm cười, nói, tiểu hòa thượng, ta bụng thật đói, có thể hay không cho ít tiền cho ta ăn cái gì? Cố Phàm con ngón búng ra, một thỏi bạc rơi vào trong lòng bàn tay nàng, thân hình lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiếu nữ khẽ giật mình, sau đó cười giả dối, kệ bên này liền một cái chùa miếu, tiểu hòa thượng, ngươi khẳng định là Thiếu Lâm tự đi. Ầm ầm. Thời gian qua đi hơn 10 ngày, Bách Ma Quật lần nữa chấn động kịch liệt, tựa hồ tùy thời muốn đổ sụp xuống dưới. Huyền đế. Một ngày này, một tiếng mặc kim liệt thạch tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Thiếu Lâm tự. Là Độ Ách sư bá thanh âm. Nghe được Độ Ách nhắc nhở âm thanh, Huyền đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn biết rõ Độ Ách ba tăng bình thường ở vào nửa đời gần chết trạng thái, trừ phi gặp được đặc biệt trọng đại tình huống mới có thể thức tỉnh, hơn 10 ngày Bách Ma Quật bạo động đều không có bừng tỉnh bọn hắn. Hắn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập Thiếu Lâm tự cao thủ, Bách Ma Quật trấn áp rất nhiều ma đầu, thậm chí còn có lục địa thần tiên bực này kinh khủng nhân vật, những ma đầu này nếu là toàn bộ bật ra, ta Thiếu Lâm tự liền nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến vào Bách Ma Quật trấn áp. Huyền đế xuất linh Thiếu Lâm tự 10 cái chỉ huyền tông sư, 108 cái kim cương đại sư, hơn 500 bên trên tam phẩm một đám Thiếu Lâm tự cao thủ hướng về Bách Ma Quật cực tốc lao vụt mà đi. Tầng thứ nhất không gian dưới đất bên trong, Độ Ách ba tăng đã không tại. Chúng tăng trong lòng giật mình, tốc độ tăng tốc mấy phần. Tầng thứ 2 ba cái ma đầu vẫn còn, tầng thứ 3 một cái ma đầu vẫn còn, tiến vào tầng thứ 4 về sau tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng, tầng này gần 30 cửa nhà lao đều mở rộng, không có mưa hay. Gây mũi nồng đậm máu tươi bị xông vào mũi, trên mặt đất nằm 5-6 cố bộ thi thể, còn tốt không có Độ Ách ba tăng thi thể. Tầng thứ 4 giam giữ không ngoài dự tính, toàn bộ đều là thiên tượng đại tông sư cấp bậc cao thủ, nếu để cho bọn hắn tất cả trốn ra ngoài, khôi phục thực lực, chỉ sợ toàn bộ Thiếu Lâm tự đều sẽ bị đổ sát trong không. Còn tốt, cái cuối cùng bị trấn áp đến tầng thứ 4 đều là hơn 100 năm trước, đi qua nhiều năm như vậy, cho dù thoát khốn, thực lực còn thừa lại 2-3 tầng đều xem như tốt nhất, cho nên mới sẽ bị Độ Ách ba tăng đánh chết 10 cái. Ma đầu toàn bộ thoát ly trói buộc. Tất cả mọi người cảnh giác lên, cấp tốc xuống đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 diện tích không lớn, cũng rất cao, lộ ra không gian rất rộng lớn, vô số xiềng xích tung hoành dây dưa, trên xiềng xích hiện đầy lít nha lít nhít Phật ấn, có hai cỗ bạch cốt bị cái này không biết tên xiềng xích trói buộc chặt, trấn áp hai cái này bị trấn áp ma đầu đã mất đi mấy trăm năm. Nhưng cho dù chết rồi, cái này hai cỗ bạch cốt ý nguyên tản ra ngập trời sát khí, ma khí, kéo dài không tiêu tan. Lúc này, tại cái này rộng lớn không gian bên trong, gần 20 cái bị trấn áp ma đầu ngay tại vây công Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nan ba tăng. Ba tăng kết thành kim cương phục ma quyển, đều cầm trong tay dây sắt, ba đầu hắc tác tựa như ba đầu dương nhanh múa vút mặc long tương tự, gấp thăng mà lên, phân từ ba mặt công hướng tứ phương. Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nan ba tăng đều là chỉ huyền cảnh đỉnh phong thực lực, kết thành kim cương phục ma quyển nhưng cùng uy tín lâu năm tiên tượng đại tông sư chống lại, nhưng vây công bọn hắn người toàn bộ đều là tiên tượng đại tông sư, mặc dù mỗi một cái bị nhốt trên trăm năm, thực lực còn thừa lắc đắc không có mấy, vừa có chỉ huyền tông sư thực lực, nhưng về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khiến bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh. Huyết minh lắm mà, máu của ngươi đến cùng có thể hay không tỉnh lại hắn, lão tử cũng không muốn tiếp tục tại cái này Bách Ma Quật bên trong tiếp tục chờ đợi. Ngươi gấp cái gì, lão tử năm đó tiến đến chính là vì tỉnh lại lão tổ, chuẩn bị đầy đủ, nắm chắc 10 phần. Huyết minh lão tổ một bên vây công, một bên lo lắng nhìn về phía tầng thứ 5 xiềng xích khóa lại một người, người này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhỏ gầy tựa như một con hầu tử, cả người tương tự xương khô, cơ hồ là bộ xương bên trên bao vây lấy một tầng rún gió vỏ khô. Tầng thứ 5 đã từng trấn áp 3 cái lục địa thần tiên cấp bậc đại ma đầu, có hai cái đã hóa thành bạch cốt, chỉ có một cái còn sống, chính là huyết minh lão ma phái này sư tổ. Hơn trăm năm trước, huyết minh lão ma liền kế hoạch chui vào bách ma quật cứu ra sư tổ. Hắn biết, trói buộc chặt sư tổ không phải phổ thông kim loại, mà là huyền thiết chế tạo xiềng xích, hơn nữa là thiên ngoại huyền thiết. Huyền thiết vốn là vô cùng chân quý kim loại, có một hai huyền thiết 10 lượng kim thiết pháp, sở dĩ có cái giá tiền này, tự nhiên là bởi vì thưa thất mà cường đại. Huyền thiết đã là thiên hạ nhất đẳng cứng cỏi kim loại, mà thiên ngoại huyền thiết so phổ thông huyền thiết càng thưa thất càng cứng cỏi, khác hẳn với bất luận cái gì kim loại, trong đó càng có vô số tựa như kinh lạc đường vân, vị thiếu lâm tự dùng làm chấn phong liền ngay cả lục địa thần tiên cũng khó có thể tránh thoát. Huyết ma lão ma hao tốn hơn 10 năm, chế tạo một thanh thiên ngoại huyền thiết truy thủ, để mà chặt đứt xiềng xích. Chỉ tiếc toàn bộ kế hoạch nửa đường bên trong chết, chui vào bách ma quật thời điểm bị phát hiện, kết quả tự nhiên là bị trấn áp. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, đem thiên ngoại huyền thiết truy thủ giấu ở tầng thứ tư nơi nào đó. Bọn này đánh ma đầu thoát ly lao tù về sau sở dĩ không có thoát đi bách ma quật, mà là đi theo huyết minh lão ma đi vào tầng thứ năm, là bởi vì bọn hắn cho rằng thiếu lâm tự có lục địa thần tiên tại, không có khả năng trốn ra ngoài, chỉ có tỉnh lại huyết minh lão ma sư tổ mới có cơ hội chạy đi. Dù sao cái cuối cùng tiến đến huyết minh lão tổ là tại hơn 100 năm trước, khi đó thiếu lâm tự lục địa thần tiên vẫn còn ở đó. Tại bọn này lão ma đầu trong ấn tượng, thiếu lâm tự coi như lại rồi, lục địa thần tiên luôn luôn có. Vạn bạn không nghĩ tới, thiếu lâm tự đã kéo không còn hình dáng. Chương 24, Doan Trọng ít 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 mẹ nó, cái này ba cái lao hòa thượng cao tuổi rồi, lao bất tử, làm sao còn như thế mánh. Ha 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 ha, Lý Kinh Thiên, con mẹ nó ngươi niên kỷ không thể so với bọn hắn nhỏ đi, lao hòa thượng này lao bất tử, ngươi không phải cũng là lao bất tử. Tại mọi người vây công phía dưới, độ ách ba tăng đã nhanh không chịu nổi. Lúc này, cố kia xương khô giống như người bỗng nhiên run rẩy một chút. Huyết Minh lão tổ đại hỉ, thoát ly vòng chiến lách mình đi vào bên cạnh hắn, huy động tiên ngoại huyền thiết chủy thủ chặt đứt trói buộc hắn xiềng xích. Xương khô mí mắt run rẩy một chút, chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên một phát bắt được Huyết Minh lão tổ yết hầu. A a a a. Quỷ dị tiếng cười từ xương khô miệng bên trong truyền tới, Huyết Minh lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tự thân chân khí điên cuồng rời khỏi thân thể, hướng phía xương khô bàn tay chạy tới. Cùng chân khí cùng một chỗ rời khỏi thân thể còn có khí máu. Chỉ là vài giây đồng hồ, thân thể của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, tinh khí thần điên cuồng trôi qua. Bị chấn phong lại lâu như vậy, ta quá đói. Xương khô thân thể cấp tốc tràn đầy, dần dần có huyết sắc, làn da có một điểm quang trạch, tóc từ có khô biến thành tóc trắng, khô cạn con mắt có con mang, từ một cái xương khô biến thành một cái gầy yếu lao nhân, tốt xấu thoạt nhìn như là người sống. Quấn. Huyết Minh lão tổ hữu khí vô lực rên rỉ, rất nhanh, tiếng rên rỉ của hắn biến mất, bởi vì hắn đã một mệnh ô hô, biến thành một bộ xương khô. Quá trâm trọng. Hắn năm đó dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh ma đạo cự phách, lại là như thế tiểu chết. Hắn hơn trăm năm trước phí hết tâm tư chui vào bách ma quật muốn cứu sư tổ, kế hoạch chưa thành công ngược lại trở thành bách ma quật một viên. Hơn 100 năm sau còn muốn cứu sư tổ, sau khi thành công lại bị sư tổ hút khô tinh khí thần, mệnh tang hoàn tuyển. Ác chiến song phương đồng thời thu tay lại, hoảng sợ nhìn qua Huyết Minh lão tổ thi thể. Độ Ách khỏe mắt run rẩy dữ dội, vạn ma tông khai phái sư tổ, đồng thị nhất tộc phản đồ, doan trọng, thoát khốn. Cái khác đại ma đầu nhìn xem Huyết Minh lão tổ thi thể cũng là dùng mình, linh hồn đều đang run sợ. Cho dù là bọn họ năm đó đều là hành một phương ma đạo cự phách, nhìn thấy Huyết Minh lão tổ trong chớp mắt bị hút khô thân thể, lúc này đều là hoảng sợ không hiểu. Đại ma đầu nhóm không dám nhúc nhích một chút, thân thể căng cứng. Đã bao nhiêu năm? 200 năm? Vẫn là 300 năm? Nhớ không rõ. Doan Trọng ánh mắt yếu ớt đảo qua, tất cả mọi người lập tức cảm thấy một loại rất có xâm lược tính ánh mắt rơi trên người mình, bên hai như có hàng ngàn hàng vạn cái thanh âm đang gầm thét, muốn bọn hắn quỳ xuống, thần phục. Không hổ là lục địa thần tiên cấp đại ma đầu, vẻn vẹn một câu, cũng làm người ta tâm linh rung động, không cách nào tự kiềm chế. Độ Ách trong lòng giật mình, đội vàng mặc niệm Phật kinh, mới đưa bên thai ma âm xua tan. Năm ngón tay nhẹ nắm, Doan Trọng mỉm cười nói, vừa mới tỉnh lại, liền có nhiều như vậy đồ ăn, ăn các người, tối thiểu có thể khôi phục 3-4 thành thực lực. Lời vừa nói ra, tất cả ma đầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa sợ vừa giận, Doan Trọng, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là đồ ăn? Không có chúng ta, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi một cái có thể chạy ra thiếu lâm tự. Doan Trọng cười tủm tỉm nói, các ngươi không cách nào chống lại thiếu lâm tự lục địa thần tiên, cho nên mới gửi hy vọng ở ta đi, đã như vậy. Chúng ta liền hẳn là mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, hợp lực đối kháng thiếu lâm tự, ta nói có đúng hay không? Lý Kinh Tiên hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vì cái gì còn coi chúng ta là làm đồ ăn? Doan Trọng chậm rãi nói, nếu là trên dưới một lòng đối kháng thiếu lâm tự, như vậy tất cả mọi người muốn xuất lực, mà các ngươi muốn ra, chính là các ngươi tính mệnh, để cho ta có thể khôi phục một bộ phận thực lực, rời đi bách ma quật, yên tâm, đến lúc đó thiếu lâm tự thủ, ta sẽ vì các ngươi báo. Lý Kinh Tiên giận tím mặt, gầm thét, Doan Trọng, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, ngươi bị vây ở chỗ này mấy trăm năm, thực lực còn có thể thừa nhiều ít. Chưa hẳn mạnh hơn chúng ta nhiều ít, chư vị, liên thủ giết hắn. Không tệ, trước hết giết Doan Trọng, lại cùng thiếu lâm tự con lửa chọc tính sổ sách. Uy, ba cái con lửa chọc, Doan Trọng cái thằng này uy hiếp càng lớn, không bằng liên thủ với chúng ta trước hết giết hắn như thế nào. Có mắt người hạt châu nhất chuyển, đem chủ ý đánh tới độ ách ba tăng trên thân. Ha 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 ha. Doan Trọng cười như điên, một cỗ bá đạo vô cùng khí tức từ trên người hắn bay lên, dung chuyển bách ma quật, khí tức cường hoành không thể tưởng tượng nổi, so Huyết Minh lão tổ, Lý Kinh Thiên những này đại ma đầu không biết mạnh bao nhiêu lần. Vạn ma sinh tử kinh. Sau một khắc, Doan Trọng quát lạnh một tiếng, hai tay năm ngón tay xuề ra, song trưởng trung tâm hiện hiện một cái hắc luân, ong ong xoay tròn, tản mát ra lớn lao lực hấp dẫn. Lý Kinh Thiên, Đỗ Ách bọn người chỉ cảm thấy tinh khí trong cơ thể thần, chân khí sôi trào lên, ngo ngoe muốn động muốn rời khỏi thân thể. Doãn Trọng môn này vạn ma sinh tử kinh cực kỳ cao thâm, có thể trong lúc vô hình cách không hấp thụ người tinh khí máu cùng chân khí, Lý Kinh Thiên bọn người khó mà chống cự, kinh hãi muốn tuyệt, lập tức đối Doãn Trọng phát khởi công kích, từng cái bộc phát ra hung manh thế công. Ầm 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 ầm. Đám người công kích đánh phía Doãn Trọng, tiếng nổ chấn động không dứt, kình phong gào rít giận dữ, quét ngang tầng thứ 5 không gian thật lớn. Doãn Trọng cố nhiên là lục địa thần tiên, nếu là toàn thịnh thời kỳ, Lý Kinh Thiên bọn người liền xuất thủ dũng khí đều không có, cũng may bị nhốt mấy trăm năm, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp. Sư Minh, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Độ Kiếm hỏi. Độ Ách ánh mắt chớp động, chó căn chó, một miệng lông, để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương, huyền đế bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Chết. Doãn Trọng gầm thét, song quyền oanh bạo hai cái đại ma đầu, hóa thành đánh đoàn huyết vụ, hắn há miệng hút vào, tinh khí của bọn hắn thần cùng tán loạn chân khí toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng, khôi phục thực lực một phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, Doãn Trọng đã bắt đầu áp chế Lý Kinh Thiên bọn người, nhưng bọn hắn bị vạn ma sinh tử kinh không ngừng hấp thụ tinh khí thần, thực lực tại suy sụp, rất nhanh liền khó mà chống cự Doãn Trọng. Phanh 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 phanh. Từng cái đại ma đầu bị Doãn Trọng oanh bạo, biến thành hắn khôi phục thực lực tư lương. Lúc này, Huyền Đế rốt cục mang theo Thiếu Lâm tự các cao thủ chạy tới, thấy được kỳ quái một màn. Đỗ Ách ba tăng đứng ngoài quan sát chín cái ma đầu vây công Doãn Trọng. Sư bá, tình huống như thế nào? Đỗ Ách dùng nhanh nhất giản tiện ngôn ngữ giải thích một lần, Huyền Đế lập tức minh bạch trên trận may mắn, hướng về Doãn Trọng công sát mà đi, hét lớn một tiếng ra lệnh, thực lực không đủ kim cương cảnh nhanh chóng rời đi, những người khác, kết la hán trận. Ra lệnh một tiếng, tất cả chỉ huyền cảnh tiếp thành nhỏ la hán trận, kim cương cảnh thì kết thành lớn la hán trận. La Hán trận đã từng có thiên hạ đệ nhất trận pháp thanh danh tốt đẹp, nhưng biến hóa đa đoan, kỳ diệu vô phương, mà lại có thể lớn, có thể nhỏ, tùy ý điều chỉnh. Phàm là trên giang hồ đi lại người, bất luận hắc bạch hai đạo, nhưng nói là không ai không biết phái Thiếu Lâm bên trong La Hán trận, nhưng bởi vì phái Thiếu Lâm cực ít bày ra La Hán trận đến tự định, là lấy, biết tưởng tình cũng không nhiều. Trận này nhưng từ 9 người tạo thành, nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh, lớn nhất La Hán trận nhưng cũng có 108 người tạo thành. Chương 25, bất tử ấn pháp 9 cái chỉ huyền cảnh tạo thành nhỏ La Hán trận, lưu động lúc như nước chảy mây trôi, dừng lại nặng như sơn nhạc. Như mãng xà bản thành xà trận, đầu đôi tương ứng cơ hồ không có sơ hở. Mà 108 cái kim cương cảnh tạo thành lớn La Hán trận, phân 12 ném, mỗi dương 98, tường dãy tung hoành dự lập một khi phát động sau quần công chi thế liên miên bất tuyệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, xe này vòng 7 tập liều mạng, cho dù không bị đánh chết, dần dần cũng muốn tươi sống mệt chết. Chúng tăng từ âm thanh tụng một tiếng Phật hiệu, đầy viện kình phong bài không phái động, tăng ý loạn phiêu, Doãn Trọng nhưng cảm thấy hoa mắt, đi theo toàn thân đều cảm nhận được vô số cố không thể hình dung tiềm lực các bách. Tựa như bông dưng dấn thân vào tại cực lớn cực gấp vòng xoáy bên trong, thân bất do kỷ muốn xoay tròn lấy đắm chìm xuống dưới, trừ phi có cái thế chi dũng, không phải đều đem rơi cái tình trạng kiệt sức mà bó tay bị bắt hạ chẳng. Doãn Trọng vừa thoát khốn thời điểm thực lực xa không đến một thành thực lực, lúc này thực lực đã khôi phục hai thành, nhưng kỳ thật lực đã ẩn ẩn che lại thiên tượng đại tông sư. Huyền Đế, Đỗ Ách ba tăng thêm hai cái nhỏ La Hán trận, một cái lớn La Hán trận, còn có 9 cái còn sống ma đầu, vậy mà chỉ có thể cùng hắn miễn cưỡng chống lại. Bởi vậy có thể thấy được chân chính lục địa thần tiên đáng sợ đến mức nào. Ha 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 ha. Thiếu Lâm tự con lửa chọc nhóm, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Doãn Trọng lôi kéo khắp nơi, thét dài không ngừng. Tầng thứ 5 không gian thật lớn bên trong cắt bay đá chạy, cho bụi đầy trời, chỉ nghe khí lưu cuồn cuộn, kình phong gào thét, cuốn dao như rồng quyển gió. Rầm rầm rầm. Song phương va chạm không ngừng, từng tiếng tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, cương khí va chạm, chênh chênh réo vang. Kia 9 cái ma đầu vừa mới thoát khốn, thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, thân thể cũng tại lâu dài trói buộc bên trong tích xúc vô số ám thương, lại thêm bị Doãn Trọng cách không hấp thụ tinh khí thần, kịch liệt đối kháng phía dưới, đều như nọ mạnh hết đà. Từng cái liên tiếp chết trong tay Doãn Trọng, trở thành hắn tư lương. Theo 9 cái ma đầu toàn bộ tử vong, Doãn Trọng khôi phục thực lực đến 3 thành, lúc này thực lực đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiếu Lâm tự đã rơi vào hạ phong. Cũng may Huyền Đế là uy tín lâu năm thiên tượng đại tông sư, Đỗ Ách ba tăng các cao thủ đều riêng phần mình kết thành đại trận, lẫn nhau mấy vị một thể, thời gian ngắn có thể chống đỡ. Ầm. Lực lượng dư thừa một quyền, đem Huyền Đế trực tiếp đánh bay, tựa như đạn pháo đồng dạng bay ra mấy chục mét, đâm vào trên vách động, chấn động kịch liệt phía dưới, trên vách động không đá vụn cho bụi gì rào rơi xuống. Phốc phốc. Trên mặt tái đi, đông nhiên phun ra một ngụm nịch huyết, nhìn xem càng đánh càng mạnh Doãn Trọng, Huyền Đế lòng nóng như lửa đốt. Cái này Doãn Trọng bị nhốt Thiếu Lâm tự bách ma quật mấy trăm năm, đối Thiếu Lâm tự tất nhiên là hận thấu xương, mà bây giờ hắn thoát khốn, chờ đến hắn khôi phục thực lực, Thiếu Lâm tự liền có diệt phái nguy cơ. Bây giờ Thiếu Lâm tự là không thể nào ngăn cản được một cái lục địa thần tiên. Toàn bộ Thiếu Lâm tự đã đến bách đá vạn trượng bên cạnh, lui lại một bước chính là thịt nát xương tan. Ngã Phật, chẳng lẽ Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm cơ nghiệp, hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Huyền Đế trong lòng tuyệt vọng vô cùng, tâm chìm đến đáy cốc. Thiếu Lâm tự, thực lực vậy mà đã suy sụp đến tình trạng như thế sao? Không gây một cái lục địa thần tiên, liền ngay cả thiên tượng cảnh cũng chỉ có một cái. Doãn Trọng thần sắc lạnh lùng, chỗ sâu vây công bên trong, lại tựa như chúng quanh trên dưới đều dài con mắt, tất cả công kích đều bị hắn nhìn ở trong mắt, đi bộ nhàn nhã tránh né. Dừng ở đây đi. Ầm 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 ầm. Doãn Trọng một người công kích vậy mà tựa như ngàn vạn người cùng nhau công kích, giống như thiên thạch rơi xuống, lôi cuốn lấy khí lãng gào thét khuấy động, trong khoảnh khắc, bao phủ tất cả mọi người. Sau một khắc, vô luận là kim cương phục ma quyển vẫn là lớn nhỏ La Hán trận đều bị phá vỡ, từng cái hòa thượng tựa như đầy trời tán hoa đồng dạng lăn một chỗ. Vô luận trận pháp gì, hạch tâm đều là đem tạo thành trận pháp tất cả mọi người hòa làm một thể, một người tiếp nhận công kích bị tất cả mọi người gánh chịu, lớn nhỏ La Hán trận cũng là như thế. Nhưng khi Doãn Trọng cường độ công kích siêu việt trận pháp tiếp nhận trình độ, trận pháp trong nháy mắt tán loạn. Cũng may công kích bị tất cả mọi người chia sẻ, chân chính mất mạng không có mấy cái, phần lớn người đều là trọng thương, hôn mê, nằm trên mặt đất, như là dê đợi làm thịt. Song, không nghĩ tới, lớn như vậy Thiếu Lâm tự, vậy mà lại tại bẩn tăng trong tay bị đứt đoạn truyền thừa. Dưới cựu tuyển, như thế nào đối mặt tiên tổ? Vừa tức vừa giận vừa sợ, giận dữ công tâm phía dưới, trọng thương huyền đế vậy mà trực tiếp mất đi. Bách ma quật lần này bạo động trình độ tựa hồ là vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Cố Phàm mắt thấy Thiếu Lâm tự rất nhiều cao thủ xông vào bách ma quật, tò mò cũng đi vào theo, đến bách ma quật tầng thứ nhất, hắn bỗng nhiên ý thức được mình còn không có tại tầng thứ nhất đánh dấu qua. Tựa như là La Hán đường mặc dù là một cái chỉnh thể, nhưng có 10 cái đại điện, Cố Phàm có thể lấy La Hán đường chỉnh thể đánh dấu một lần, mỗi một cái đại điện đều cũng có thể tiến hành đánh dấu. Đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được bất tử ấn pháp sao? Cũng không tệ lắm. Thạch Chi Hiên tuyệt học thành danh, dung hợp Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo cực đoan tương phản võ học tâm pháp, lại trải qua vô số lần sinh tử lúc chiến đấu mới sáng lập. Nguyên lý chính là thông qua chân khí nhanh chóng chuyển đổi cho nên cơ hồ quần quần không dứt, mà lại không có về bất quá khí hiện tượng, có thể tùy ý tại sinh tử nhị khí ở giữa chuyển biến hóa đổi. Nói trắng ra là chính là đem người khác công tới chân khí chuyển hóa làm sinh khí, hồi phục mình khí huyết, danh xưng bất tử, kỳ thực nếu như chân khí bản thân quần quần không dứt pháp môn, sinh mệnh lực so người bình thường cường đại hơn nhiều. Cái gì đều là giả, chỉ có bản thân là thật, ý cảnh như thế này, cho nên mới có thể nghịch chuyển những người khác chân khí. Cho nên bất tử ấn pháp mạnh tại, ngươi không đánh tan được ta thế công, ngươi liền chú định bị ta mài chết. Phong ngự, tá lực, tiến công, nhìn như cường đại, trên thực tế đều là giả. Là di hoa tiếp mục, bất quá cũng không phải đơn thuần tá lực đả lực, mà là đem ngươi chân khí hóa thành ta, đang đánh quá khứ. Thạch Chi Hiên vô số lần bị vây công, đều có thể sống sót, dựa vào là chính là bất tử ấn pháp. Nhanh chóng đến tầng thứ tư, Cố Phàm phát hiện tầng này lao tù toàn bộ được mở ra, ý thức được Thiếu Lâm tự phiền toái. Ai cũng không biết, một người lặng yên không một tiếng động đến tầng thứ năm. Người này là ai? Vậy mà đem Thiếu Lâm tự tất cả cao tầng vũ lực đều làm nằm. Cố Phàm tựa như nhìn xem đạo thân ảnh kia. Thân hình cao lớn, cơ hồ có cao 2 mét, khôi ngô cường tráng như hổ gấu, cơ ngực tựa như cổ đồng rèn đúc, mặt bằng cổ phát, tóc hai bù xù, quần áo rách dưới, lại như cũ che giấu không được nhiếp nhân tâm phách khí thế. Đặc biệt là cái kia một đôi mắt, tà ác mà băng lãnh, lúc này trên mặt mặc dù mang theo tiểu dung, đôi mắt chỗ sâu lại là không chứa bất luận cái gì tình cảm đạm mạc. Doãn Trọng chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lẽo, Thiếu Lâm tự con lựa trọng, vây lại mấy trăm năm a, các ngươi phải để ý cái gì lòng dạ từ bi, năm đó không giết ta, hiện tại đến phiên ta đến báo thủ, lúc đầu ta là muốn giết sạch Thiếu Lâm tự, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ai chỉ cần đem bên người đồng môn đệ tử đầu chặt đi xuống, ai liền có thể sống. Chương 26, giết người Chu Tâm Độ ách quát lên một tiếng lớn, Trường Mi run rẩy, Doãn Trọng, nói lời vô dụng làm gì, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người khác giả mà thành tinh, lập tức liền ý thức được Doãn Trọng cái thằng này là muốn giết người Chu Tâm, so đơn thuần giết người còn muốn tàn nhẫn gấp 10. Lòng người giỏi thay đổi, dù ai cũng không cách nào toàn nắm chắc, hòa thượng của Thiếu Lâm tự cũng có hạng người ham sống sợ chết. Như Doãn Trọng không nói hai lời thống hạ sát thủ còn tốt, nhưng bây giờ Doãn Trọng tại tụ song bên trong cho bọn hắn một con đường sống, ném một cây sống sót dây thừng, ai không muốn bắt lấy. Sâu kiến còn sống tạm bợ, có thể xem chết như sinh vốn là vạn người không được một. Thiếu Lâm tự những cao thủ đều không đốc, lập tức ý thức được Doãn Trọng mục đích, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó loạn sĩ bắt náo, bắt đầu điên cuồng thoá mạ Doãn Trọng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Doãn Trọng lúc này chết mấy ngàn lần đều không đủ nhiều. Doãn Trọng gõ gõ ngón tay, xem tất cả mọi người thoá mạ như thanh phong, thản nhiên nói, một miếng nước bọt một ngụm đinh, ta quyết không nuốt lời, chỉ cần các ngươi trả xuống đồng môn đầu, liền có thể sống, ngươi muốn sống không? Ngươi muốn sống không? Ngươi có muốn hay không sống? Cơ hội khó được à, nếu là ra tay chậm, nói không chừng chính mình là bị trả xuống đầu lâu một cái kia. Bách ma quật tầng thứ 5 lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong. Muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa tới. Huyền cổ giận mắng. Chỉ là theo Doãn Trọng hướng dẫn từng bước, ở đây tất cả Thiếu Lâm đám người đều nhắc lên lòng cảnh giác, vô ý thức rời xa đồng môn, bắt đầu để phòng bên người người. Cùng chung mối thủ chi tâm lập tức tan thành mây khói. Có mặt người biến sắc huyễn không ngừng, trong lòng tại kịch liệt dãy rủa, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Chém. Nhưng vào lúc này, một đạo quát khẽ thanh âm vang lên. Xuy. Mũi kiếm tốc độ vượt qua thanh âm, không khí giống như là vải vóc đồng dạng bị hung hăng vỡ ra tới. Doãn Trọng biến sắc, chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, thật giống như bị cái gì vô hình sắc bén đâm xuyên, đôi mắt ngưng tụ nhìn về phía tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 lối vào, thình lình nhìn thấy một thanh kiếm lôi kéo ra kiếm ảnh đầy trời khí bạo. Phi kiếm chi thuật. Doãn Trọng trong lòng chấn kinh, tâm niệm vừa động, muốn lui nhanh tránh né, nhưng tốc độ lại chỗ nào so ra mà vượt cái này viễn siêu vận tốc gầm thành một kiếm. Ầm ầm. Giống như lôi đình rơi cửu thiên, tốc độ quá nhanh, đã không ai nhìn thấy kiếm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang rực rỡ. Âm bạo thanh âm vang vọng toàn bộ bách ma quật. Phi kiếm lăng không, khí lưu bụi mù đều bị bại không. Hóa thành gió lốc bốn phía quét sạch. Độ ách ba tăng, huyền cổ bọn người cảm giác hô hấp cứng lại, hai nhân nhìn sang, chỉ gặp một đạo quang trụ vắt ngang vài trăm mét, thường hực cổ sáng thành không gian bao la duy nhất nhan sắc, chiếm cứ tất cả tầm mắt. Ngươi, Doãn Trọng con ngươi kịch liệt co vào. Cái này vừa bay kiếm uy năng, cơ hồ tương đương với hắn năm đó thời kỳ toàn thịnh công kích. Tranh a. Doãn Trọng trong lòng gầm thét lui nhanh, thân thể lôi kéo xuất khí sóng âm bạo, đang phi kiếm đến trong nháy mắt quẹo thật nhanh cong. Chanh chanh chanh. Kiếm minh thanh âm réo rắt chói tai, khoái động bay vụt, vậy mà một cái chuyển biến, như bóng với hình, chém ra kiếm ảnh đầy trời, phô thiên cái địa hướng về hắn chém giết mà đi. Vì cái gì thất truyền hơn ngàn năm phi kiếm chi thuật vậy mà xuất hiện tại Thiếu Lâm tự? Trước quỷ môn quan, Doan Trọng đôi mắt xích hồng, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng tại cổ tịch thấy qua phi kiếm chi thuật uy năng, đối thần kỳ chi thuật ngẩn người mê mẩn, nhưng mà đợi đến hắn tận mắt nhìn đến phi kiếm chi thuật mới biết được, môn này kiếm pháp uy năng vậy mà như thế cường đại. Vâng. Nguyên khí từ ngực hội tụ, nổ tung, thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào. Một phần mười hơi thở không đến, đáng sợ nguyên khí, khí huyết đã bộc phát, đồng thời trong nháy mắt tràn đầy tại cái kia một đôi bành trướng mấy lần, thô yếu thân eo trên hai tay. Hai tay giao nhau, cương khí quanh quẩn, một đạo dày có một trượng khí tường trực tiếp ngưng tụ tại Doãn Trọng trước người. Vâng. Khí tường vỡ vụn, cương khí tán loạn, hai tay bị xé nứt, ngực bị xuyên thủng. Xuy. Phi kiếm dùng cực đoan hung lệ, sắc bén tư thái xuyên qua Doãn Trọng thân thể, thế đi không giảm. Xuy 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 xuy. Doãn Trọng sau lưng, đại địa thình lình bị phi kiếm cày ra một đạo rộng lớn 1 mét, kéo dài hơn 100 mét, sâu đạt một trượng khe rãnh. Một kiếm chi uy kinh khủng như vậy. Hô hô, phi kiếm nhấc lên khí lãng chậm rãi tiêu tán, thân kiếm ma sát không khí tạo thành hừng hực mùi lúc này mới truyền vào đám người miệng mũi. Thiếu Lâm tự đám người thân thể cứng ngắt nhìn về phía tầng thứ 5 cửa vào cái kia đạo khuôn mặt mơ hồ, thân thể cao thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Một kiếm này, chỉ sợ ngay cả lục địa thần tiên đều chưa hẳn ngăn cản được. Đỗ Ách sợ hãi mà kinh, cho dù không có trực diện một kiếm này, vẹn vẹn đứng ngoài quan sát, hắn lúc này toàn thân lông tơ sẽ xảy ra. A Doãn Trọng thực lực hắn biết rõ, Thiếu Lâm tự rất nhiều cao thủ kết thành đại trận cũng không là đối thủ, nhưng mà lại bị người này một kiếm đánh bại. Đánh lên ta, bọn chuột nhắt, có dám xưng tên ra? Kinh sợ tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, khí lãng khuấy động, đầy trời quét sạch, ngực phá vỡ một cái độc lớn, thân thể cơ hồ biến thành hai đoạn. Doãn Trọng giận mà điên cuồng gào thét, đột nhiên bạo khởi, chỉ một thoáng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tại sau lưng lôi kéo ra một đạo sáng rực thiêu đốt âm bạo khí lưu, hướng về Cố Phàm công sát mà đi. Thương thế như vậy cũng chưa chết, Thiếu Lâm đám người chấn động vô cùng. Cái này Doãn Trọng trên dưới nửa người cơ hồ chỉ có một lớp da thêm hai cục xương kết nối, ngũ tạng lục phủ treo ở trên thân, toàn thân trên dưới rách dưới không còn hình dáng, máu me đồng địa, thế mà còn có thể bộc phát uy năng như thế. Cố Phàm sắc mặt không hề bận tâm, mười ngón biến ảo, khống chế phi kiếm phá không mà tới. Xuy, phát sau mà đến trước, phi kiếm đuổi kịp Doãn Trọng, lần nữa chém xuống. Chiến đấu kết thúc. Trước mắt bao người, Doãn Trọng rơi xuống đất, hướng về phía trước mấy bước, đột nhiên đứng thẳng bất động, thất tha thất thểu quỳ xuống đất, hai tay chống trên mặt đất, cái trán chảy ra tích tích huyết châu, hắn cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ giết mình người. Hắn nhìn thấy một thân màu xám tăng bảo, kia là lao tăng quét rác quần áo. Ta là bị tạp dịch lao tăng quét rác giết chết. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, hắn lại hướng lên giơ lên một điểm, thấy được một trường tuổi trẻ mặt, tiết hầu giống như là bị cái gì hung hăng giữ lại, khiếp sợ một câu đều nói không nên lời, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có khả năng. Không có khả năng. Doãn Trọng giống như là nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giết chết ta vậy mà trẻ tuổi như vậy, ta không tin. Trên thế giới tuyệt không có còn trẻ như vậy cao thủ, tuyệt đối là trước khi chết ảo giác. Tuyệt đối không thể. Chính là tiên thần hạ phàm cũng không thể còn trẻ như vậy liền thành liền lục địa thần tiên. Sau đó ý thức liền rơi vào vô biên hắc ám bên trong, tơ máu từ cái trán lan tràn đến cái cằm, ngực, dưới hông. Dâm dâm cả người hắn biến thành hai nửa. Chết rồi. Chết để mất mạng. Cố Phàm ngón tay kiếm quyết một chỉ, tuyệt ảnh kiếm liền về tới vô song hộp kiếm bên trong. Hắn điều khiển phi kiếm, chính là tới từ vô song hộp kiếm bên trong trong đó một kiếm, tổng cộng 13 thanh kiếm, theo thứ tự là Mây Toa, Thanh Sương, Ngón Tay Mềm, Ngọc Như Ý, Phượng Tiêu, Lá Đỏ, Hồ Điệp, Tuyệt Ảnh, Phá Kiếp, Sát Sinh, Thương, Mang, Đại Minh Chu Tước. Cố Phàm bái nhập Thiếu Lâm năm thứ 2 lời ghi chép đến thu được vô song một kiếm, phi kiếm chi thuật cũng là một năm kia đánh dấu lấy được. Chương 27, song chuyện phủi áo đi truyền thuyết phi kiếm trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lấy đầu người. Nhưng Cố Phàm phi kiếm chi thuật không có khủng bố như vậy. Chuẩn xác mà nói, hắn môn này phi kiếm chi thuật gọi là binh giáp thông linh pháp, tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực có thể tại trăm trượng bên trong ngự sử trăm kiếm, niệm động ở giữa trăm kiếm bay múa, có thể địch thiên quân vạn mã, giết người như cắt cỏ. Nhưng là binh giáp thông linh pháp tu luyện rất khó, đầu tiên cần lựa chọn sử dụng tốt nhất bảo kiếm, tối thiểu là thần binh lợi khí cấp bậc bảo kiếm, bí truyền pháp môn tẩy luyện, cùng tự thân thông linh, một sợi tâm thần ý chí ký thác vào bảo kiếm bên trên, đạt tới niệm động kiếm động tình trạng, cuối cùng đạt tới tâm niệm chỗ đến, bảo kiếm liền đến, giết người như cắt cỏ tình trạng. Từ xưa đến nay, không thiếu khống chế binh khí, nhân khí hợp nhất cường giả, hung hãn dữ dằn, loại trình độ này, trên cơ bản tâm ý cùng binh khí cũng là tương thông. Binh giáp thông linh pháp chỉ là tại cơ sở này bên trên diễn sinh càng thâm ảo hơn, huyền diệu. Trải qua nhiều năm như vậy dung hợp, vô song hộp kiếm bên trong 13 thanh kiếm đã toàn bộ đạt đến niệm động kiếm động tình trạng, trăm trượng bên trong, lấy đầu người dễ như trở bàn tay. Đỗ Ách, Huyền Cổ chờ tăng nhân nhìn xem Doãn Trọng biến thành hai nửa, chết không thể chết lại thi thể, hai tấm nửa bên mặt bên trên còn lưu lại vẻ mặt bất khả tư nghị. Chúng tăng người thật dài thở phào một cái, trong lòng treo lấy cự thạch rơi xuống. Thiếu Lâm tự nguy cơ, giải trừ. Huyền Cổ lẩm bẩm nói, cũng không biết là ta Thiếu Lâm tự vị tiền bối nào, càng như thế địa thấp, vị tiền bối này võ đạo ý chí quá mức bá đạo, có ý thức che giấu tung tích, ta thậm chí ngay cả bộ dáng của hắn đều thấy không rõ lắm, các ngươi nhưng từng thấy được. Hắn hỏi là La Hán Đường, Bồ Đề viện chờ thủ tọa. La Hán Đường thủ tọa huyền trí lắc đầu, thực lực của ta không mạnh bằng ngươi, ngươi không nhìn thấy, ta tự nhiên không nhìn thấy, Đỗ Ách sư bá, ngươi nhưng từng thấy rõ. Độ Ách lão hòa thượng mấy chục năm trước đã tới chỉ huyền cảnh đỉnh phong, mặc dù qua nhiều năm như vậy không có đột phá, vẫn như cũng là Thiếu Lâm tự gần với huyền đế cường giả. Độ Ách nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, ta cũng thấy không rõ diện mạo, nhưng ta thấy được, hắn mặc màu xám tăng bào, tựa hồ là tạp dịch lão tăng quét rác mặc quần áo. Chúng tăng ngẩn ngơ, bàn nhược đường thủ tọa huyền tử trầm giọng mở miệng, Độ Ách sư bá, không phải ta chất vấn ngươi, mà là cái này thật bất khả tư nghị, Thiếu Lâm tự tạp dịch đa số võ đạo cũng không nhập phẩm, làm sao có thể giết chết được Doãn Trọng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Huyền cổ đưa ra một cái khả năng, có khả năng hay không vị tiền bối này vì che giấu tung tích, lựa chọn làm một cái lao tăng quét rác, có lẽ có thể đi tạm dịch viện. Không muốn. Độ Kiếp lập tức đánh gây hắn, nghiêm túc nói, vị tiền bối này đã lựa chọn che giấu tung tích, không muốn để cho chúng ta biết, cũng không cần chủ động đi dò xét thân phận của hắn, nếu như chọc giận hắn, ai cũng đảm đương không nổi. Nói không sai. Tuyệt đối không nên quấy rầy. Tiền bối đã không phải là lần thứ nhất xuất thủ, chứng minh hắn mặc dù không muốn bại lộ thân phận, nhưng vẫn là trong lòng còn có Thiếu Lâm tự, cái này đủ. Những người khác nhao nhao đồng ý Doãn Trọng. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên, lại là đã hôn mê huyền đế bỗng nhiên bật lên đến, toàn thân căng cứng, làm đề phòng cảnh giác tư thái, con mắt bốn phía bắn phá, lại không nhìn thấy Doãn Trọng, đại đa số tăng nhân cũng còn sống, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, mà hậu tâm bên trong trầm xuống, run giọng hỏi, Độ Ách sư bá, Doãn Trọng phải chăng đã chạy ra ngoài? Độ Ách di động một bước, chỉ vào dưới mặt đất thi thể, yên tâm đi, Doãn Trọng ở chỗ này, đã chết. Huyền đế cung hỉ, cấp tốc đi vào Doãn Trọng bên người, không kịp chờ đợi hỏi, chuyện gì xảy ra, các ngươi là thế nào giết chết hắn? Hắn hôn mê trước đó, rõ ràng nhìn thấy lớn nhỏ La Hán trận bị phá vỡ, Doãn Trọng chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, Thiếu Lâm tự nguy cơ sớm tối, làm sao lại hôn mê như thế một hồi, tình thế liền phát sinh như thế lớn đảo ngược. Huyền đế cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ. Huyền cổ hồi đáp, vẫn là vị tiền bối kia xuất thủ. Huyền đế bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, cũng chỉ có khả năng này. Huyền cổ thấp giọng nói, vị tiền bối kia tinh thần ý chí quá mức mãnh liệt, lại không nghĩ thấu lộ thân phận, đến mức chúng ta không có thấy rõ bộ dáng của hắn, chỉ có Độ Ách sư bá thấy rõ hắn mặc quần áo, là tạp dịch lao tăng quét rác quần áo. Huyền đế trong mắt tinh quang lóe lên, nhắm lại hai mắt, tạp dịch lao tăng quét rác quần áo. Độ Ách sư bá có thể nhìn thấy ta đây tiền bối quần áo, nếu là ta không có hôn mê, hẳn là có thể nhìn thấy hắn chân thực diện mạo. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặc dù biết vị tiền bối này tại tạp dịch trong viện, nhưng chúng ta đừng đi quấy rầy hắn, miễn cho chọc giận hắn, liền giống như trước đây, không nên đem ánh mắt quá nhiều đặt ở tạp dịch viện, miễn cho để tiền bối phiền chán. Lúc này, một cái tăng nhân đi lên bẩm báo, phương trượng, tổng cộng tử vong 8 người, những người khác không có nguy hiểm tính mạng. Huyền đế bùi ngùi thở dài, vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không phải tiền bối, liền xa xa không chỉ tử vong 8 người. Ngay tại Huyền đế bọn người còn tại suy đoán vị tiền bối kia thân phận thời điểm, Cố Phàm đã đi tới tàng kinh các. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Đối Thiếu Lâm tự tới nói, Doãn Trọng thoát khốn không khác tai họa ngập đầu, Cố Phàm tùy ý một lần xuất thủ, liền đem Thiếu Lâm tự từ bên vách núi kéo lại. Cố Phàm mặc dù không cho rằng mình là hòa thượng của Thiếu Lâm tự, nhưng ở Thiếu Lâm tự đánh dấu nhiều năm như vậy, theo một ý nghĩa nào đó cũng là nhận lấy Thiếu Lâm tự ân huệ, dù sao trong thiên hạ, nội tình có thể so sánh được Thiếu Lâm tự không có nhiều, có thể để cho hắn tùy ý đánh dấu địa phương coi như không tệ. Nhưng là đối với Thiếu Lâm tự Bách Ma Quật, Cố Phàm là thật muốn nhả dánh một phen, bắt được đại ma đầu, trực tiếp giết chính là, hết lần này tới lần khác rằng cứu cái gì người xuất ra lòng dạ từ bi, không làm vô vị giết chóc, muốn lấy Phật pháp độ hóa những ma đầu này. Nhả dánh về nhả dánh, nhưng vẫn là có thể hiểu được, dù sao cũng là đã từng Phật môn khôi thủ, Bách Ma Quật là có chút hình tượng công trình bộ dáng. Từ khi trăm năm trước bắt đầu suy sụp ngồi không vững Phật môn khôi thủ vị trí về sau, Thiếu Lâm cũng rất ít hướng Bách Ma Quật nhét người. 9 tầng tàng kinh các, tầng thứ nhất tầng thứ 2 chương 7 đều là phổ thông Phật kinh, Cố Phàm có thể tùy ý xuất nhập, hắn có đôi khi cũng tới tàng kinh các nhìn xem Phật kinh. 5 năm trước ngẫu nhiên lật ra một bản Phật kinh, vậy mà thấy rõ, đối như Lai thần trưởng lĩnh ngộ sâu một tia, từ đó về sau, hắn liền thường xuyên đến lật xem Phật kinh, có trợ giúp đối như Lai thần trưởng nắm giữ. Tùy ý lật ra Lăng Già A Bạt Đa La bảo kinh, như là ta nghe, nhất thời Phật ở Nam Hải Tân Lăng Già đỉnh núi, đủ loại bảo hoa coi là trang nghiêm. Thế gian cách sinh diệt, giống như hư không hoa, hết thảy pháp như huyễn, rời xa tại tâm biết. Ừm. Đây là đọc được ở giữa, Cố Phàm đỗng nhiên cảm giác có một bộ phận nội dung cùng trên dưới không quá dính liền, tinh tế xem xét, lại là một môn ẩn chứa âm dương điều hòa, cương nhu viện trợ trung hòa chi đạo công pháp. Đem đi trong khe nội dung hái ra, một lần nữa nhìn một lần, Cố Phàm sắc mặt cổ quái, lại là Cửu Dương chân kinh. Chương 28, tiếp tục, đừng có ngừng. Kia chi lực phương ngại ta chi ra lông, ta chi ý đã nhập kia xương bên trong. Hai tay chèo trống, một mạch xuyên qua. Trái nặng thì trái hư, mà phải đã đi, phải nặng thì phải hư, mà trái đã đi. Trước lấy tâm làm thần, từ người không theo mình, hậu thân có thể từ tâm, từ mình vẫn từ người. Từ mình thì trệ, từ người thì sống. Có thể từ người, trên tay liền có chừng mực, cái cân kia kình chi lớn nhỏ, phân ly không tệ, quyền kia đến trường ngắn, lông tóc không sai. Tiến lên lui lại, khắp nơi vừa hợp, công di lâu mà kỳ di tinh. Kinh thư nội dung mấy ngàn chữ, ẩn tàng hoạch tâm là cương nhu đều xem trọng, âm dương viện trợ, ngẫu nhiên mà thì, hậu phát chế nhân. Cố Phàm hiện tại thực lực cỡ nào, người mang hàng trăm hàng ngàn công pháp, mà lại ngoại trừ giải rác mấy môn, mỗi một cửa đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, Lăng Giả kinh chữ trong khe môn này Cửu Dương chân kinh, cố nhiên coi là thần công tuyệt học, tại Kim Dung võ hiệp bên trong chí ít cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu thần công. Nhưng ở hắn thông hiểu công pháp bên trong đều không có chỗ xếp hạng, mạnh như thác đổ, chỉ là nhìn một lần, đã biết được môn công pháp này hạch tâm. Có thể rút ra mấy dòng chữ ra, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang, hắn từ hung ác đến hắn từ ác, ta từ một ngụm chân khí đủ. Hắn ngay từ đầu đối Tàng Kinh Các Lăng Già Kinh bên trong Cửu Dương Chân Kinh có ý tưởng, nhưng là thức tỉnh đánh dấu hệ thống về sau, đối Cửu Dương Chân Kinh liền không thế nào coi trọng, bất quá về sau nhìn Phật Kinh thời điểm thuận tiện đi tìm Cửu Dương Chân Kinh, nhưng trong Tàng Kinh Các Lăng Già Kinh nhiều lắm, tối thiểu có mấy trăm quyển, lại không tìm được, hôm nay tùy ý lật ra một bản mình đụng tới. Trở lại tạp dịch viện, tạp dịch tăng nhóm lại tại thảo luận hôm nay Bách Ma Quật Bạo Động sự tình. Các ngươi nghe nói không, hôm nay Bách Ma Quật Bạo Động, một cái vài trăm năm bị trấn áp tại Bách Ma Quật dưới đáy đại ma đầu thoát khốn, nghe nói là lục địa thần tiên thực lực, nếu không phải ta Thiếu Lâm tự một cái tiền bối xuất thủ, chỉ sợ ngàn năm Thiếu Lâm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này đại ma đầu tựa hồ là gọi Doãn Trọng. Doãn Trọng? Chưa từng nghe qua cái tên này. Ngươi nghe qua mới kỳ quái, 300 năm trước bị trấn áp tại Bách Ma Quật dưới đáy, khi đó ra ra người ra 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 đều không có xuất sinh đi. Một tên tạp dịch lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy sùng kính, một cái lục địa thần tiên bị một kiếm chém giết, vậy vị này xuất thủ tiền bối thực lực được nhiều mạnh. Cố Phàm nghe được Doãn Trọng cái tên này, trong lòng hơi động, có Doãn Trọng, hẳn là còn có Đồng Thị nhất tộc cùng Long Thị nhất tộc. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Doãn Trọng người này âm hiểm mà dã tâm bừng bừng, vì Đồng Thị nhất tộc phản đồ, lại học trộm Long Thần Công, một lòng trả thù Đồng Thị nhất tộc, cũng vọng tưởng trưởng thành thần nhân. Sẽ không còn có Long Thần Công đi. Long Thần Công là Long Thị tuyệt học, sau khi luyện thành phối hợp Đồng Thị nhất tộc pháp thuật có thể tu luyện được không tử chi thân thể, chính có thể thành thần, ta có thể thành ma. Long Thần Công ngoại trừ người Long ra, Doãn Trọng là một cái duy nhất luyện thành người, sau khi luyện thành có thể hóa thân thành Long Đầu, uy lực vô cùng, có thể giải quyết độc, có thể tại thiên không tự do bay lượn, cũng có thể trong nước ngao du. Nếu quả thật có Thủy Nguyệt Động Tiên nơi này, có thể đi đi một lần, có lẽ có thể đánh dấu thu hoạch được Long Thần Công. Long Thần Công cái gọi là hóa thân thành Long Đầu Cố Phàm không có hứng thú, nhưng môn công pháp này có thể tu thành thân thể bất tử duyên thọ có thể nói là thèm nhỏ nước dãi. Cố Phàm đời này liền hai cái nguyện vọng, trường sinh bất tử cũng không người có thể địch. Bọn tạp dịch còn tại thảo luận, có thể một kiếm chém giết cái này Doãn Trọng, các ngươi nói vị tiền bối này có thể hay không so ra mà vượt Trường Chân Nhân cùng Bàng Ban dạng này tuyệt đỉnh lục địa thần tiên. Đều là lục địa thần tiên, rất khó phân cái cao thấp a. Ai nói lục địa thần tiên liền phân không ra cao thấp, Trường Chân Nhân vì cái gì có thể uy áp thiên hạ mấy chục năm, cơ hồ người người đều thừa nhận hắn là thiên hạ đệ nhất nhân. Ma sư Bàng Ban ngay cả Mông Nguyên hoàng đế đều phải bái là đế sư, tại Mông Nguyên, Liêu, Kim Tam quốc bên trong địa vị so hoàng đế còn cao. Bọn tạp dịch thực lực bản thân thấp, thảo luận lại tựa như thiên hạ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người đồng ý lối nói của hắn, Trương Tam Phong, Bàng Ban nếu không phải thực lực thắng qua cái khác lục địa thần tiên thực lực, tại sao có thể có như thế cao thượng địa vị? Lục địa thần tiên gặp được một cái khác lục địa thần tiên, coi như không địch lại, trốn luôn luôn trốn được đi, cho dù chiến đấu tới cùng, cũng sẽ có một trận thảm liệt chém giết, nhưng Doãn Trọng lại bị vị tiền bối kia một kiếm chém giết, đủ để chứng minh vị tiền bối này tại lục địa thần tiên cũng là mạnh nhất kia một ngăn. Cái này tạp dịch tăng gật gù đắc ý một phen phân tích, nghe trật tự rõ ràng, có lý có cứ. Cố Phàm, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Rất có đạo lý đi. Hắn nhìn về phía Cố Phàm, muốn lấy được người khác tán đồng. Cố Phàm ho nhẹ một tiếng, bội phục, ta cảm thấy ngươi phân tích rất có đạo lý, bái nhập Thiếu Lâm tự làm tạp dịch tăng tuyệt đối là cốt tài. Hắn cười ha ha, vẫn là Cố Phàm hiểu ta. Cố Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở rộng, sảng khoái không thôi, nghe người khác thổi phồng mình, trong lòng hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Tiếp tục thổi, đừng có ngừng, quá sung sướng. Trương Tam Phong, Bàng Ban dạng này tuyệt đỉnh tồn tại, danh tiếng tiếp như sấm bên tai, Cố Phàm coi như lại cuồng vọng, cũng sẽ không cho là thực lực của mình so ra mà vượt bọn hắn, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Doãn Trọng khôi phục ba thành thực lực, chí ít có nửa bước lục địa thần tiên thực lực, bị mình tồi khô lạc hủ giải quyết, nói cách khác mình ít nhất là có lục địa thần tiên thực lực. Trong nháy mắt hơn nửa tháng đi qua, Cố Phàm trở về đến trước đó sinh hoạt, đi đến Tàng Kinh Các trên đường, lại nhìn thấy Lễ Tân Viện thủ tọa cùng một người trung niên nam tử sóng vai đi qua. Sư tiếp khách là trong nội viện chuyên ti tiếp đãi tân khách tăng nhân, mà cần Lễ Tân Viện thủ tọa ra mặt nên tiếp tân khách, thân phận địa vị tất nhiên không đơn giản, không chỉ có hiếu kỳ đánh giá một chút bên cạnh hắn nam tử kia. Nam tử kia diện mạo bên ngoài gầy gò, dáng người cao gầy, phong thái tuyển thoải mái, tiêu sơ yên ngâm, trầm tĩnh như thần, người mặc áo xanh thẳng suýt, đầu đội cùng màu khăn bông, văn sĩ bộ dáng. Có chỉ huyền cảnh thực lực, khó trách Lễ Tân Viện thủ tọa sẽ đích thân ra mặt. Cố Phàm thầm nghĩ trong lòng, chỉ huyền cảnh trong võ lâm đã là một phương nhân vật, mấy năm không thấy, hoàng cư sĩ phong thái ý nguyên hơn người. Ha ha, Thiếu Lâm tự không hổ là ngàn năm cổ tháp, hoàng mỗ vừa tiến đến, cũng cảm giác tâm linh trong vắt không ít. Song phương gặp thoáng qua, Cố Phàm tiến vào Tàng Kinh Các. Lúc này, một thiếu nữ giống như là mai con đồng dạng nhẹ nhàng chạy tới, lơ đãng liếc qua Cố Phàm bóng lưng, nháy mắt mấy cái, cảm giác cái bóng lưng này rất quen thuộc, đang muốn đi theo vào, nam tử trung niên bỗng nhiên nói, "Dung Nhi, tại trong tự viện không nên chạy loạn." "Nha." Thiếu nữ nhớ kỹ Tàng Kinh Các vị trí, bước nhanh đuổi theo phụ thân. Hoàng dược sư sờ sờ Hoàng Dung cái hót trịnh trọng mở miệng, "Huyền chết đại sư, đây là hoàng mộ nữ nhi Hoàng Dung, nghĩ tại Thiếu Lâm tự ở một thời gian ngắn vì chết đi mâu thân cầu phúc, mong rằng Huyền chết đại sư nhiều hơn chiếu cố." Nữ nhi rời nhà trốn đi, Hoàng dược sư lòng nóng như lửa đốt, nữ nhi mới 16 tuổi, mặc dù cực kỳ thông minh, nhưng không có nghĩa là có thể tại hung hiểm trong giang hồ bình yên vô sự. Vài ngày trước rốt cuộc tìm được nữ nhi lại nói muốn đi Thiếu Lâm tự qua đời mâu thân cầu phúc. Nữ nhi mất mà được lại, khi đó coi như nàng đưa ra muốn trên trời tình tinh hoàng dược sư đều sẽ lập tức đáp ứng, bởi vậy lập tức mang theo nữ nhi đến Thiếu Lâm tự. Chương 29, thiếu nữ tình hoài cũng là thơ đoán xem ta là ai. Mùi thơm ngát đánh tới, Một đôi mềm mại tay bỗng nhiên che Cố Phàm hai mắt, hoạt bát thanh âm giống như linh âm, thanh thủy êm tai. Cố Phàm dừng lại quét dắt động tác, khẽ cười nói, "Tiểu Hồng." "Không đúng, lại đoán." "Tiểu Lục." "Không đúng." "Tiểu Bạch." "Không đúng." "Không đúng." "Cái gì đỏ lục bạch?" Hoàng Dung tiểu sân khẽ dậm chân chân nhỏ. "Rời nhà ra đi tiểu ăn mày." Hoàng Dung buông hai tay ra, thứ nhẹ, "Ngươi đã sớm biết là ta, hết lần này tới lần khác cố ý nói cái gì đỏ lục bạch trêu ta, tiểu hòa thượng, ngươi thật là xấu." Cố Phàm xoay người, đã thấy một thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp như vẽ, một đôi giống như thu thủy lóe sáng đôi mắt đẹp, đáy mắt lóe ra doanh doanh ý cười, dần dần dập dờn cùng toàn bộ trên gương mặt. Bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, ý nguyên khuynh quốc khuynh thành. Vậy mà Cố Phàm hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái kia rời nhà ra đi thiếu nữ vậy mà như thế đẹp, kia Lâm Tiên Nhi danh xưng đại minh đệ nhất mỹ nhân, mà thiếu nữ này lại là không kém nàng mảy may. Mà lại thiếu nữ mới bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, giống như một đóa nửa mở nụ hoa, còn chưa trưởng thành liền đẹp làm cho người mở mắt không ra, nếu là hoàn toàn nở rộ, thật là đẹp đến mức nào. "Khanh khách, tiểu hòa thượng, làm sao? Không biết ta rồi, có phải hay không không nghĩ tới ta có thể tìm tới ngươi?" Hoàng Dung thiếu nữ lún đồng tiền sinh xuân, và áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Cố Phàm khẽ nhả một hơi, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Đã không nghĩ tới thiếu nữ kia xinh đẹp như vậy, cũng không nghĩ tới nàng sẽ tìm được Thiếu Lâm tự tới. Hôm đó thiếu nữ dịch dùng, là một cái dơ bẩn làm lũ nam khiếu hóa bộ dáng, mặc dù xem thấu nàng nữ tính thân phận, lại chỗ nào có thể nghĩ đến là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Hoàng Dung hai tay vác tại đằng sau, lanh lợi đến Cố Phàm bên người, nở nụ cười xinh đẹp, "Ta gọi Hoàng Dung, ngươi tên gì?" "Cái gì? Ngươi gọi Hoàng Dung?" Cố Phàm lần này là thật ngây dại. "Cha ngươi là Hoàng Dược Sư." Hoàng Dung nhẹ nhàng gật đầu, "Không tệ, người giang hồ xưng Hoàng Dược Sư. Ngươi biết một cái gọi Quách Tĩnh sao?" Hoàng Dung mày liễu nhíu lại, "Nghĩ nghĩ, người này có cái gì kỳ quái a? Ta trí nhớ rất tốt, có thể xác định không biết người này, thế nào?" Cố Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không nghĩ tới gặp phải một tên ăn mày lại là một cái đại mỹ nhân." Kim Dung thế giới võ hiệp bên trong, Hoàng Dung có lẽ chưa chắc là đẹp nhất một cái kia, nhưng nàng tập thiên địa linh khí vào một thân, diễm tuyệt thiên hạ, cực kỳ thông minh, tinh xảo đặc sắc, đa tài đa nghệ, thông kim bắc cổ, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất nữ tử. Không nghĩ tới mình vậy mà tiệt hồ Quách Tĩnh. "Ngươi đoán ta vì cái gì có thể tìm tới ngươi?" "Vì cái gì?" Cố Phàm giảng ngu. Hoàng Dung cười nói, "Ta biết ngươi là hòa thượng, kia phụ cận liền một cái Thiếu Lâm tự, cha tìm tới ta về sau, ta liền năn nỉ hắn dẫn ta tới Thiếu Lâm tự ở một thời gian ngắn, không nghĩ tới vừa tới Thiếu Lâm, trải qua tảng kinh các, liền thấy quen thuộc bóng lưng, quả nhiên chính là ngươi." "Thông minh." Cố Phàm cười tán thưởng. "Uy, tiểu hòa thượng, ngươi về sau gọi ta Dung Nhi đi, cha đều là gọi ta như vậy." "Tốt, Dung Nhi." "Tiểu hòa thượng, ngươi nói ta xem được không?" "Đẹp mắt cực kỳ, nghiêng nước nghiêng thành, giống như là hạ phàm tiên nữ." Hoàng Dung cười nói, "Ngươi gặp qua tiên nữ?" Cố Phàm nhìn xem nàng, cái này chẳng phải nhìn thấy. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, tố thủ bỗ nhẹ bộ ngực hắn, "Ngươi thật là xấu." Thiếu nữ liền đi theo bên cạnh hắn nói không ngừng, Cố Phàm đại đa số thời điểm đều là tại gật đầu, ngẫu nhiên phụ họa vài câu, Hoàng Dung lại là một mực hào hứng không giảm. Nói thật, nếu là một cái cậu thả hắn tử ở bên thai một mực liễu dĩu, Cố Phàm sẽ rất phiền, nhưng một cái khuynh quốc khuynh thành, thông minh lanh lợi thiếu nữ, dùng một loại dễ nghe thanh âm một mực nói chuyện, nhưng lại là một loại khác loại hỗn độn. Thiếu niên mộ ngải, thiếu nữ tình hoài cũng là thơ, bởi vì Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong đánh cắp Phùng Hành chỗ chép lại chi cửu âm chân kinh quyển hạ chép lại bản, Hoàng Dược Sư nổi trận lôi đình, Phùng Hành vì rộng chồng chi lòng đang sắp lâm buồn thời điểm cưỡng ép chép lại, cuối cùng bởi vì tâm lực lao lực quá độ tại sinh hạ Hoàng Dung về sau hương tiêu ngọc vẫn. Hoàng Dung đi theo phụ thân trên đảo Hoa đảo sinh sống vài chục năm, căn bản không có mấy cái có thể nói chuyện người, người đồng lứa càng là một cái không có, theo thời gian mà lớn lên từng hảo tâm vẫn an qua Chu Bá Thông, vì đó trộm đưa rượu cùng đồ ăn. Sau bị Hoàng Dược Sư phát hiện mà cửa trách nàng, Hoàng Dung cùng phụ thân hờn dỗi một mình rời đi đảo Hoa đảo, Dịch Dung cách gan mặc thành bẩn thỉu tiểu khiếu hóa tử một đường lưu lạc thiên ai, gặp được Cố Phàm về sau, thiếu nữ đã mới biết yêu. Hoàng Dung lúc này tâm tình vô cùng tốt, cười nói, "Ta hát cái khúc cho ngươi nghe, được không?" Cố Phàm gật gật đầu, "Chờ ta quét xong địa lại hát được chứ?" Không bao lâu, làm xong việc, Cố Phàm mang theo Hoàng Dung đi vào một chỗ vắng vẻ đầm sâu bên cạnh có không ít cây mai, hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá cười nói, "Ngươi hát, ta nghe." Hoàng Dung mỉm cười nói, "Hiện nay ta hát khúc, ngươi nghe." Nhưng gặp nàng có chút nghiêng đi đầu, bắt đầu hát lên, "Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng vượng tiêu động, bình ngọc chỉ diễn chuyển, một đêm ngư long múa. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói doanh doanh hoa mai đi." Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đột nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc giá rời chỗ. Cố Phàm từng chữ tử tế nghe lấy, cái này từ hắn rất quen thuộc, thế nhưng là tại Hoàng Dung miệng bên trong hát ra lại cực kỳ đau khổ dài triền miên, dễ nghe đến cực điểm, để cả người hắn cũng nhịn không được đắm chìm vào. Bài hát này hầu, đặt ở kiếp trước, làm sao cái này cũng có thể hôn cái ca hầu. Một khúc kết thúc, Hoàng Dung ngồi tại Cố Phàm bên người, nói, "Đây là tân khí tật thanh ngọc cán nguyên địch, chính ta làm âm luật, em hay sao?" Cố Phàm vỗ tay cười nói, "Từ là hảo thơ, âm luật cũng là thượng giai. Tiểu hòa thượng, ngươi tại sao phải làm hòa thượng a? Hòa thượng hẳn là có thể trả tục đi." Hoàng Dung thận trọng hỏi, xen lẫn thiếu nữ nho nhỏ tâm tư. Nghiêm chỉnh mà nói, "Ta không tính là chính thức hòa thượng, chỉ là Thiếu Lâm tự tạm dịch lao tăng quét rác." "Vậy thì tốt quá." "Ừm. Tiểu hòa thượng, ta đi trước, rời đi quá lâu tràn nên lo lắng ta." "Được." Hoàng Dung đi đến nơi xa, đột nhiên quay người, "Ngày mai ta còn tới nơi này tìm ngươi vừa vặn rất tốt."
Vậy ta chờ ngươi.
Cố Phàm làm sao không hiểu tâm tư của thiếu nữ, hắn là muốn tại Thiếu Lâm tự đánh dấu, cũng không phải thật muốn làm hòa thượng, đối với thiếu nữ tơ tình, hoàn toàn không cự tuyệt. Đợi cho thiếu nữ thân ảnh biến mất, Cố Phàm ngã ra mà ngồi, tâm thần đắm chìm, y đồ đúc nóng trăm trải qua. Sở học của hắn quá tạp, quá nhiều, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Ưu điểm là chiến lược viễn siêu cùng giai, rất nhiều sở học công pháp cũng làm cho của hắn tầm mắt mở rộng, có trợ giúp mạnh như thác đổ, tầm mắt cao không thể tưởng tượng nổi.